Chương 642, Bạch Vũ muốn đánh hải tặc Trương Đại Bảo thì là bảy một cái bắt cực quyền giá đỡ. Hoa Hạ giới võ thuật có một câu, văn có thái cực an thiên hạ, võ có bắt cực định càn khôn. Mà lại bắt cực quyền cực kỳ cương mãnh, xem ra Trương Đại Bảo không có ý định nhường cái này hai cá nhân được chứ dạng đi ra ngoài. Lý Phong thức không minh bạch Trương Đại Bảo giá đỡ, tao mày bắt đầu bình phán bắt đầu, ngươi đây là cái chiêu số gì? Quyền cước cố cũng chiếm cứ đi mịt, nếu như đối phương nếu là lệnh đường tiến công, ngươi làm sao đề phòng? Trương Đại Bảo thật sự là say, cái này cá nhân quả thực là quá tự đại. Chính hắn chưa từng gặp qua, hắn cũng cảm giác không hợp lý. Hết ngồi đại giếng, cũng dám nói đi. Hắn hiểu được mấy bộ quyền pháp, liền có dũng khí cùng tự mình người này năm người sáu. Cho nên Trương Đại Bảo thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cho Lý Phong thức lưu, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Học một chút hoa hạ võ thuật gia lông, còn học dở dở ương ương, cũng dám ở nơi này tiêu to. Lý Phong thức trừng mắt, nếu là tại Cao Chi Lệ, hắn lời nói này nói ra, sớm có người tới làm tập xin đến chỉ giáo. Người hoa thật sự là không biết rõ tốt xấu, Lý Phong thức song trưởng một sai liền xung lên. Trương Đại Bảo song trưởng một nhóm, liền đem Lý Phong thức thủ trưởng đẩy ra, Lý Phong thức trung tuyến liền đến một cái mở rộng cánh cửa. Bắt cực quyền chú ý chính là trước mở cửa, sau đánh người. Đẩy ra đối phương cửa ra bảo, còn lại chính là tiến công. Trương Đại Bảo dậm chân một tiếng quát chói tai, song chảo một cái mánh hổ cứng rắn leo núi. Ngay ngực liền đập nện tại Lý Phong thức trên ngực, Lý Phong thức không đợi vươn tay ra đâu, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể chợt nhẹ, hướng về sau liền thổi qua đi. Kim Cửu chết thấy không xong, đứng dậy liền muốn đưa tay đi tìm Lý Phong thức. Trương Đại Bảo một cái bước xa, người trên không trung quay người lại, thiếp sân tháo. Cái này một cái, phía sau lưng vừa vặn dựa vào trong ngực Kim Cửu chết, Kim Cửu chết một ngụm máu trực tiếp liền phun ra, người cũng theo Lý Phong thức cùng một chỗ bay ra ngoài cửa. Hai cá nhân, hai chiêu, hai cái phi nhân. Đương nhiên, còn tiện nghi một ngụm tiên huyết. Bất quá Kim Cửu chết phun ra một ngụm máu còn cảm giác ngực muốn thông suốt rất nhiều, mà Lý Phong thức là mặt mũi, cưỡng ép nhịn xuống một ngụm máu. Làm Lý Phong thức rơi xuống đất thời điểm, mắt tối sầm lại liền ngất đi. Trương Đại Bảo cười ha ha một tiếng, còn cùng ta đàm luận chiêu số. Bà ngoại, thật coi tự mình là cái nhân vật sao? Mau cút! Kim Cửu chết cắn răng, đỡ dậy Lý Phong thức, đảo mệnh đồng dạng rời đi khách sạn. Phát Chi Hoán thật là vô dụng, chờ bao lâu, hai cái đại sư liền trở lại. Vào nhà thời điểm đem Phát Chi Hoán giật mình, cái này hai cá nhân, một người khỏe môi nết lên máu, khác một người nhắm mắt lại, mặt cùng giấy vàng đồng dạng hoàng. Hai vị đại sư, cái này, đây là chúng mai phục. Phát Chi Hoán không biết do nói cái gì cho phải, hai vị này tại Cao Chi Lệ đây chính là ít có nhân vật, hắn có thể nói để người ta cho đánh trở về sao? Còn phải nói Kim Cửu chết còn tính là một cái hán tử, nhóm chúng ta gặp được cao thủ, chính là thiếu gia nói tới bên cạnh người kia nam nhân. Hắn chỉ dùng hai chiêu, liền đem ta Hỏa Phong Thức Minh đánh thành dạng này. Phát Chi Hoán cũng hắn a muốn thổ huyết, còn có thể hay không làm chút cái gì? Hai cá nhân đi, để người ta một người cho đánh, còn đánh thảm như vậy. Sớm biết rõ dạng này, còn cần hắn a đi sao? Tự mình đi đoán chừng cũng có thể đạt tới dạng này hiệu quả, a đánh thắng không được dễ dàng, bị đánh thổ huyết còn không đơn giản sao? Phát Chi Hoán không nói gì, nhưng là sắc mặt đã có chút không phải quá tốt. Kim Cửu chết không có xem Phát Chi Hoán sắc mặt, mà là đem Lý Phong Thức đặt lên giường, cẩn thận kiểm tra Lý Phong Thức, do thức minh thủ cực kỳ nghiêm trọng đồ vật bên trong, lập tức cần trị liệu. Khoát khoát tay, Chi Hoán ý là vậy thì nhanh lên đi, vậy còn chờ gì? Đi bệnh viện a. Kim Cửu chết ở một bên khoanh tay nhẹ nhàng nói một câu. Gió Thức Minh là Gió Lâm tiên sinh thôi lão người quan môn đệ tử, ta hy vọng ngươi có thể tự mình đi chiếu cố Gió Thức Minh trị liệu. Nếu không lời nói, nếu như xảy ra chuyện gì, thôi lão người tính tình khởi xuống đến, Chi Hoán huynh, chính là lớn Tam Tinh tổng giám đốc cũng không giữ được ngươi. Phát Chi Hoán nghe Kim Cửu chết lời nói, trong lòng liền đánh một cái chiến tranh lạnh. Vừa mới chỉ lo đến tức giận, hắn quên còn có cái tầng quan hệ này. Kia Phượng Lâm tiên sinh thôi lão người tại Cao Chi Lệ, thanh vọng cực cao. Đừng nói lớn Tam Tinh tổng giám đốc, chính là Cao Chi Lệ tổng thống Tiết Khánh này, còn phải khách khí cùng người ta chúc mừng đâu. Phát Chi Hoán vội vàng đứng lên, vậy nhanh lên à, Lâu Chiến huynh, chúng ta lập tức canh chừng Thức huynh đưa bệnh viện đi. Ném đi Chi Hoán bên kia làm sao loạn chúng ta không nói, Bạch Vũ bên này liền cũng không có việc gì, đóng cửa, mọi người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Hôm nay tới này hai cá nhân không cần phải nói, dùng chân góp nghĩ, cũng biết rõ là cái kia lớn Tam Tinh người tìm đến. Trương Đại Bảo cười ha ha một tiếng, lần sau còn có dạng này, liền để Hồng Sam đuổi là được. Hồng Sam nghiêng Trương Đại Bảo mắt, Trương Đại ca, ngươi liền sẽ lười biếng, những này sống cũng muốn cho ta đi vương. Bạch Vũ cười ha ha, không có việc gì, dù sao hiện tại Đại Bảo không phải đem kia hai cá nhân cho đánh chạy sao? Đúng, Đại Bảo, liền kia hai cá nhân công phu thế nào? Trương Đại Bảo bĩu môi, qua quýt bình bình. Bạch Vũ lại là cười một tiếng, đoán chừng đây cũng chính là bọn hắn có thể tìm được người cực hạn, cho nên chúng ta cũng không cần bắt bọn hắn coi ra gì. Bất quá ta trước tiên ở có một ý tưởng, là liên quan tới tiểu nhân. Tiểu Hoàng là Bạch Vũ cho cái kia tóc vàng nữ hài đặt tên, muốn hỏi ra nàng danh tự cầm khẳng định khá khó khăn, cho nên Bạch Vũ trước tạm thời cho lên một cái tên, đều cũng là thuận tiện. Bạch Vũ nói chuyện, tất cả mọi người nhìn về phía tóc vàng nữ hải. Tóc vàng nữ hải tiểu nhân có chút giật mình, nàng mang theo hoảng sợ nhìn về phía mấy cá nhân, không biết rõ bọn hắn muốn làm gì. Bạch Vũ đưa tay, nhẹ nhàng vung lên tiểu nhân phía sau lưng. Nơi đó tự sắc, trắng nhạt vết thương tung hành, đây đều là hải tặc lưu lại, có thể thấy được nơi này hải tặc đến cỡ nào đáng hận. Ta không biết rõ tiểu nhân còn có hay không thân nhân, nhưng là hải tặc nơi đó nhất định còn có không ít người chết. Cho nên, ta muốn đánh hải tặc, cứu ra những người kia. Bạch Vũ lời này vừa ra tới, tất cả mọi người trừng đại nhãn tình nhìn về phía Bạch Vũ. Đánh hải tặc? Đây cũng không phải là nói đùa, công trình này nhưng chính là lớn. Đầu tiên hải tặc ở đâu a? thứ hai liền xem như tìm tới hải tặc, nhưng là đánh như thế nào? Dựa vào Trương Đại Bảo đánh sao? Trương Đại Bảo quả thật có thể tiếp được đạn, nhưng là cũng không phải bao nhiêu đạn đều có thể đón a. Người ta mấy chục thanh ạ sọt phân cùng một chỗ thình thịch, chính là Trương Đại Bảo vậy cũng trốn không thoát á, cho nên tất cả mọi người kinh nhìn xem Bạch Vũ, nhưng là Bạch Vũ một chút cũng không có ngạc nhiên mọi người dạng này biểu lộ. Ta biết do không dễ dàng, nhưng là ta đã nghĩ kỹ. Mượn dùng cồn Star nghìn máy bay, nhóm chúng ta tới trước một vòng không trung đả kích. Sau đó mang theo cồn Star nghìn binh đi lên, tiêu diệt hải tặc, cứu ra con tin. Nhóm chúng ta muốn làm chính là, phải nghĩ biện pháp, sao có thể bảo vệ được con tin, đừng không trung đả kích thời điểm, đem người chất lại cho diện. Chương 643, tìm tin tức đánh hải tặc, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bạch Vũ cũng là nhất thời ý tưởng đột phát, chung quanh quốc gia nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có tiêu diệt hải tặc, trong này, khẳng định là có hắn nguyên nhân. Cho nên Bạch Vũ muốn là thật dự định làm như vậy, vậy hắn liền muốn có một cái chi tiết kế hoạch. Nhu thì lời nói, liền xem như Cổn Star nghìn cùng hắn quan hệ cho dù tốt, cũng sẽ không vận dụng binh lực đi giúp hắn. Cho nên Bạch Vũ tỉnh táo lại về sau, cũng bắt đầu kỹ càng tự hỏi. Nhiều năm như vậy, vì cái gì những này chung quanh quốc gia không có đường đường chính chính đã kích hải tặc đâu? Bạch Vũ theo trên mạng triệu tập một chút tư liệu đến xem, nguyên nhân đơn giản rõ ràng. Bởi vì những hải tặc này thông minh, không có xâm hại qua bất kỳ quốc gia nào bản thân lợi ích, mà lại bọn hắn khi dễ mềm sợ cứng rắn, cũng chưa từng có cùng có thế lực người đối nghịch qua. Mà lại San Martin đảo nơi này quản hạt cũng là lộn xộn, chính là một cái tiểu tiểu San Martin đảo, vậy thì có hai quốc gia quản hạt. Cho nên nơi này liền xuất hiện một vài vấn đề, thì như nếu là thực hành quân sự đặc kích, ngươi liền muốn cùng Hà Lan cùng nước Pháp tiến hành cân đối, nếu không ngươi vậy coi như là xâm lược. Cứ như vậy phức tạp hoàn cảnh, cũng cho hải tặc nghỉ ngơi lấy lại sức điều kiện. Không có bất kỳ bên nào thế lực có thể chân tâm thật ý dự định muốn tiêu diệt bọn hắn liền đạt được không gian sinh tồn. Bạch Vũ nhìn xem trên internet tư liệu, mang trên mặt tiếu dung từng chút tối lui. Xem ra những hải tặc này cũng đều là người thông minh, vậy đối phó bắt đầu phải có nhiều phiền phức. Bất quá những hải tặc này ra bên ngoài bán người, đây là một cái đột phá khẩu a, tối thiểu cái này cần nhường ngoại nhân tiếp xúc trên bọn hắn, nếu không làm sao mua nô lệ đâu. Tối thiểu lớn tam tinh phát chi hoán liền mua được không ít thiếu nữ, hắn đến cùng là thông qua cái gì con đường ở nơi nào mua người đâu? Bạch Vũ ở chỗ này không có người nào mạnh, mặc dù hắn nhận biết Cổn Sàng Nhìn, nhưng là vậy không có cái gì dùng, liên quan tới chuyện này, có lẽ còn không bằng nhận biết mấy lưu manh cái gì mới có tác dụng. Cho nên Bạch Vũ căn bản không có ý định theo Cổn Sàng Nhìn nơi đó nghĩ biện pháp, đầu hắn bên trong nghĩ là cao chi lệ lớn tam tinh phát chi hoán. Đúng là tiểu tử này đến cho tự mình tìm phiền toái, Hoa Hạ có một câu nạn ngữ, gọi tới mà không hướng phi lễ vậy. Có phải hay không tự mình cũng hẳn là cho hắn tìm một chút cái gì về vui. Hy vọng tiểu tử này nhìn thấy bị đánh trở về hai cá nhân, không muốn dọa nhấc chân liền chạy về nước, nói như vậy muốn tìm hắn liền muốn phiền phức nhiều. Việc này không nên chậm trễ, Bạch Vũ kêu lên Trương Đại Bảo, mà đem Hồng Sam cho lưu lại buổi tiếp tiểu hoàng. Mà lại chuyện này là nam nhân sự tình, Bạch Vũ cũng không muốn Hồng Sam nhiều tham dự. Hai cá nhân rời đi khách sạn, đi ra ngoài liền đánh một chiếc xe taxi. Cho thuê lái xe là một cái da đen, một ngụm lưu loát anh ngữ cười cùng hai cá nhân chào hỏi, đông doanh người. Cao chi mỹ nhân. Vẫn là. Bạch Vũ rất là tùy ý nhìn ngoài cửa sổ, nhóm chúng ta là người Hoa, ta muốn nghe được một số người, một số việc, xin hỏi ngươi có hay không đường tắt giới thiệu một cái. Xe taxi nghe xong Bạch Vũ lời nói, liền cười, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, à, ta ưa thích người Hoa. Tốt như vậy đi, ta đưa các ngươi đi một cái địa phương, cái kia địa phương là Z nọ sờ ạ lần địa phương, các ngươi muốn cẩn thận một chút, bất quá bọn hắn thế nhưng là tin tức linh thông nhất. Toàn bộ đảo nhỏ cũng không có bao nhiêu, cho nên không có bao nhiêu thời gian, xe taxi liền lái đến một cái tựa như nhỏ cảng đồng dạng địa phương. Cái này địa phương trong biển chỉ là ngừng lại một chút cano một loại thuyền, bên bờ có ba cái thùng đựng hàng chất thành một đống. Bất quá ba cái thùng đựng hàng đều đã bị cải tạo qua, bên trên trang cửa lớn, mở rộng ra, bên trong ánh đèn sáng rõ. Xe taxi một mực lái đến thùng đựng hàng bên cạnh, liền dừng ở lớn cắt cách đó không xa. Một tầng thùng đựng hàng đã đổi thành một cái to lớn phòng ăn, đồ nướng lò bày ở cửa ra vào nơi đó. Thùng đựng hàng bên trong ngồi không ít người, cũng tại kia giơ to lớn đĩa chén, liền thịt nướng uống đĩa. Vừa thấy được xe taxi ngừng tới, không ít người cực kỳ cảnh giác đứng lên. Vừa thấy được trong xe taxi lái xe, những người kia lập tức liền khôi phục vừa rồi uống rượu phong túng. À, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Black Jack đến. Có phải hay không nghe được nhóm chúng ta thịt nướng mùi thơm, cũng muốn đến uống một chén a? Làm Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo cũng xuống xe taxi, người bên trong hơi tính một cái, ai, làm sao còn có người châu Á? Black Jack, chẳng lẽ ngươi không biết rõ, ta ghét nhất chính là người châu Á sao? Bạch Vũ tiện tay đánh ra một trương lục sắc phở rằng liền kín đáo đưa cho Black Jack, sau đó hai cá nhân hướng về thùng đựng hàng nơi đó đi tới. Black Jack hôn một cái tấm kia tiền mặt, không biết rõ vì cái gì chán ghét người châu Á, ta ưa thích người châu Á, đặc biệt là người Hoa, bọn hắn quá hào sảng. Bạch Vũ trong tay cơ một sấp lục sắc phở rằng lịn, cùng Trương Đại Bảo cùng đi tiến vào thùng đựng hàng. Lúc đầu cũng tại kia uống rượu ăn thịt nướng người hiện tại cũng thả tay xuống bên trong sống, nhìn về phía Bạch Vũ. Đương nhiên, sắc thực nói, là nhìn về phía Bạch Vũ trong tay tiền mặt. Bạch Vũ lộ ra một cái nhàn nhạt ý cười, ta muốn hỏi một vài vấn đề một trường, mọi người có ý kiến gì không? Vợ Lách Giác nghe thấy Bạch Vũ thanh âm, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Bạch Vũ bóng lưng, mẹ nó, quá đơn giản thô bạo, cái này người Hoa là nhiều tiền xài không hết sao tôn. Trong phòng người đầu tiên là yên tĩnh một cái, sau đó đột nhiên cười lên ha ha. Một cái dùng khăn trùm đầu bao lấy tóc vàng tiểu tử đứng lên, người châu Á, ngươi dạng này tiến đến chính là đưa đồ ăn đến, hiểu không? Nhóm chúng ta cần gì phải trả lời vấn đề, ngươi cũng nhìn thấy, chỉ cần nhóm chúng ta đánh bại hai người các ngươi cá nhân, những số tiền kia đều là nhóm chúng ta. Bạch Vũ thở phì phò cười, đương nhiên, đây cũng là một biện pháp tốt. Bất quá liền muốn xem các ngươi có hay không như thế bản sự, bằng không, còn không bằng thành thật trả lời vấn đề, còn có thể kiếm được tiền. Trong những người này nhưng không có Thiện Như, nghe thấy Bạch Vũ như thế mang theo khiêu khích lời nói, lúc ấy liền có hai ba cá nhân thấu thấu kêu xông lại. Còn lại người cũng là mang theo ý cười, có chút hăng hái nhìn về phía Bạch Vũ bọn hắn. Hết thảy xông lại ba cá nhân, hai cá nhân còn giơ côn tử. Dẫn đầu một cái mặc dù trong tay không có vũ khí, nhưng là hắn thân cao gần 2 mét, quanh thân cơ bắp tựa như là nham thạch đồng dạng. Người kia vọt tới Bạch Vũ trước mặt, không đợi làm ra cái gì động tác đến, Trương Đại Bảo một quyền đã vươn ra. Mặt người kia chính giữa cửa, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Trương Đại Bảo dưới chân một bước không nhúc nhích, thân thể một điểm không có dao, chỉ là duỗi ra một cái cánh tay mà thôi. Còn lại hai cá nhân mặc dù xem đồng bạn ngã xuống đất, nhưng là bọn hắn quá mê tín trong tay mình vũ khí, cho nên hai cá nhân vẫn là giơ côn tử xông lên. Thứ một người vừa mới nâng côn nện xuống, Trương Đại Bảo hai tay duỗi ra, kẹp lấy côn tử, run lẩm bẩm một tiếng, so tay bột tử thô bóng mềm tốt liền cho bẻ gãy. Chương 644, DE phía sau nâng côn tử người kia xem rõ ràng, nhưng là hắn muốn ngừng đã là ngừng không ở quán tính đã để hắn thu lại không được chân đến Trương Đại Bảo trước mặt. Trương Đại Bảo không có muốn đả thương người, mà là mặc tay liền đoạt lấy cây này côn tử. Hai tay uốn éo, kia bóng mềm tốt phảng phất như là tại hủ nhiều năm cây gỗ khô, bị xoay một tia nổ tung, cắt thành hai đoạn. Cái này thời điểm không có người cười, cái này hắn á còn là người sao? So cánh tay thô bóng mềm tốt, người ta hơi dùng sức liền có thể cho làm chiếc gấu, đây là người có thể làm được sự tình sao? Uống bia trong đám người đứng lên một cái giống như khá là người làm công tác văn hóa, người kia mang theo một bộ kính mắt gọt vàng. Hắn đi thẳng đến Bạch Vũ trước mặt, "À, ngươi tốt bằng hữu, nhóm chúng ta không muốn gây phiền toái, nhưng là ta muốn hỏi một cái, các ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta phiền phức?" Bạch Vũ nhún nhún vai, "Nhóm chúng ta không có tới tìm bất luận kẻ nào phiền phức, nhóm chúng ta chỉ là nghĩ đến mua mấy cái đáp án. Nhưng là ngươi những huynh đệ này muốn đánh cướp nhóm chúng ta, chẳng lẽ nhóm chúng ta không muốn bị ăn cướp, chính là tìm phiền phải sao?" Người kia gật gật đầu, "Không sai, chuyện này xác thực không oán các ngươi. Như vậy nếu là nói chuyện làm ăn, liền mời vào đi, vừa rồi vậy cũng là hiểu lầm." "A, đúng, ta gọi DE." "DE, một cái điển hình nước Pháp danh tự. Bất quá tại trên cái đảo này, có người Pháp kia là không có chút nào hiếm lạ." Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo cùng một chỗ tiến vào thùng đựng hàng bên trong, cái này thời điểm có người tự động cho Bạch Vũ cùng 490 Trương Đại Bảo nhường ra chỗ ngồi. DE cũng ngồi tiếp hai cá nhân ngồi cùng một chỗ, "Nhóm chúng ta mua bán công bằng là nổi danh, các ngươi muốn hỏi gì, hiện tại có thể bắt đầu." Liên theo lấy ngươi ra giá tiền, một vấn đề 100 khối. Bạch Vũ trước rút ra một trương tiền mặt, "Vấn đề thứ nhất ta muốn hỏi một cái, những hải tặc kia có đấu giá nô lệ địa phương, ta muốn biết rõ." DE đưa tay nhận lấy tiền mặt, "Bọn hắn đấu giá là không định giờ không chừng vị trí, cho nên trong tay bọn họ sẽ có một chút kẻ có tiền phương thức liên lạc. Đến đấu giá thời điểm, bọn hắn sẽ cho những người kia gọi điện thoại, đương nhiên, nếu như không có gọi điện thoại người đi, bọn hắn là sẽ không hoan nghênh." Bạch Vũ gật gật đầu, rút ra tấm thứ hai tiền mặt, "Cái thứ hai ta muốn hỏi một cái, nhóm chúng ta ở trên đảo có một cái cao chi lệ lớn tam tinh công ty đến cao quản, các ngươi biết rõ hắn hiện tại ở nơi nào sao?" DE cười một cái, "À, cái này ta đương nhiên biết rõ, ngươi nói là cái kia phi thường giám túi người. Ta phi thường chán ghét hắn, hy vọng ngươi cũng là chán ghét hắn, mà không phải hắn bằng hữu." Bạch Vũ híp mắt nhìn về phía DE, "Đương nhiên, ta là dự định muốn đánh cho hắn một trận. Nếu như ngươi nếu là cũng chán ghét hắn, ta sẽ thay ngươi nhiều đánh mấy quyền." DE cười lên ha hả, "Vậy được rồi, ngươi như thế đủ ý tứ, vấn đề này ta cũng cho ngươi nửa giá. Hắn bây giờ tại một nhà gọi là sao cùng trăng cao trí mỹ nhân xây dựng trong khách sạn, hẳn là 12 lầu, 1206 số phòng ở giữa." Bạch Vũ hướng về phía DE dựng thẳng một cái ngón cái, thuận tay đem trong tay còn lại USD tất cả đều nhét vào DE trong tay, còn có mấy ngàn khối, thuận tiện có thể giúp người mình đệ kia gặp bác sĩ. DE mừng rỡ, kia anh chàng chính là chút ra ngoại thương. Chẳng qua là lúc đó bị đánh cho choáng váng mà thôi, chỗ nào có thể sử dụng nhiều tiền như vậy à, tốt, về sau chỉ cần là tại hòn đảo này thẻ, vô luận ngươi có chuyện gì, ngươi cũng có thể tới tìm ta. Mà lại ngươi sẽ là nhóm chúng ta tốt bằng hữu, nhóm chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất đi trợ giúp ngươi. Bạch Vũ gật gật đầu, sau đó cùng Trương Đại Bảo đi ra thùng đựng hàng. Tại DE mang người vui vẻ đưa tiền dưới, Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo trên xe taxi. Da đen trời sinh chính là một cái yên vui phái, hắn nhìn thấy DE đưa Bạch Vũ bọn hắn mặt mũi tràn đầy mang theo ý cười, Black Jack cũng là cười lớn cùng DE đám người này hôn gió cáo biệt. Rời đi nơi này, Bạch Vũ trực tiếp nói cho Black Jack, đi sao cùng trang khách sạn, ngươi nhất định biết rõ địa chỉ à? Black Jack cười mặt mũi tràn đầy đều là nếp may, phun, đương nhiên, hòn đảo này hết thảy cứ như vậy lớn một chút. Ngươi tại đảo đầu này thả một cái rắm, đảo bên kia đều sẽ nghe được mùi thối. Cho nên Black Jack làm sao lại không biết rõ sao cùng trăng đâu. Ngồi xuống, chúng ta lập tức liền đến. Sao cùng trăng vị trí cách nơi này thật đúng là không xa, một tòa tầng 20 tả hữu cao ốc ở buổi tối đèn đuốc sáng trưng. Tại chính diện, phía trên đại môn là to lớn cao chi lệ chữ. Mặc dù Bạch Vũ không biết, nhưng là kia to lớn ánh sao cùng mặt trăng nhường Bạch Vũ một chút liền nhận ra. Lại kín đáo đưa cho Black Jack một trương tiền mặt, Bạch Vũ ra hiệu Black Jack có thể đi. Hắn không tiếp tục sử dụng xe, Black Jack đưa cho Bạch Vũ một trương hàng hiệu, lúc này mới lưu luyến không rời lái xe đi. Có thể bỏ được sao? Cứ như vậy một chút thời gian, Bạch Vũ cũng cho hắn 200 USD. Tiến vào khách sạn đại sảnh, bên trong phong cách thật đều là cao chi lệ phong cách. Liên liên bày khách sạn hai cái mỹ nữ, đều là mặc loại kia tiểu y phục nữ váy cao chi lệ truyền thống trang phục. Nhân viên lễ tân cũng nói đầy miệng tốt tiếng Anh, làm Bạch Vũ nói số phòng, nói là muốn nhìn lão bằng hữu thời điểm, hai cái tiểu thư đối Bạch Vũ đem lòng sinh nghi. Dù sao ngủ ở đâu thế nhưng là phát chi hoán, kia là cao chi lệ lớn tam tinh cao tầng, đó cũng không phải là nhân vật bình thường đây, cho nên kia phát chi luyện cũng không phải là người bình thường có thể tùy tiện gặp, liên liên khách sạn bên này cũng muốn nghiêm ngặt khống chế. Cảm giác Bạch Vũ hai cá nhân không giống như là cao chi mỹ nhân, cho nên hai cái tiểu thư liền đem lòng sinh nghi. Nhưng là một cái nữ hải vẫn là nho nhã lễ độ hỏi thăm Bạch Vũ, tiên sinh, nhóm chúng ta cần xác nhận một cái, ngài có thể hay không đánh một cái điện thoại, cùng khách nhân chúng ta xác nhận một cái đâu. Gọi điện thoại có cái gì, có thể A Bạch Vũ lúc này mới đến chính là quang minh chính đại, hắn cũng không nghĩ trôn trôn tránh tránh. Liên dùng về khách sạn máy riêng, Bạch Vũ cho Phát Chi Hoán gian phòng đánh một cái điện thoại. Phát Chi Hoán hiện tại tâm tình rất là không tốt, bởi vì Lý Phong thất thụ thương khá là nghiêm trọng. Mà Phượng Lâm tiên sinh thôi lão người đây chính là nổi danh bảo hộ trục quay, lúc này Lý Phong thức đi theo hắn đến ăn như thế một cái lớn cái thua thiệt, chờ hắn trở lại cao chi lệ thời điểm, hắn cũng không biết rõ muốn làm sao đi đối mặt thôi lão người lựa giận. Gian phòng chung điện thoại reo lên đến, Phát Chi Hoán cao mày một cái, căn bản liền không có nghĩ lý cái này điện thoại. Nhưng là chung điện thoại phảng phất là không xong, một lần không ngừng vang lên. Phát Chi Hoán rốt cục phẫn nộ, hắn bỗng nhiên đem lời ống hai xuống, người nào? Nếu như không cho ta một cái thỏa đáng lý do, ta muốn khiếu nại các ngươi phục vụ. Bạch Vũ ha ha vui lên, ngươi là muốn khiếu nại ta sao? Nghe quen thuộc tiếng Hoa, Phát Chi Hoán cấp tốc theo trên đầu toát ra một tầng mồ hôi lạnh, ngươi làm sao lại biết rõ ta địa chỉ? Bạch Vũ cười lên ha hả, ngươi không phải cũng biết rõ ta địa chỉ sao? Tốt, không cần lo lắng, ta tìm ngươi chỉ là muốn theo ngươi nghiên cứu thảo luận một vài vấn đề, sẽ không làm có ngươi. Hiện tại, ngươi có thể cùng quầy khách sạn cô nương xác định một cái. Ta nếu thật là tìm ngươi phiền phức, ngươi cảm thấy quầy khách sạn ngăn cản sẽ hữu dụng sao? Điểm ấy xác thực, nếu thật là Bạch Vũ muốn tìm hắn phiền phức, người ta liền sẽ không nói tìm chính mình. Dù là nói là dừng chân, tiến vào lâu bên trong lại đến tìm tự mình, ai có thể ngăn được? Thú hổ, liền xem như người ta chính là tìm đến mình phiền phức, kia lại có thể thế nào? Chương 645, đấu giá hội Phát Chi Hoán ngẫm lại, tốt à, mời ngươi đem điện thoại giao cho nhân viên lễ tân. Tại Phát Chi Hoán sau khi xác nhận, Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo tiến vào khách quý thang máy. Bởi vì phổ thông thang máy có một ít tầng lầu là không ngừng, tỉ như 12 lầu. Phát Chi Hoán nghe thấy tiếng đập cửa, hắn là cắn răng mở cửa phòng. Bởi vì hắn biết rõ, cái này cửa phòng là không chịu được người kia một cước uy lực. Cho nên cái cửa này đối với Bạch Vũ ba người tới nói, thùng rông kêu to, mà lại đều để người lên lầu, vậy còn không như liền lưu manh một chút, liền cái này một đống một khối, người ta muốn làm sao xử lý cũng không phải hắn có thể chi phối. Dạng này sự tình báo cảnh căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, người ta còn không có làm bất cứ chuyện gì. Cảnh sát đến có thể thế nào? Nhưng là ai có thể cam đoan, cảnh sát đi bọn hắn sẽ như thế nào? Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo cùng một chỗ tiến vào Phát Chi Hoán gian phòng, đây là một cái thương vụ phòng. Bạch Vũ phi thường dễ chịu ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trong, hắn lật lên một cái chân bắt chéo, nhìn xem đang bận rộn lấy cho bọn hắn cà phê Phát Chi tiếp. Nơi này cung ứng cà phê vẫn là tương đối không tệ, phi thường hương nồng. Bạch Vũ bưng lên cà phê đổi một ngụm, ta nói, ta đến vì cái gì, ngươi hẳn là biết rõ à. Phát Chi Hoán thân thể chính là một cái giật mình, hắn hiện tại bên người một người cũng không có. Lý Phong thức kim cựu chết cũng tại bệnh viện đâu, đương nhiên, một chiêu liền bị người đánh thành dạng này, ở bên người cũng không có tác dụng gì. Bạch Vũ cười ha ha, ngươi không cần sợ hãi, ta không phải tìm ngươi hương sư vấn tội. Ta đối với ngươi mua nô lệ rất có hứng thú, ta cũng muốn đi hiện trường chọn mấy cái có thể. Cho nên, ta nhớ ngươi cái gì thời điểm còn đi, có thể hay không mang theo ta cùng đi. Phát Chi Hoán nghe Bạch Vũ lời nói có chút kinh ngạc, hắn không có cảm giác ra, cái này người Hoa cũng là một cái dạng này người. Cho nên Phát Chi Hoán lại xem vài lần Bạch Vũ, đây không phải là rất dễ dàng, bọn hắn kiểm tra phi thường nghiêm ngặt, khẳng định không cho phép mang vũ khí. Mà lại bọn hắn muốn điều tra đến tham dự người thân phận bối cảnh, nếu là không có bối cảnh người, vậy sẽ không nhận bọn hắn mời. Đi người một cái tùy tùng đều không cho mang, chỉ cho phép bị mời bản nhân xâm ra. Dạng này à, Bạch Vũ đầu cấp tốc tính toán, không có vấn đề. Hà Lan Cổn Sát Nghìn Vương Tử cố vấn an ninh kiêm thị vệ tổng trưởng, cái này danh hiệu ngươi cảm thấy đủ vừa có bối cảnh sao? Phát Chi Hoán như cái đồ đần đồng dạng há to mồm, a, ngài là? Bạch Vũ cười ha ha, không phải ta, là hắn. Nói dùng ngón tay một cái Trương Đại Bảo, đến mức ta sao? Ta là Cổn Sát Nghìn Vương Tử cố vấn đặc biệt, tương đương với Vương Tử. Nói như thế nào đây? Dù sao Vương Tử tất cả chuyện trọng yếu đều muốn trưng cầu ý kiến ta. Phát Chi Hoán lại đúng đấy một tiếng, đương nhiên, giống như là hai vị thân phận như vậy, đương nhiên là đủ để đủ được thì mời. Nhưng là thân phận như vậy sao có thể xác định đâu? Ta là cái này phòng đấu giá khách quý, ta có thể cùng đấu giá phương giới thiệu người, nhưng là ta đề cử cũng là cần chứng cứ. Bạch Vũ cười ha ha một tiếng, cái này đương nhiên đơn giản, cái này hai ngày ngươi liền sẽ nhìn thấy ủy nhiệm cùng chứng cứ. Nhưng là có một chút, cái này đấu giá hội cái gì thời điểm lại cử hành a? Ta không thể không hạn chế ở chỗ này chờ, dù sao Vương Tử nơi đó, ta không thể thời gian dài rời đi. Phát Chi Hoán nghĩ một cái, rất nhanh, đoán chừng có 2-3 ngày liền muốn lại có một lần. Bạch Vũ gật đầu, vậy thì tốt, ta ngày mai đem ủy nhiệm cùng chứng minh mang cho ngươi, hẳn là có thể gặp phải a. Phát Chi Hoán cười ha ha một tiếng, đương nhiên không có vấn đề, đúng, ta còn không có xin ngài họ gì. Bạch Vũ đã đứng người lên đến, họ, Bạch Vũ. Phát Chi Hoán gặp Bạch Vũ đứng dậy, cũng đội vàng cùng đi theo mấy bước, nguyên lai là Bạch Minh, nếu là Bạch Minh không chê, tại hạ nghị thỉnh Bạch Minh cùng một chỗ ăn khuya uống rượu mấy chén có thể. Bạch Vũ lúc này đã cùng Trương Đại Bảo cùng đi đến học vấn, nghe thấy Phát Chi Hoán lời nói, Bạch Vũ phất phất tay, "Thật xin lỗi, ta ăn không quen đồ chua." Nói, Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo cùng đi ra khỏi gian phòng. Trong phòng còn lại Phát Chi Hoán gương mặt dần dần dữ tợn, "Hừ hừ, Bạch Vũ, tốt, ta sẽ để cho ngươi chết tại hải tặc trong tay." Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo cùng một chỗ trở lại khách sạn, Hồng Sam cùng Tiểu Nhân vẫn chưa có ngủ. Sát Thực nói, "Là Tiểu Nhân đi ngủ." Nàng phải chờ đợi Bạch Vũ trở về, bằng không Tiểu Nhân giống như là không có cách nào an tâm đi ngủ đồng dạng. Nhìn thấy Bạch Vũ trở về, Tiểu Nhân giống một cái vui vẻ chim nhỏ, mang trên mặt mỹ lệ tiểu dung, muốn nói chuyện, còn giống như thẹn thùng không dám nói lời nào đồng dạng. Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo Hồng Sam á á cười, hiện tại Hồng Sam hiểu Tiểu Nhân thân thế, cho nên Hồng Sam một điểm ăn dấm trong lòng cũng không có. Nàng biết mình nhỏ thời điểm chịu khổ cái kia thời điểm, nàng cũng từng hy vọng qua, có thể có một cái đại ca như vậy ca đem tự mình cho giải cứu ra. Nếu quả thật có như thế một người lời nói, như thế chính là nhường nàng truy tìm cả một đời, bất kể là làm thế tử, làm tiểu thiếp, vẫn là hầu gái, nàng đều nguyện ý, cho nên Hồng Sam đặc biệt có thể hiểu được Tiểu Nhân hiện tại tâm lý. Hồng Sam nhìn xem Tiểu Nhân trong ánh mắt, còn mang theo rất là mềm mại đồ vật. Mà Bạch Vũ thì là đang khích lệ nói ra bản thân muốn nói, Tiểu Nhân chưa hề đến nơi đây, cơ hội liền không có nói chuyện qua. Chứ nói với Hồng Sam qua hai chữ bên ngoài, lại có không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua một chữ. Cho nên Bạch Vũ phi thường hy vọng Tiểu Nhân có thể nói chuyện, bằng không chỉ là nhìn xem Tiểu Hoàng loại kia cười, cười Bạch Vũ cảm giác tự mình tâm đều là vừa rút đau. Nhìn xem Bạch Vũ cổ vũ ánh mắt, chính Tiểu Nhân cũng là cố gắng một cái, nhưng là lại lộ ra một cái e lệ tiểu dung. Bạch Vũ cảm giác tự mình tức giận đều muốn đem bụng cho trứng đầy, nhưng là bị Tiểu Nhân một cái tiếu dung lại đem tất cả tức giận cũng cho. Bạch Vũ một mặt nước mắt tang, Tiểu Nhân vô tay, tựa hồ muốn sờ sờ Bạch Vũ mặt. Nhưng là Tiểu Nhân trung quy là không dám, ngay tại tay nàng muốn buông xuống còn không có buông xuống thời điểm, Hồng Sam một phát bắt được Tiểu Nhân tay mò tại Bạch Vũ trên mặt. Tiểu Nhân tay run rẩy một cái, giống như thấy một cái nung đỏ bàn ủi lồng dạng. Nàng cố gắng hướng ra phía ngoài kiếm tay, nàng không có Hồng Sam khí lực lớn, cuối cùng không có thể tránh ra. Bất quá Bạch Vũ dùng cổ vũ ánh mắt nhìn về phía Tiểu Nhân, sau đó ở trên mặt nở rộ mở một cái sán lạn tiểu dung. Tiểu Nhân nhìn xem Bạch Vũ khuôn mặt tươi cười, rốt cục không sợ. Nàng tay nhỏ sờ lấy Bạch Vũ mặt, trưng mấy lần miệng, rốt cục phát ra âm thanh. Cái thanh âm kia là một cái từ đơn, là vợ dọ thờ. Cái này từ đơn ý là huynh đệ, tại nói với Bạch Vũ thời điểm, đó chính là ca ca. Bạch Vũ vui mừng quá đỗi, cười lên ha ha, các ngươi nghe thấy a? Tiểu Nhân gọi ta ca ca, ha ha, vậy ta liền thù cô muội muội này. Ta nhất định phải báo thù cho nàng, ta muốn tiêu diệt hải tặc. Bạch Vũ đột nhiên cuồng loạn cười to, đem Tiểu Nhân dọa cho kêu to một tiếng. Đột nhiên đem tay thu hồi lại, liền Hồng Sam cũng không có chú ý tới. Nhưng là Tiểu Hoàng nhìn xem Bạch Vũ ở nơi đó nhảy tung tăng, rốt cục vẫn là sợ hãi không hiểu biến thành một trương ngọt ngào khuôn mặt tươi cười năm. Chương 646, tham gia đấu giá Bạch Vũ náo một hồi, cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều, Bạch Vũ đuổi Hồng Sam mang theo Tiểu Nhân trở về đi ngủ. Còn lại hắn cùng Trương Đại Bảo, Bạch Vũ cho Trương Đại Bảo cũng đầy một ly trà, "Trương đại ca, quay đầu ngươi đi theo ta đi một chuyến cái này đấu giá hội, ngươi không có cái gì lo lắng à?" Trương Đại Bảo cười ha ha, "Lo lắng chính là lo lắng ngươi, đến mức ta, vậy nhưng thật không có cái gì nhưng lo lắng." Bạch Vũ uống một ngụm nước, "Vậy được, kia hai anh em ta quay đầu liền đi đi xem một chút, đến cùng nhìn xem là thế nào cái bộ dáng." Trương Đại Bảo gật đầu, "Được, chúng ta hảo hảo đi nhìn xem, quay đầu nếu là thu dọn bên này hải tặc thời điểm, ngươi tốt nhất để cho ta cũng tới qua đã nghiền." Sáng ngày thứ hai Bạch Vũ cho Constantine gọi điện thoại, hắn muốn hai cái giấy chứng nhận. Cái này giấy chứng nhận tại Constantine nơi đó là tương đương dễ dàng, hỏi Bạch Vũ tại cái gì dùng, Bạch Vũ cười ha hả nói cho Constantine là vừa muốn tham gia đấu giá hội dùng. Constantine tại đầu bên kia điện thoại cười ha ha, "Ngươi liền lưu lại tính toán, ngươi yêu cầu ta đều có thể đạt tới, ngươi xem một chút thế nào à?" Bạch Vũ cũng đi theo Constantine cùng một chỗ cười ha ha, "Quốc tịch sự tình các loại để nói sau đi, đối bương tử, qua vài ngày ta còn muốn chuyện lớn yêu cầu ngươi đây, chờ đến thời điểm ta lại nói cho ngươi." Constantine dù sao cũng là một cái bương tử, không giống người bình thường đồng dạng lòng hiếu kỳ mạnh như vậy. Dù sao Bạch Vũ có việc cầu hắn càng tốt hơn, càng là cầu hắn, đoán chừng liền đối Constantine yêu cầu càng là khó mà cự tuyệt. Buổi chiều Bạch Vũ bọn hắn giấy chứng nhận ủy nhậm thư liền dùng máy bay đưa đến, những sự tình này chỉ cần vương tử Trương há miệng. Còn lại sự tình tự nhiên sẽ có người đi làm, cho nên Constantine sẽ không cảm thấy phiền phức. Nhận được giấy chứng nhận Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo lại đi sao cùng chăng, tìm tới Phát Chi Hoán đem giấy chứng nhận giao cho hắn. Kỳ thật Phát Chi Hoán cũng chỉ là cầm đi sao chép một cái mà thôi, đến mức nguyên kiện thì là lại giao cho Bạch Vũ bọn hắn. Sau đó Phát Chi Hoán mới nói cho Bạch Vũ, cái này mấy ngày điện thoại nhất định phải bảo trì thông suốt, bởi vì hải tặc bên kia thông chi không nhất định là thời gian nào liền đến, cho nên mới muốn 24 giờ chuẩn bị. Kỳ thật Bạch Vũ có chút tức giận, một hải tặc xử lý đấu giá hội còn trị lớn như thế bài. Nhưng là quay đầu suy nghĩ một chút, cũng là bởi vì người ta là hải tặc, mới không thể giống chân chính đấu giá hội trị như thế tùy ý. Rốt cục tại hôm sau ban đêm, Bạch Vũ nhận được hải tặc thông chi. Bạch Vũ xem là một cái số xa lạ, kém chút liền cho cú máy. Bên kia sử dụng lấy rất là cứng nhắc anh ngữ thông chi Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo, hai ngày buổi sáng, để bọn hắn đến San Martin đảo phía đông một cái nhỏ bến cảng chờ một chiếc treo hoa hạ đèn lồng thuyền nhỏ. Vấn đề này chị cùng địa hạ đảng chấp đầu, Bạch Vũ cảm giác rất có điểm kích thích ý tứ. Rốt cục đến thời gian, Bạch Vũ mang theo Trương Đại Bảo chờ ở cái kia nhỏ bến cảng, trong nội tâm nói không nên lời hưng phấn. Các loại có hơn 20 phút, một chiếc treo một cái cung đình đèn lồng thuyền nhỏ bắn tới. Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo đội văng lắc, kia chiếc thuyền nhỏ không biết rõ là nhìn thấy Bạch Vũ vẫn là thế nào, lung la lung lay dựa vào cảng. Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo trên thuyền nhỏ, từ nhỏ thuyền trong khoang thuyền ra hai cái đầu trên mang theo dây cột tóc người tại Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo trên thân tìm kiếm. Kỳ thật có Trương Đại Bảo Bạch Vũ còn mang vũ khí gì a? Trương Đại Bảo chính là một người hình trung cực vũ khí. Thấy không có bất kỳ vũ khí nào, hai cái đưa tay cho Bạch Vũ cùng mở lớn tông cho đi. Các loại tiến vào buồng nhỏ trên tàu, nơi đó đã có hai cá nhân ngồi ở kia uống trà. Hai cá nhân niên kỷ cũng không nhỏ, đoán chừng cũng có hơn 50. Một cái là người châu Á bộ dáng, bất quá nhìn hắn nhất cử nhất động bộ dáng, rất có thể là đông doanh người. Một cái khác thì là một cái người châu Âu gương mặt, tóc đã bạc trắng, cũng có thể là người ta vốn chính là một đầu tóc bạc. Bạch Vũ cùng hai cá nhân cười cười, hai cá nhân rất có lễ phép hướng về phía Bạch Vũ đưa tay, là mời Bạch Vũ uống trà ý tứ. Bạch Vũ cũng ngồi xuống, hắn không có phát hiện phát nhanh chóng. Đoán chừng phát chi hoán là có bóng ma tâm lý, không đến đấu giá hội. Bạch Vũ vừa mới ngồi xuống, vị kia có thể là đông doanh lão giả liền cho Bạch Vũ rót một ly nước trà, trà này là hoa hạ hồng trà, tại châu Âu tương đương thịnh hành. Kia lão giả cười một tiếng, dùng khá là cứng nhắc tiếng hoa nói ra, đại hồng bảo, các ngươi hoa hạ danh trà. Bạch Vũ rất là buồn bực, xin hỏi ngài là đông doanh sao? Ngươi làm sao biết rõ ta là người Hoa? Lão giả cười ha ha, vâng, ta là đông doanh bên ta, đến mức làm sao biết rõ ngươi là người Hoa, đó là các ngươi người Hoa đều sẽ có một loại khí chất. Nói đến đây, Bạch Vũ rất là cảm thấy hứng thú, nhóm chúng ta người Hoa có cái gì dạng khí chất? Bên ta lại là cười một tiếng, cái này nói không rõ ràng, hẳn là các ngươi người Hoa không chịu thua khí chất đi. Trương Đại Bảo liền chạm sau lưng Bạch Vũ, không phải người Hoa không chịu thua, mà là người Hoa liền sẽ không thua. Bên tạ cười ha ha, khoát khoát tay, tốt, chúng ta không tranh luận cái này. Thuyền lập tức liền muốn mở, nhóm chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Bởi vì chiếc thuyền này nhỏ, cho nên sẽ phi thường sóc này. Quả nhiên, thuyền mở về sau cũng không bình ổn. Sóc này đến nước trà chỉ có thể ngược lại nửa chén, nếu là đổ đầy nước trà, vậy sẽ vung khắp nơi đều là. Thuyền đại khái đi thuyền có chừng một giờ, tại đối diện vô tuyến điện chỉ huy dưới, thuyền nhỏ chạy tiến vào một cái đảo nhỏ cảng nhập cảng định về sau, có 7-8 cái người mặc các loại nguy trang, cầm trong tay khác biệt chế thức gạ sụt phân người đi tới. Những người này từng cái trên mặt đều là phi thường nghiêm túc, lại đem mấy cá nhân thân thể hảo hảo điều tra một cái, sau đó mới mang theo những người này hướng hòn đảo nhỏ này bên trong đi vào. Hòn đảo nhỏ này phi thường nhỏ, tại cái này một mảnh có rất nhiều tiểu hòn đảo. Sở dĩ đả kích hải tặc không phải đặc biệt dễ dàng, cùng cái này cũng có quan hệ. Cuối cùng những người này đem Bạch Vũ bọn hắn mang vào một cái phảng phất là sơn động đồng dạng địa phương, trong này không có chút nào ở mức thăm hỏi, chắc là cái sơn động này còn có một cái khác lối ra. Tại trong cái sơn động này bày ra rất nhiều ghế, hiện nay đã ngồi không ít người. Bạch Vũ đang muốn cũng tìm địa phương ngồi xuống, có người tới cùng Bạch Vũ khoát khoát tay. Bọn họ chạy tới đem Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo đưa đến phía trước, nơi đó còn có mấy cái khá là cũ nát ghế sofa. Mặc dù cũ nát, nhưng là những này ghế sofa tại những này trèo lên con bên trong, đã biểu lộ ra khá là hạc giữa bầy gà. Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo liền được an trí ở chỗ này, đây cũng là cho Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo thân phận một bộ mặt. Quá lớn khái có mười mấy phút bộ dáng, một cái phảng phất là đầu mục một dạng người đi lên trước bên cạnh trên bệ đá. Hắn vô cùng hưng phấn nói một đống lớn lời nói, còn đưa tay đem Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo cho mời đứng lên. Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo nghe không hiểu hắn lời nói, đành phải đứng lên cùng đám người mỉm cười thi. Chương 647, nghĩ biện pháp gián đoạn đại hội cái này cá nhân rông dài có nửa giờ, rốt cục tại mọi người huýt sáo dưới, đấu giá cuối cùng là bắt đầu. Nhóm đầu tiên đi lên thiếu nữ đều là người châu Phi, thiếu nữ mặc trên người đều là cực ít. Một thân đen nhánh làn da, nhìn xem liền cùng từng khỏa hắc sắc chân châu đồng dạng nhắn mịn. Mà lại châu Phi thiếu nữ phát dục đều là vô cùng tốt, từng cái trước sau lồi lõm, cũng coi là cảnh đẹp ý vui. Cái này thời điểm trên đài đổi một cái tuổi tác so sánh đại hải tặc, lúc này nói là khá là tiêu chuẩn Anh ngữ, tốt, hiện tại nhóm chúng ta đấu giá bắt đầu. Nhóm đầu tiên chính là những này chân châu đen, hy vọng có cảm thấy hứng thú mau chóng ra giá. Một cái giá cả là 2300 USD, tổng cộng là 11 vị, nếu là đóng gói mang đi lời nói, chỉ là 18000 USD. Mỗi lần tăng giá 100 USD, 3 lần không người ứng giá, giao dịch coi là đạt thành xác thực có không ít ưa thích dạng này thiếu nữ, cho nên tăng giá nhân số cũng là không ít. 100 USD một lần tăng giá không có chút nào cao, thậm chí có không ít duy nhất một lần tăng giá 300 USD, 500 USD. Nhìn qua trên đài những này thiếu nữ từng bước bị dẫn đi, Bạch Vũ thán một khẩu khí. Liền xem như hắn tiêu diệt những hải tặc này, đoán chừng những này thiếu nữ hắn cũng vô pháp giải cứu ra. Các loại những này da đen thiếu nữ cũng bị dẫn đi, trên đài lại đi tới một nhóm nam mỹ thiếu nữ. Những này người nam mỹ làn da đỏ lên, vui mừng xương hơi cao, bờ môi hơi dày. Nhưng là các nàng khung xương đều là thiên đại, dáng vóc cũng đều là nổi lên, tương đương hấp dẫn những cái kia ưa thích người nước ngoài, có chinh phục dùng người. Cho nên những này nam mỹ thiếu nữ bán cũng là cực nhanh, mà lại những này thiếu nữ hết giá muốn so da đen thiếu nữ còn cao. Những này thiếu nữ hết giá một cái liền đạt tới 4300 USD, nếu là đóng gói mang đi, hết thảy 8 cá nhân thì là cần 27,000 USD các loại cái này, một nhóm thiếu nữ cũng bị mang đi, cái này thời điểm màn kịch quan trọng mới ra ngoài. Cái thứ nhất là một vị tóc đỏ người da trắng thiếu nữ, y phục trên người đã ít đến một cái cực hạn. Mà cái này thiếu nữ trên cổ thì là phủ lấy một cái vòng cổ, là có người nắm một cái dây xích đi lên. Thiếu nữ vừa lên đài, dưới đài tiếng huýt sáo lập tức liền nổi lên bốn phía bắt đầu. Trên đài cái kia tuổi tác hơi lớn nhiều hải tặc rất là hưng phấn, các tiên sinh, đây là nhóm chúng ta nơi này hoa hồng nữ vương. Các ngươi có thể suy nghĩ một chút, mỗi lúc trời tối có nữ vương trên giường hầu hạ các ngươi, giống như là một con chó, nghiêm ngặt chấp hành chủ nhân hết thảy chỉ lệnh. Các tiên sinh, chẳng lẽ các ngươi không hưng phấn sao? suy nghĩ một chút liền để nam nhân hưng phấn đúng hay không? Tốt à, hiện tại hoa hồng nữ vương kêu giá là 65.000 USD, đây tuyệt đối là đáng giá, hoa hồng nữ vương tuyệt chiêu thế nhưng là rất nhiều. Tốt, mỗi lần tăng giá là 2.000 USD, hiện tại bắt đầu đấu giá. Mọi người dưới đài bắt đầu điên cuồng kêu giá, nhưng là Bạch Vũ không có bất kỳ động tác gì. Trương Đại Bảo dùng cánh tay đụng chút Bạch Vũ, ra hiệu Bạch Vũ cũng hẳn là thích hợp kêu giá mấy lần. Bằng không có vẻ bọn hắn giống như tới đây có khắc mục, như thế làm không tốt sẽ để lộ. Nhưng là Bạch Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn hắn thân phận bây giờ là rất cao thân phận tất nhiên cùng rất cao ánh mắt có quan hệ. Cho nên ra giá là có thể, nhưng là Bạch Vũ chắc chắn sẽ không tùy ý ra giá. Cuối cùng hoa hồng nữ vương bị một cái châu Âu người da trắng mua đi, cái kia người da trắng hết thảy tiêu 11.000 USD, hắn vênh vang đắc ý đi đến đài cao đem hoa hồng nữ vương cho dắt đi, mà lại hắn không hề rời đi phòng đấu giá, vẫn trở lại hắn trên chỗ ngồi. Hoa hồng nữ vương trước hết là một con mèo nhỏ chó con, ngay tại hắn chân một bên, đem đầu đặt tại người kia trên đùi. Hoa hồng nữ vương đấu giá kết thúc, lại nên đón trận tiếp theo đấu giá bắt đầu. Trận tiếp theo nữ hải ra sân, là một cái đầu đầy tóc vàng, mặc một bộ bạch sắc váy liền áo. Nhưng là Bạch Vũ có thể nhìn ra, tại cái này bạch sắc váy liền áo dưới, nữ hải hẳn là chân trụi. Cách quần áo tất cả mọi người có thể nhìn ra một chút nô lên cùng bóng mờ. Lão Hải trộm tiếp tục giới thiệu, hiện tại mọi người thấy, là nhóm chúng ta lần đấu giá này công chúa Bạch Tuyết. Công chúa Bạch Tuyết không có 7 cái người lùn, nhưng là nàng thế nhưng là rất biết hầu hạ người. Công chúa Bạch Tuyết giá khởi điểm là 9.000 USD Mỹ, 9.000 USD Mỹ cùng cái này trời sinh view bật muốn so, đây tuyệt đối là một cái rất thấp giá cả. Mỗi lần tăng giá 5.000 USD, hiện tại đấu giá bắt đầu, mọi người có thể tự do ra giá. Càng là tuổi già tao tình sắc lẫn nhau, thì càng ưa thích những năm kia ít thanh thuần nữ hải. Cho nên đối với công chúa Bạch Tuyết kêu giá, đơn giản liền muốn đạt tới gay cấn. Không có người 5.500.000 tăng giá, cơ hội tăng giá chính là trên bạn USD Mỹ. Cuối cùng công chúa Bạch Tuyết là bị cùng Bạch Vũ một chiếc thuyền đến cái kia đông doanh lão giả lấy 22.000 USD Mỹ giá cả cho mua đi, làm đông doanh lão giả lên đài dẫn đi công chúa Bạch Tuyết thời điểm, dưới đài vang lên một mảnh hư thanh, dạng này chẳng cảnh nhường Bạch Vũ vang lên một bài thơ, kia là Tô Thức Tô Đông pha trêu chọc tự mình bạn vong niên chương trước 80 tuổi cưới 18 tiểu thiết thơ, 18 tân nương 80 lang, bạc phơ tóc trắng đối hồng trang. Uyên ương mặt trong thành đôi đêm, một cây hoa lê ép hải đường. Bài thơ này một câu cuối cùng tại Chu Tinh Tinh trong phim ảnh bị nói hỏa, nhưng là có rất ít người biết rõ câu nói này xuất xứ. Mà lại không thể không chịu phục Tô Thức ví von quá hình tượng, nhất là cuối cùng câu kia, một cây hoa lê ép hải đường, đơn giản chính là thần lai chí bút. Cho nên Bạch Vũ nhớ tới câu thơ này, nhìn xem người trước mắt, không khỏi nết miệng liền cười một cái. Trương Đại Bảo lúc này phi thường cảnh giác, cho nên đối với hoàn cảnh kia là tương đương mất cảm. Cho nên Bạch Vũ cười một tiếng, Trương Đại Bảo liền có phản ứng. Hắn quay đầu xem Bạch Vũ một chút, sau đó thiêu thiêu mi mao. Ý kia là đang hỏi Bạch Vũ, có phải hay không có cái gì muốn động tác. Bạch Vũ phát hiện hiện tại có một cái không tốt địa phương, chính là hắn bây giờ tại một cái khá là nhìn chăm chú vị trí. Thậm chí cả hắn muốn trộm chuẩn em đi, đều không tốt làm được. Mà lại hòn đảo nhỏ này trên đề phòng rất là sông nghiêm, ngay tại phòng bán đấu giá cửa ra bảo, liền có không ít người ở nơi đó đề phòng. Cho nên Bạch Vũ muốn tìm hiểu một cái đảo nhỏ tình huống cũng là không dễ dàng, nếu là có cái gì tình huống có thể trúng đoạn lần đấu giá này đại hội liền tốt. Tốt nhất chính là có thể tại trên đảo nhỏ ở một đêm, như thế hắn liền có khi ở giữa cùng cơ hội, vụ trộm chuẩn đi. Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn một chút sơn động đỉnh bằng, nơi đó đều là từng khỏa phảng phất là thạch nhũ một vật. Nếu như những vật này nếu có thể rơi xuống, có phải hay không liền có thể gián đoạn đại hội đấu giá đâu. Nhưng là chuyện này tự mình khẳng định là làm không được, Bạch Vũ đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Đại Bảo. Bạch Vũ dùng cánh tay đụng chút Trương Đại Bảo, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía lều đỉnh thạch nhũ. Trương Đại Bảo nhìn xem những cái kia thạch nhũ, sau đó cúi đầu suy nghĩ một cái, hướng về Bạch Vũ làm ra một cái nhún vai biểu lộ. Nếu là cho Trương Đại Bảo phù hợp không gian, kia Trương Đại Bảo tuyệt đối là có thể đối phó những vật này. Nhưng vấn đề là hiện tại Trương Đại Bảo còn không thể làm ra quá mức khác người động tác đến, cũng không thể tại vận khí đó mở lời, cho nên cũng không phải là rất có nắm chắc. Chương 648, đại sự. Cho nên Trương Đại Bảo đầu tiên là từ dưới đất tiện tay nhặt lên mấy khối hòn đá nhỏ, sau đó đặt ở trong tay tùy ý xoa nắn. Nhưng là không có người chú ý, Trương Đại Bảo tại xoa nắn những cục đá này thời điểm, ngón tay trong khe có bột đá tại rục rục rơi xuống. Tổng cộng là 3 khối hòn đá nhỏ, Trương Đại Bảo lần lượt đem 3 khối hòn đá nhỏ cũng cho vỏ thành móng ngón tay như vậy lớn nhỏ viên cầu. 3 cái viên cầu nhỏ cũng làm tốt, Trương Đại Bảo ngay tại trong tay chuyển chơi. Sau đó tại kia nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Vũ xem thú vị, nhưng là cũng không dám phô trương quá mức đi xem, như thế liền sẽ dẫn tới người khác chú ý, cho nên gặp Trương Đại Bảo nhắm mắt dưỡng thần, Bạch Vũ cũng đem lực chú ý chuyển rời đến trên đài. Lúc này trên đài là một cái người da trắng nữ hải, chính bản thân lấy bikini đồ tắm ở nơi đó ra sức khiêu vũ. Có thể là bình thường huấn luyện kết quả, nữ hải động tác tương đương nóng nảy cùng mưu phỏng, dẫn tới phía dưới người từng trận gọi tốt. Ngay tại cái này thời điểm, Trương Đại Bảo híp hai mắt đột nhiên mở ra. Hắn nghiêm trọng tinh quang lóe lên, trong tay một cái tảng đá viên bi thiểm điện đồng dạng bị Trương Đại Bảo cho bấm tay bắn ra. 2 viên bi ra ngoài, ngay sau đó là cái thứ 2, sau đó là cái thứ 3. 3 cái tảng đá viên bi phảng phất là liên châu tiễn mũi tên, hướng về phía trên đại sảnh một cái to lớn măng đá đánh tới. Cái thứ nhất viên bi tại măng đá gốc rễ đụng một cái hố nhỏ, có vài miếng đá vụn rơi xuống. Ngay sau đó là cái thứ 2 viên bi, sau đó là cái thứ 3 viên bi nghĩa vô phản cố đụng tới. 3 cái viên bi đụng qua về sau, kia to lớn măng đá đã tại gốc rễ hình thành một cái vết rạn. Cái này vết rạn đang chịu đựng to lớn trọng lực đồng thời lại chịu đựng Trương Đại Bảo một cục đá. Bạch Vũ là nhìn thấy Trương Đại Bảo hái đón 3 cái viên bi, nhưng là hắn không nghĩ tới, Trương Đại Bảo trong tay vậy mà cất giấu cái thứ tư cục đá, viên kia cục đá chỉ là tùy ý tại trên măng đá đụng, liền nghe đến một tiếng kẹt, cây kia to lớn măng đá liền rốt cuộc trung thực không ở, chỉ thấy măng đá có chút lay động một cái, sau đó bên trên đá vụ loạn điệu. Cái này vị trí vừa vặn đang nhìn cái vị trí cùng phía trước đài cao vị trí ở giữa bộ phận, mặc dù không đả thương được người, nhưng là tất cả mọi người dọa đứng lên hướng về sau trào lên đi. Trước đó hải tặc đầu lĩnh xông lên đài cao, hướng về phía dưới lớn tiếng kêu lên. Còn kêu cái gì, Bạch Vũ cũng nghe không hiểu. Dù sao hắn đi theo Trương Đại Bảo cũng theo dòng người hướng về sau rút lui đâu. Nhưng là hải tặc đầu lĩnh gọi vẫn là có tác dụng, chỉ thấy theo khán đài phía sau chạy vào không ít hải tặc. Những người này người mặc quần áo đều là khá là rách rưới, nhưng là những cái kia quần áo đều là dày đặc chịu mài mòn. Những người này trong tay cũng ôm súng, bọn hắn cũng không có ngăn cản những này chạy trốn người, mà là đưa đến duy trì trật tự tác dụng. Ngay tại những này người ngay tại hướng về sau chạy trốn thời điểm, đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn, cây kia to lớn măng đá theo lều đến rơi xuống. Lúc đầu măng đá liền là phi thường to lớn, lại thêm theo chỗ cao đến rơi xuống quán tính cùng động năng, trong một tiếng nổ vang, măng đá quẳng một cái chia 5 x 7. Là măng đá rơi trên mặt đất thời điểm, sụp đổ lên đá vụn tối cao cũng có cao 5-6 mét. Cũng có sụp đổ hướng đám người, đánh không ít người quỷ khóc sói gào. Bạch Vũ ngay tại đám người phía sau, đương nhiên cũng có đá vụn sụp đổ hướng Bạch Vũ. Nhưng là 2-3 khối đá vụn cũng bị Trương Đại Bảo nhẹ nhõm phủ hạ. Nhưng là cái khác liền không có Bạch Vũ như thế hạnh phúc, có không ít người bị đá vụn dẫn đầu phá máu chảy. Các loại hết thể đều kết thúc, những người này đều là tập trung ở đấu giá hiện trường nửa bộ sau. Bọn hắn nhìn xem phía trước rơi xuống đá các loại còn sót lại bộ phận, cũng ở nơi đó vẽ lấy thập tự đọc trong miệng cơ đốc giật thánh phụ thánh tử thánh linh cái gì. Trong mắt bọn hắn đây là đào thoát một trận tiên thai kiếp nạn, nhưng là bọn hắn không biết rõ, kẻ đầu têu liền tại bọn hắn ở giữa cười trộm đâu. Nhìn xem không có nguy hiểm, những người này lại từ từ hướng ma châu ngồi đi qua. Vị kia hải tặc đầu lĩnh còn tại trên đài lớn tiếng hô hào, đoán chừng là tại trấn an những ân tình này tự. Nhưng là sự tình lần này đúng là quá dọa người, cho nên những này tới đấu giá người trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào khôi phục lại. Từng cái phảng phất là chim sợ cành cong, tất cả đều rụt cổ lại phảng phất là từng cái dọa sợ hàn bích đồng dạng. Cái này tình huống đấu giá hội khẳng định là tiến hành không đi xuống, bởi vì liền theo lấy những người này hiện tại cảm xúc đến xem, cho dù tốt nữ hải cũng sẽ không đấu giá đến giá cao tiền. Cho nên cái lên hải đạo đầu lĩnh cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, hắn gọi một hồi về sau, sau đó im lặng tại kia tả hưu xem một trận. Cuối cùng bất đắc dĩ phất phất tay, đem cái kia người đấu giá kêu lên tới. Hắn cắn lỗ tai cùng đấu giá sư nói một hồi lời nói, sau đó đấu giá sư dùng chuyên đệ mấy lần đấu giá bàn ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Nói cho mọi người một tin tức tốt, hôm nay mọi người chấn kinh, cho nên tư lệnh chúng ta mời mọi người lưu lại, rượu ngon thì ngon. Đương nhiên, nếu có người có chuyện muốn rời khỏi, nhóm chúng ta cũng sẽ phái chuyên gia hộ tống hồi trở lại San Martin đảo. Bạch Vũ nghe đến mấy câu này mọc ra một khẩu khí, hắn kế hoạch rốt cục thành công. Hắn đương nhiên là sẽ không đi, nếu như muốn đi, hắn cần gì phải phí như thế đại công phu. Ban đêm yến hội vẫn là rất phong phú, các loại thịt nướng hải sản. Nhưng là bởi vì là hải tặc xử lý, cho nên phong cách đều là phi thường thô kệch. Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo được thỉnh mời đến cùng hải tặc thủ lĩnh một cái bàn, theo cái này có thể nhìn ra, hải tặc thủ lĩnh đối với Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo thân phận hay là vô cùng coi trọng. Hải tặc thủ lĩnh cố ý bưng rượu cùng Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo chạm cốc, nói chuyện không phải Hà Lan ngữ chính là tiếng Pháp. Cho nên có cái kia chủ trì đấu giá lao hải trộm làm phiên dịch, ai, nghe nói các ngươi là Constantine Vương tử chuyên ngành cố vấn. Ta nghĩ biết rõ, Constantine Vương tử tại sao muốn thỉnh người Hoa tới làm cố vấn đâu. Bạch Vũ mỉm cười một cái, bởi vì ta có thể biết rõ rất nhiều chuyện, thì như thủ lĩnh kỳ thật không phải thủ lĩnh, chân chính thủ lĩnh cũng không có tới. Hải tặc thủ lĩnh lúc ấy sắc mặt liền biến, ngươi làm sao lại biết rõ? Liên chính chúng ta người đều không thể tách rời hai chúng ta. Bạch Vũ tiếp tục cười nói, đương nhiên, ngươi cũng không phải là thủ lĩnh thế thân, ngươi hẳn là thủ lĩnh anh em sinh đôi. Cho nên ngươi thay thế thủ lĩnh, hắn đã bị ngươi cho cầm tù gần 10 năm a. Lúc này cái này hải đảo thủ lĩnh thật sợ, hắn vội vàng hướng bốn phía nhìn xem, thấy không có người chú ý, lúc này mới nhỏ giọng nói với Bạch Vũ, Bạch tiên sinh, xin ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Ngươi ở chỗ này, chỉ có quản tốt miệng ngươi, khả năng cam đoan người sinh mệnh. Bạch Vũ cười ha ha một tiếng, lúc đầu cái này cũng cùng ta không có quan hệ, là ngươi muốn hỏi. Mặt khác, nếu như ngươi không hy vọng Hà Lan hoàng gia không quân tới đả kích ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là muốn bảo vệ tốt ta an toàn. Hải tặc thủ lĩnh trùng điệp hừ một tiếng, sau đó mang theo người bán đấu giá kia hải tặc đi ra. Đoán chừng người bán đấu giá này hải tặc hẳn là cái này thủ lĩnh tâm phúc, cho nên hải tặc thủ lĩnh một điểm tránh hiểm nghi ý tứ cũng không có. Chương 649, do xét nhìn xem hải tặc thủ lĩnh rời đi bóng lưng, Bạch Vũ cắt xuống một khối thịt nướng thịt điền vào miệng bên trong. Trương Đại Bảo đang chuyên tâm đối phó một cái tôm hùm, một mặt nghiêm túc, đầu cũng không hỏi, ngươi nói như vậy, ngươi không sợ hắn đối ngươi có ý kiến gì không? Có thể hay không gây bất lợi cho ngươi? Bạch Vũ lắc đầu, hắn sẽ không, hắn cái này cá nhân lòng nghi ngờ rất lớn. Nếu là không có chị Minh Bạch ta là làm sao biết rõ, hắn sẽ không làm gì ta. Trương Đại Bảo đã dứt khoát ném dao đĩa, trực tiếp vào tay. Bạch Vũ nhìn xem Trương Bảo phóng khoáng phương pháp ăn, thật đúng là khá là phù hợp hải tặc bên này phong cách. Bạch Vũ cười ha ha, bất quá Đại Bảo, ngươi buổi tối hôm nay liền muốn thụ điểm mệt mỏi. Trương Đại Bảo cười ha ha, đương nhiên, cái này ta biết rõ. Không nhìn thấy ta bây giờ tại nhiều bổ sung dinh dưỡng sao? Một hồi ban đêm ta liền muốn đại náo hắn hải đảo. Bạch Vũ nhìn xem Trương Lệ 37 Đại Bảo bộ dáng, cũng không khỏi đến đi theo cười lên, bất quá ngươi cũng điểm nhẹ náo, dù sao ngươi một người là có hạn, chờ tái giá nhiều, lớn hơn nữa náo. Trương Đại Bảo bỏ vào miệng bên trong một khối lớn tôm thịt, một bên ăn một bên gật đầu. ăn cơm chiều, lại có không thiếu nữ hải giá khiêu vũ. Không cần phải nói, đây đều là hải tặc muốn chuẩn bị đấu giá nữ hải. Nhìn xong ca múa, hải tặc thủ lĩnh lúc này mới phân phó bọn thủ hạ, chịu cá nhân cho những này khách quý an bài nghỉ ngơi địa phương. Bởi vì nơi này có chút động rộng rãi ý tứ, cho nên nơi này lỗ nhỏ rất nhiều. Trong này phi thường râm mát, cũng không bị đè nén, cho nên ở vẫn là rất dễ chịu. Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo cũng bị phân phối đi ngủ địa phương, hai cá nhân vị trí là sát bên. Ban đêm có chừng 10 giờ hơn, hôm nay những người này đều là thể xác tinh thần đều mệt, cho nên tất cả mọi người đã ngủ. Cái này nặc một cái lớn cái trong động đá bôi, ngáy thanh âm liên tiếp vang lên. Nơi này đi ngủ cái kia cũng tốt, chính là ngáy ngủ dễ dàng tạo thành giao nhau lăn lộn vang lên. Đột nhiên Bạch Vũ trong động có tiểu thạch đầu nhấp nhô thanh âm, Bạch Vũ ngẩng đầu xem xét, mượn phi thường yếu ớt tia sáng đến xem, là Trương Đại Bảo ngay tại cửa lỗ cùng Bạch Vũ chào hỏi đâu. Bạch Vũ hướng về phía Trương Đại Bảo gật gật đầu, sau đó liền phát hiện Trương Đại Bảo không thấy, tựa như là quỷ mị đồng dạng biến mất, phản phất hắn chưa hề cũng chưa có tới đồng dạng. Bạch Vũ thậm chí có chút hoài nghi, mới vừa rồi là không phải Trương Đại Bảo thật đang cùng hắn đánh một cái bắt chuyện, có phải hay không là cái gì oan hồn nghiệt phách cùng tự mình kể chuyện cười đâu. Nghĩ đến Bạch Vũ đột nhiên đánh run một cái, tính toán đêm hôm khuya khoắt vẫn là đừng suy nghĩ những vật này, nếu là tốt địa phương cũng được, vẫn là như thế một cái phá địa phương. Ngươi biết do những hải tặc này trong tay ai dính lấy bao nhiêu nhân mạng, vạn nhất đâu, muốn là thật có. Chính Bạch Vũ hướng trong chăn co lại, yên tĩnh trở lấy Trương Đại Bảo trở về đi. Trương Đại Bảo rời đi Bạch Vũ nơi đó, cả người tựa như là một cỗ khói xanh, liền chạy hướng nơi xa. Liền Trương Đại Bảo hiện tại thân ảnh, liền xem như có người nhìn thấy, cũng sẽ không liên hệ đến họp là một người. Trương Đại Bảo mục tiêu thứ nhất liền muốn xuất động, hắn muốn nhìn bên ngoài là cái bộ dáng gì. Bị giam bên trong động, bọn hắn đối với ngoại giới tương đương hoàn toàn cách ly. Đặng Trương Đại Bảo đi tới cửa động, hắn phát hiện cửa lô ít nhất phải có 4 cá nhân tại trấn giữ. Cái này 4 cá nhân đều là cẩn thận tỉ mỉ mặt đối mặt đứng đấy, trong tay cũng ôm ạ sột phẩn. Trương Đại Bảo tại góc rẽ nhìn xem cái này 4 cá nhân, sau đó từ dưới đất nhặt lên một khối có chừng mắt người lớn như vậy tảng đá. Con ngón đúng ra, tảng đá chính giữa trong đó đầu người. Nhưng là cái này vẫn chưa hết, tảng đá đánh trúng người kia đầu, sau đó bắn ra, lại đánh trúng thứ 2 cá nhân đầu. Lại sau đó là cái thứ 3, cái thứ 4. Một khoả lực lượng không lớn nhỏ cục đá, vậy mà có thể liên tục đánh tới 4 cá nhân. Trong này Trương Đại Bảo dùng là xào kình, gia tốc cục đá xoay tròn, nhường cục đá chỉ cần chút ít lực liền có thể bắn ra. Nhưng là tại dạng này tình huống dưới, còn có thể cam đoan chuẩn xác đánh trúng những người khác, vậy liền quá không tầm thường. 4 cá nhân đầu một người đón một cái, lần này 4 cá nhân đều là giật mình. Bọn hắn lập tức liền ôm chặt trong tay ạ sốt phẩn, sau đó bốn phía xem xét bắt đầu. Trương Đại Bảo muốn chính là cái này thời điểm, hắn thừa dịp mấy cá nhân quay người xem xét công phu, dưới chân liền cùng dẫm phong hỏa luân, ai một cái vừa vặn theo 4 cá nhân phía sau hình thành khe hở bên trong chui qua. 4 cá biệt môn nhân cũng cảm giác được một cô gió liền thổi qua đi, chờ 4 cá nhân quay đầu thời điểm, không phát hiện chút gì. 4 cá nhân hai mặt tương quan, cái này thời điểm cũng không có gió a. Mà Trương Đại Bảo đã rời núi động, thân thể đã ẩn tiến vào trong hắc ám, người lại nghĩ truy Trương Đại Bảo, đó cũng là không có khả năng. Trương Đại Bảo rời đi sân động, hắn đầu tiên là dọc theo đảo nhỏ biên giới đi một vòng. Hòn đảo này vốn cũng không phải là rất lớn, tăng thêm Trương Đại Bảo tốc độ nhiều khối, cho nên căn bản liền không có phí bao nhiêu công phu. Trương Đại Bảo đi một vòng phát hiện, cả hòn đảo nhỏ hết thảy liền 3 con đường. Tùy tiện tìm một con đường, Trương Đại Bảo liền đi trước đi vào. Xem chừng, hẳn là đến ở giữa hòn đảo nhỏ vị trí, Trương Đại Bảo phát hiện một vòng lại dày lại cao tường vây. Nhưng là cái này tường vây có thể ngăn trở người khác, căn bản là ngăn không được Trương Đại Bảo. Đặng Trương Đại Bảo vượt qua tường vây, hắn mới phát hiện, nơi này là một dải phòng ở nhìn thấy dưới ánh đèn bệ binh, cùng tuần tra chạm gác, nơi này có thể tính là để phòng xâm nghiêm. Nhưng là những phòng ốc kia bên trong là cái gì, Trương Đại Bảo không biết rõ. Cho nên Trương Đại Bảo phải nghĩ biện pháp vào xem, làm rõ ràng bên trong đến cùng là có cái gì. Như là con báo viên hầu, Trương Đại Bảo nhảy đến một ngồi phòng ở trước mặt. Vừa vặn tuần tra vệ binh vừa mới qua đi, Trương Đại Bảo đưa tay đẩy cửa sổ. Kia trong cửa sổ cắm, không có thôi động. Trương Đại Bảo thủ trưởng đặt tại trên cửa sổ, yên lặng dùng sức, đem bên trong then cài cửa cho đánh gãy. Bốn bề vắng lặng, Trương Đại Bảo đẩy ra cửa sổ liền lật đi vào. Trong phòng so bên ngoài còn đen hơn, may mắn Trương Đại Bảo công lực thâm hậu, lại lực cường kiện. Đặng Trương Đại Bảo thấy rõ trong phòng đồ vật, không khỏi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trong này vậy mà trang đều là súng ống đạn được, theo một dương đạn súng trường, mai cho đến cả dương lựu đạn đạn súng máy tất cả đều có. Thậm chí trên mặt đất còn chất đống không ít đạn hỏa tiễn cùng đạn tháo, cái này nếu là cũng bạo tạc, không nói phá hủy toàn bộ đảo nhỏ, vậy ít nhất cũng là một cái to lớn hô trời. Đặng Trương Đại Bảo lắng nghe bên ngoài không có động tĩnh chút nào, sau đó lại lật ra ngoài cửa sổ thời điểm, vừa vặn có một đội lính tuần tra từ đằng xa đi tới. Trương Đại Bảo nhìn chung quanh một chút, cái này căn bản liền không có tránh né địa phương. Trương Đại Bảo phía sau lưng tựa vào vách tường, tứ chi hơi động một chút, cả người vậy mà tựa vào vách tường một mực bơi lên mái hiên. Chiêu này kêu là Bích Hổ Du Tường Thuật, trên giang hồ biết cái này cánh cửa công phu không ít, nhưng là vẫn chưa có người nào có thể giống như Trương Đại Bảo trên tường đâu. Lặng yên không một tiếng động, hơn nữa còn là phía sau lưng gián tường. Chương 650, ngoài ý muốn đặng Trương Đại Bảo bơi tới mái hiên, kia đội tuần tra người cũng không xa. Không có nhiều một hồi, những người này liền theo Trương Đại Bảo dưới mí mắt đi qua. Đặng nhìn không thấy tuần tra, Trương Đại Bảo lúc này mới nhẹ nhàng nhảy xuống, sau đó theo nguyên nói lại ra mảnh này tường vây địa phương. Như vậy con đường này không phải giam giữ nữ hài địa phương, cái này hẳn là kho quân dụng. Cho nên Trương Đại Bảo cấp tốc theo nguyên nói trở về tới đảo nhỏ biên giới, sau đó lại đi con đường thứ ba. Không phải Trương Đại Bảo không cảm thấy phiền phức, mà là dạng này hữu hiệu nhất dẫn đầu. Trương Đại Bảo không biết đường, nếu như tại trong đảo mò mẫm đi, rất có thể tiêu phí rất nhiều oan uổng thời gian. Trương Đại Bảo tốc độ nhanh, cho nên hắn như thế đi, có hơi phiền toái, nhưng là sẽ không đi chặng đường oan uổng. Thứ hai con đường cuối cùng là lẻ loi trơ trọi ba tòa lầu nhỏ, nhà lầu hết thảy chỉ có 3 tầng. Nhìn xem lầu đó phòng cũ nát bộ dáng, Trương Đại Bảo cũng hoài nghi, đây có phải hay không là đệ nhị thế chiến lưu lại sản phẩm. Đến lầu nhỏ phụ cận, Trương Đại Bảo phát hiện cái này lầu nhỏ nơi này chỉ có hai cá nhân tại thủ vệ. Hai cá nhân chính giờ đã lạnh thịt nướng tại kia 14 giảm 4 rượu, theo cảm giác nhìn lại, cái này hai cá nhân giống như không phải tại một cái trạm gác bên trên. Cho nên Trương Đại Bảo đoán chừng, toàn này lầu nhỏ rất có thể là một ngôi lầu chỉ có một người đang tại bảo vệ. Dạng này tình huống, đã nói lên cái này ba tòa lầu nhỏ cũng không phải là rất trọng yếu. Như vậy nhỏ như vậy lâu vẫn là giam giữ nữ hài địa phương sao? Muốn biết rõ, những cô bé này đều là tiền a, có thể như thế tùy tiện liền để ở chỗ này sao? Trương Đại Bảo theo trong bóng tối từng chút hướng về vài tòa lầu nhỏ tới gần, đến lầu nhỏ dưới đáy, Trương Đại Bảo hai chân nhẹ nhàng giẫm địa, khẽ vươn tay, liền tóm lấy lầu 2 ở giữa eo tuyến đường. Bắt lấy eo tuyến đường, Trương Đại Bảo hai chân hướng lên dẫn dắt, sau đó hai chân giẫm lên eo online. Mượn hắn thẳng lưng dùng lực lượng, Trương Đại Bảo lại trèo lên lầu 3. Giẫm lên lầu 2 eo tuyến đường, Trương Đại Bảo vậy mà giống như là ở trên đất bằng đồng dạng linh hoạt. Hắn cấp tốc tới gần một cái trước cửa sổ, mượn màn cửa lộ ra một cái khe hở, Trương Đại Bảo cẩn thận vào bên trong xem xét, kết quả Trương Đại Bảo kém chút liền một đầu bẻ tới. Trong này thật có nữ hải, mà lại là một cái vừa mới đang thay quần áo nữ hải. Nữ hải không biết rõ vì cái gì ngủ muộn như vậy, vừa mới cởi y phục trên người, thay đổi áo ngủ. Ngay tại nữ hải cởi quần áo ra, còn không có mặc vào áo ngủ đâu, vừa vặn Trương Đại Bảo đưa đầu xem cái nhìn này. Cái nhìn này nhìn sang thật sự là đầy mắt trắng như tuyết ta, lát Trương Đại Bảo cơ hồ cũng mắt mở không ra. Bởi vì Trương Đại Bảo kém chút rơi xuống, cho nên liền ra chút động tĩnh. Cô bé kia cũng là 10 điểm cảnh giác, cấp tốc mặc xong áo ngủ, sau đó trở về cửa sổ nơi này, hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Trương Đại Bảo dùng sức đem thân thể của mình dán chặt vách tường, lúc này mới tránh thoát nữ hải xem xét. Từ tiểu lâu bên trên xuống tới, Trương Đại Bảo nhiệm vụ cơ bản coi như hoàn thành 80%. Hắn nhiệm vụ thứ nhất chính là muốn trị rõ ràng những cô bé này giam giữ vị trí, để thật công kích thời điểm, trước tiên có thể đem các cô gái cũng rời đi. Mà Trương Đại Bảo cái thứ hai nhiệm vụ chính là muốn xác định nơi này là không là thật hải tặc xảo huyệt, cũng đừng là một cái tạm thời phòng đấu giá. Nói như vậy, Bạch Vũ cầu cồn sáu nghìn vận dụng hoàng gia không quân đặc kích, liền thành một cái thiên đại tiểu thoại. Cho nên Trương Đại Bảo lần nữa đường cũ trở về, nghĩa dọc theo con đường thứ ba đi tới. Con đường này cuối cùng là một cái phảng phất biệt thự đồng dạng căn phòng lớn, căn bản liền không có sân nhỏ, bất quá nhà kia phía trước lại có bể bơi, có mặt cỏ, đây là định đem vùng này cũng làm thành sân nhỏ. Trương Đại Bảo đoán chừng tự mình hẳn là đến đối địa phương, trừ tên hải tặc kia thủ lĩnh, ai sẽ như thế bá khí hưởng thụ. Biệt thự phụ cận cảnh giới vẫn là rất nghiêm, cho nên Đại Bảo lặn biệt thự phụ cận, trước hết tạm thời che giấu. Cành một cái chỗ trống, Trương Đại Bảo lặng lẽ gần sát biệt thự, thuận lợi vây quanh biệt thự phía sau đó từ lầu 2 tiến vào biệt thự nội bộ. Căn này biệt thự một tầng liền đại khái có thể có vào tay mét vuông, có vẻ phi thường lớn. Trương Đại Bảo dưới ánh đèn lờ mờ, dưới chân tận lực không có phát ra tiếng vang. Đột nhiên có một cái cửa nơi đó, Trương Đại Bảo giống như nghe thấy bên trong có người tiếng kêu to âm. Trương Đại Bảo gần sát cửa lớn cẩn thận nghe một chút, bên trong tựa hồ là có nữ hài đang gào khóc. Trương Đại Bảo nhẹ nhàng đụng một cái cánh cửa, môn kia vậy mà không có khóa trái. Có lẽ là biệt thự chủ nhân đối với mình an toàn quá mức tự tin, cho nên cứ như vậy khép. Dùng nhẹ tay khẽ nâng lấy chốt cửa, sau đó đem cánh cửa đẩy ra một cái khe nhỏ. Theo khe hở có thể nhìn thấy, ban ngày nhìn thấy qua tên hải tặc kia thủ lĩnh, ngay tại đưa tay kéo một cái treo lên nữ hải quần áo. Kia tiếng kêu to chính là nữ hải phát ra tới, có lẽ hải tặc thủ lĩnh cần chính là loại này kích thích, cho nên căn bản liền không có ngăn chặn nữ hải miệng. Mắt thấy nữ hải quần áo bị hải tặc thủ lĩnh vượt kéo căng ít, hải tặc thủ lĩnh giống như phi thường hưởng thụ loại này quá trình, cho nên hắn trước đều là cấp không quá khẩn yếu địa phương hướng xuống kéo. Kéo không ra địa phương liền dùng cái kéo cắt, hắn phảng phất phi thường hưởng thụ nữ hải tiêu khóc. Trương Đại Bảo vốn là không có ý định xen vào chuyện bao đồng, nhưng là hắn nhìn xem cô gái này khóc thật sự là quá đáng thương đè xuống Trương Đại Bảo ý nghĩ, ngoại quốc nữ hải đều là rất tùy tiện, không có khả năng xuất hiện cái gì trong trắng liệt nữ. Nhưng là cảnh lấy cô gái này tư thế, cuống họng đều đã hàm ếch. Cho nên Trương Đại Bảo vẫn là có ý định giúp 823 giúp cô gái này, hắn theo hành lang chậu hoa bên trong bày ra một điểm bùn đất, dùng tay vò thành một cái tiểu cầu. Hoa này bùn phi thường lỏng lẻo, phù hợp nhất Trương Đại Bảo tâm ý. Trương Đại Bảo đưa tay bắn ra, kia bùn bóng bách tưởng vừa vặn đánh trúng hải tặc thủ lĩnh Thái Dương Huyệt. Kia hoa bùn đánh qua người liền tán thành bùn đất vung một chỗ, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng, đánh bất tỉnh cái này thủ lĩnh, chính là tầng này hơi mỏng bùn đất. Tên hải tặc kia thủ lĩnh quả nhiên, bên trong nghe hoàn lúc ấy liền ngã xuống dưới. Thái Dương Huyệt đây chính là trên thân người nằm huyệt, bị đả kích về sau, sinh ra mê muội, hôn mê cơn sốc quá như thường. Liền xem như tỉnh lại, vậy cũng phải nôn mửa mơ hồ một hồi đâu. Cho nên Trương Đại Bảo mới yên tâm đi, nhưng là Trương Đại Bảo đi đến đầu bậc thang vị trí, phát hiện tự mình tạm thời ra không được. Cửa ra vào hai cái không may vậy mình, uống rượu ăn thịt nướng, để người ta lãnh đạo cấp trên phát hiện ra. Lúc này một cái phảng phất sĩ quan một dạng người, chính mang theo hai cái thân binh tại kia dạy bảo kia hai cái lính gác đâu. Bất quá cái này khó không được Trương Đại Bảo, Trương Đại Bảo tùy tiện tìm một cái cửa sổ, nghiêng người liền theo biệt thự phía sau nhảy ra ngoài. Nhưng là không nghĩ tới là, Trương Đại Bảo vừa hạ xuống địa, cũng cảm giác được chân mềm nhũn, thân thể vậy mà tại trong đất bùn chìm xuống. Trương Đại Bảo vừa muốn để khí hướng lên nhảy, nhưng là đột nhiên hắn cảm thấy dưới chân siết chặt, lại nghĩ nhảy tới coi như không đổi lội. Chương 651, đủ loạn. Trương Đại Bảo cảm giác giống như cùng loại giống dây thừng một vật bao lấy chân, ngay tại Trương Đại Bảo lực cũng đã hết, lực mới không phát thời điểm, cái này dây thừng bộ vậy mà nắm chặt hướng phía dưới một nhóm. Trương Đại Bảo cũng cảm giác mắt tối sầm lại, cả người vậy mà không có vào bùn trong đất. Chỉ là trong nháy mắt hắc ám, sau đó Trương Đại Bảo trước mắt chính là lờ mờ ánh đèn. Trương Đại Bảo bốn phía dò xét, nơi này là chỗ nào a? Nơi này lại là một cái mật thất, mà Trương Đại Bảo đến rơi xuống địa phương, hẳn là một cái miệng thông gió. Trên chân dây thừng bộ đã bị Trương Đại Bảo cho lấy xuống, cái này dây thừng bộ tựa như là một cái cơ quan, bằng không, Trương Đại Bảo cũng sẽ không rớt xuống nơi này tới. Căn này mật thất thật không lớn, Trương Đại Bảo bốn phía dò xét, đoán chừng cả gian mật thất không đủ 20 mét vuông. Nhưng là mật thất cuối cùng là một ngồi vẽ đầy bích họa tượng. Mặc dù mật thất phi thường đen, nhưng là kia bích họa phảng phất có lân quang, vậy mà cũng có thể có chút xem rõ ràng. Trương Đại Bảo đi qua nhìn kỹ một cái, tường kia trên vẽ là một đám phảng phất người nguyên thủy đồng dạng quần áo đơn sơ người, đang dùng trường mâu cùng bó đuốc vây bắt một cái to lớn dã thú. Mà dã thú kia lúc này đã thân chúng một số trường mâu cùng mũi tên, đầu hướng về một phương hướng đang liều mạng gào thét. Này tấm bích họa thật sự là khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên, dã thú kia bị thương nặng, không biết do vật lộn hoặc là chạy trốn, tại sao muốn hướng một cái địa phương thức gọi đâu? Trương Đại Bảo cân nhắc một hồi, cũng không nghĩ ra một cái nguyên cớ, vô đầu mình. Tự mình không có Bạch Vũ thông minh như vậy đâu, cũng không cần cân nhắc những vật này. Hiện nay tự mình là cho khốn đến cái này nhỏ mật trong phòng mặt, còn có thời gian rỗi cân nhắc cái khác đâu. Trương Đại Bảo dọc theo mật thất bốn vách tường dò xét, chính là một cái vương bức gian phòng, bốn vách tường đều là kín kẽ, không có bất luận cái gì có thể leo lên địa phương. Trương Đại Bảo tiếp lấy dùng tay gõ gõ, đều là thật tâm vách tường, chuyển đến phi thường vỡ nát âm thanh. Đột nhiên Trương Đại Bảo trong đầu linh quang lóe lên, hắn đưa tay dùng sức gõ gõ trên mặt tường con dã thú kia gầm rú phương hướng. Lần này quả nhiên, nơi đó truyền đến thanh âm lại là phi thường chống trải thanh âm. Nơi này là không, Trương Đại Bảo một trận mừng rỡ. Đem tay đè vào cái kia vị trí, Trương Đại Bảo kinh lực phun một cái kia địa phương liền bị Trương Đại Bảo nhấn ra một cái lỗ thủng. Đem chung quanh chỉnh đốn một cái, kia là một cái ngang hang động lớn nhỏ dung hạ một người bò, không hề có một chút quan hệ. Độ cao này đối với Trương Đại Bảo không hề có một chút vấn đề, hắn một cái ngư dược, cả người phảng phất là một con lươn, liền chui đi vào. Cái này nằm ngang động thật dài, hơn nữa còn lừa gạt mấy cái cong. Rốt cục phía trước vừa nhìn đến một điểm ánh sáng, Trương Đại Bảo biết rõ đây là đến một chỗ khác lối ra. Đợi đến trước mặt mới phát hiện, nơi này lại là dùng lan can sắt cho đóng đinh. Trương Đại Bảo đến lan can trước mặt, hết sức hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên ngoài vẫn là một cái giống mật thất đồng dạng địa phương. Theo Trương Đại Bảo có hạn góc nhìn bên trong nhìn sang, nơi này hẳn là có người ở trong phòng có lờ mờ ánh đèn, hơn nữa còn có đơn giản một chút đồ dùng hàng ngày. Nhưng là gian phòng chủ nhân không nhìn thấy, Trương Đại Bảo cũng thật sự là quả không, dối đường một kích, liền đem kia lan can sắt cho đánh bay ra ngoài. Tại lan can sắt bay ra ngoài đồng thời, Trương Đại Bảo cơ hồ là đi theo lan can sắt liền lộ ra đi. Dạng này tình huống có thể giảm bớt mở lớn chỗ ở bị đánh lén khả năng. Mà Trương Đại Bảo người còn tại không trung thời điểm, liền đã đem trong phòng tình huống cho quan sát tốt. Nơi này thật sự là có người ở lại, nhưng nhìn kia nặng nề mà đóng chặt cửa lớn, nơi này còn giống như là một gian cầm tù phạm nhân địa phương. Nhưng là trong phòng đúng là không người nào, cái này khiến Trương Đại Bảo có chút dị. Chẳng lẽ trong lao tù phạm nhân còn có thể tùy ý ra ngoài sao? Trương Đại Bảo xoay người một cái, đồng bệnh rơi xuống đất, ngay tại cái này thời điểm, theo trong phòng đi ra một cái nam nhân. Cái này nam nhân Trương Đại Bảo nhận biết, cho nên lúc đó liền ăn giật mình. Cái này nam nhân chính là tên hải tặc kia thủ lĩnh. Hải tặc thủ lĩnh nhìn thấy Trương Đại Bảo cũng là giật mình, dùng hoảng sợ nhãn thần nhìn xem Trương Đại Bảo, miệng bên trong không biết rõ trách trách nha nha nói gì đó. Chỉ là mấy câu, Trương Đại Bảo liền đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này cá nhân cùng hắn nói chuyện thần sắc căn bản chính là không biết, mà lại theo ăn mặc nhìn lại, cái này cá nhân quần áo đã khá là cũ nát, hẳn là sẽ không là cái kia thủ lĩnh. Như vậy hiện tại đáp án cũng chỉ có một, cái này cá nhân thân phận là hải tặc chân chính thủ lĩnh. Ban ngày Bạch Vũ cùng hải tặc thủ lĩnh đối thoại Trương Đại Bảo cũng nghe thấy, tên hải tặc này thủ lĩnh Lý Sinh ca ca mới là hải tặc chân chính thủ lĩnh. Mà hiện nay hắn ca ca đã bị hắn nuốt lại, như vậy cái này cá nhân liền hẳn là ca ca. Mặc dù hai cá nhân ngôn ngữ không thông, nhưng là Trương Đại Bảo đầu tiên là bốn phía xem xét, sau đó là một cái hư thanh tư thế. Lại sau đó, Trương Đại Bảo dùng ngón tay người này, sau đó hướng ra phía ngoài bên cạnh chỉ. Cái này chân chính hải tặc thủ lĩnh lập tức hai con mắt liền phóng ra qua mang, hắn hướng về phía Trương Đại Bảo gật gật đầu, sau đó mang theo Trương Đại Bảo theo một cái phi thường ẩn nấp cửa lỗ đi qua. Nơi đó là một chuỗi thềm đá, dọc theo trên thềm đá đi, chuyển một chỗ ngặt, cuối cùng điểm cuối cùng là một cái cửa sắt lớn. Hải tặc thủ lĩnh dùng ngón tay cửa sắt, sau đó là một cái bất đắc dĩ biểu lộ. Ý kia là, từ nơi này có thể ra ngoài, nhưng là khóa cửa, ra không được. Trương Đại Bảo ngửa mặt nhìn xem cái này cửa sắt, môn này thật sự là không nhỏ. Trương Đại Bảo dùng tay áp vào trên cửa sắt hơi lắc lắc, vài tiếng rất nhỏ xoạt âm thanh truyền vào tới. Còn tốt, cửa sắt mặc dù lớn, nhưng là bên ngoài ổ khóa cũng không phải là rất lớn. Trương Đại Bảo trở lại ra hiệu hải tặc thủ lĩnh hơi lui ra phía sau một cái, sau đó chân cầm trụ đứng vững. Trương Đại Bảo vận đan điên khí, trên đặt 12 trọng lâu, xuống thông tần âm mạch để. Đột nhiên Trương Đại Bảo song trưởng đẩy ra, chính chính đánh vào kia to lớn trên cửa sắt. Yêu tiền tốt, ngay tại một tiếng oanh minh bên trong, kia cửa sắt lại bị Trương Đại Bảo trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Cửa sắt sắt thực kiên cố, nhưng là cánh cửa hai bên cánh cửa trục liền không có như vậy rắn chắc. Cho nên cửa sắt trực tiếp liền bị Trương Đại Bảo cho đánh đi ra, Trương Đại Bảo đi theo cửa sắt lại là lộ ra. Bên ngoài thiên không đã là một mảnh tinh quang, cửa ra vào có hai cái vệ binh, đã bị cửa sắt cùng một chỗ cho giáng bay, không biết rõ chết sống. Trương Đại Bảo uống hai khẩu đại khí, lúc này mới quay người đưa tay chào hỏi cái kia còn không biết làm sao hải tặc thủ lĩnh. Hải tặc thủ lĩnh cũng là thở mạnh mấy khẩu khí, sau đó run run rẩy rẩy đi ra sân động. Nếu là Bạch Vũ nói cũng không có sai lời nói, tên hải tặc này thủ lĩnh hẳn là bị giam gần 10 năm. Cho nên khi hải tặc thủ lĩnh ra thời điểm, từng viên lớn nước mắt liền theo khuôn mặt lăn xuống tới. Trương Đại Bảo chụp một cái hải tặc thủ lĩnh, làm một cái thủ thế, ý là nhanh lên chạy trốn a ăn. Chương 652, vận dụng hoàng gia không quân nhường Trương Đại Bảo không nghĩ tới là, hải tặc thủ lĩnh chẳng những không có động, ngược lại trong ánh mắt quang mang càng ngày càng rất, mà lại quang mang kia kiên định mà nóng bỏng, nhìn xem phương xa, thật giống như nơi đó có hắn hy vọng đồng dạng. Trương Đại Bảo có thể hiểu được cái này cá nhân hiện nay tâm tình, hắn muốn cầm lại hắn tất cả cùng một chỗ. 10 năm, rốt cục đợi đến cái này một ngày. Làm sao mất đi đồ vật, hắn muốn làm sao cầm bể. Nhưng là Trương Đại Bảo thật cảm giác cái này cá nhân cũng là rất đáng thương, bởi vì liền xem như hắn thiên tân vạn khổ cầm bể, dùng không mấy ngày, những vật kia còn có thể lần nữa rời hắn mà đi. Đã cái này cá nhân không có tính toán chạy trốn, Trương Đại Bảo cũng bất kể hắn. Cùng cái này cá nhân làm một cái gặp lại thủ thế, mấy cái lấp lóe, Trương Đại Bảo liền không thấy thân ảnh. Chỉ cần cái kia giả mạo thủ lĩnh trong phòng còn có một cái nữ hải, cái này đều không cần Trương Đại Bảo quan tâm. Trước đó Trương Đại Bảo đánh bất tỉnh tên hải tặc kia thủ lĩnh, lúc này lại thêm cái này thật thủ lĩnh chạy đến, liền xem như đặng tên hải tặc kia thủ lĩnh tỉnh lại, đoán chừng cũng đủ hắn một mình. Cho nên tên hải tặc kia thủ lĩnh tuyệt đối là không có tâm tình chơi nữ nhân, nữ hải kia cũng có thể biến hướng đạt được cứu vớt một. Trương Đại Bảo lúc này là xe nhẹ đường quen, chờ hắn trở lại bọn hắn nghỉ ngơi cửa lỗ, dùng chút ít mánh khóe liền đi vào trong động. Bọn hắn không có gấp về trước tự mình trong động, hắn đầu tiên là vụng trộm đi vào Bạch Vũ nơi đó. Lặng lẽ đem tất cả mọi chuyện nói với Bạch Vũ một lần, Bạch Vũ mang trên mặt tiếu dung gật gật đầu, "Thành, ngày mai liền xem nơi này náo nhiệt chứ." Quả nhiên, ngày thứ hai đấu giá hội liền căn bản không có bắt đầu, cơm trưa cũng nhìn ra đối phó. Đợi đến buổi chiều, tất cả đến tham gia đấu giá hội người đều ngồi không yên. Bọn hắn nghĩ muốn rời khỏi nơi này, nhưng là thủ vệ người không vân. Tham gia đấu giá hội người bán âm thanh năm đạo, cuối cùng vẫn là có vệ binh đi xin phép thủ lĩnh đi. Qua thật lâu cái kia vệ binh mới trở về, sắc mặt tái xanh, sau đó phân phó những người khác, đem những này đến tham gia đấu giá, theo giai đoạn từng nhóm đưa ra đảo bên ngoài. Cùng những người này nói ý là ở trên đảo phát sinh một ít chuyện, thủ lĩnh có chuyện xử lý, cho nên không có cách nào đưa mọi người. Hiện tại đấu giá hội tạm dừng một cái gì thời điểm lại mở thả, đến thời điểm sẽ có điện thoại thông chi. Trong mọi người, chính là Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên hai cá nhân cũng không nói lời nào, ai cũng không thể đem tối hôm qua sự tình nói ra. Ngôi thuyền nhỏ, không đến bao lâu, lại trở lại San Martin ở trên đảo. Chờ trở lại khách sạn, Hồng Sam cùng tiểu nhân cũng chào đón. Hồng Sam hướng về phía Bạch Vũ cười ngây ngô, Bạch Vũ không biết rõ làm sao. Cái này thời điểm, Hồng Sam hướng cạnh bên đi mấy bước, đem tiểu nhân cho lóe ra đến ta, nhớ ngươi. Đây là tiểu nhân đang nói chuyện, Bạch Vũ cơ hồ cũng không thể tin tưởng, hắn cùng Trương Đại Bảo ra ngoài chút điểm thời gian này, Hồng Sam vậy mà nhường tiểu nhân mở miệng. Bạch Vũ cười ha ha lấy đi lên đem tiểu nhân ôm dơ lên lều đính, tiểu nhân cũng thoáng qua cười. Náo một hồi, Bạch Vũ cùng Hồng Sam cũng học một cái này hai ngày cảnh tượng. Ăn xong cơm tối, từ võ cho Cổn Star Nghìn đánh tới điện thoại, Cổn Star Nghìn vương tử, ta có chuyện yêu cầu người hỗ trợ. Cổn Star Nghìn bên kia cười phi thường khai tâm, ai, tráng, ngươi cuối cùng là có chuyện cầu ta. Ngươi nói đi, vô luận là cái gì ta đều có thể đáp lại ngươi, rất cần tiền sao. Ngươi nói một con số, ta gọi cho ngươi. À, đúng, ở nơi đó chơi khai tâm A. Ta cũng chưa từng đi. Bạch Vũ cầm điện thoại lắc đầu, ta không cần tiền, ta có thể trả cho ngươi tiền. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, tráng, ta đoán chừng là một việc lớn. Ngươi nói đi, ta không cần ngươi trả tiền. Nhưng là, ngươi tìm ta sự tình nhất định phải tại năng lực ta phạm vi trong vòng. Nếu là vượt qua năng lực ta phạm vi, vậy ta làm không được ngươi cũng đừng tức giận, được không? Bạch Vũ liền đem hải tặc tình huống nói một lần, Cổn Star Nghìn giống như là nghe thiên phương dạ đàm đồng dạng, à, trắng, ngươi nói là, các ngươi còn đi hải đạo đảo. Bạch Vũ trùng điệp đáp lại một tiếng, không sai, nhóm chúng ta đi tham gia đấu giá hội, dùng chính là ngươi cho thân phận chúng ta. Cổn Star Nghìn lại là trầm mặc một hồi, trắng, ngươi muốn biết rõ, vận dụng Hà Lan hoàng gia không quân, đây không phải một chuyện nhỏ. Như thế quy mô đặc kích, đây là cần nghị hội thông qua. Đằng những trình tự này cũng đi đến, đây là cần thời gian nhất định. Bạch Vũ thán một khẩu khí, nếu như muốn là thật đằng những trình tự này cũng đi đến, vậy liền không biết do muốn ngày tháng năm nào. Cái kia thời điểm, Bạch Vũ còn ở đó hay không châu Âu đều là hai chuyện. Bất quá Bạch Vũ thán xong tức giận, ngược lại là Cổn Star Nghìn cười ha hả, bất quá may mắn ta là Hà Lan vương tử, mà lại, ta còn là Hà Lan hoàng gia không quân quan chỉ huy. Ta có quyền lợi vận dụng không quân làm một chút ta cho rằng nhất định phải làm sự tình, đây là không cần thông qua nghị hội. Ha ha, ta bằng hữu, có cảm giác hay không đến kinh hỉ đâu. Đây quả thực là kinh thiên đại nguy chuyện, Bạch Vũ nhường Cổn Star Nghìn cho tức giận, kém chút liền quăng điện thoại. Tại trong điện thoại, Bạch Vũ cắn răng gạt ra mấy chữ, vương tử, ngươi tốt tình người ta. Cổn Star Nghìn ở bên kia cười ha ha, bên kia tốt như vậy chơi, chỉ có thể ngươi đi, ta cũng đi không, tâm ta lý có thể cân bằng sao. Bạch Vũ cơ hồ liền muốn cho Cổn Star Nghìn một cái ngon cái, không sai, ta tôn kính vương con điện hạ, hiện tại cân bằng à. Vậy chúng ta liền đem chuyện này định một cái chứ sao. Hai cá nhân định một ít thời gian, sau đó Cổn Star Nghìn còn cần Bạch Vũ bên này làm một việc. Đả kích sẽ ở sau khi màn đêm buông xuống tiến hành, nhưng là Cổn Star Nghìn cần Bạch Vũ cho bọn hắn không quân làm một cái tiêu chí. Bởi vì ở trên đảo kiến trúc không thể tiến hành không khác biệt công kích, cho nên Bạch Vũ muốn cho không quân làm được không thể công kích tiêu ký. Đây không phải một cái khó khăn dường nào sự tình, có khó khăn tìm đại bảo, chuyện này giao cho Trương đại bảo là không có vấn đề gì. Ngày thứ hai liền có khách cơ cho Bạch Vũ mang hộ tới một thùng không có mở ra huỳnh quang thuốc nhuộm, chỉ cần Trương đại bảo đem cái này huỳnh quang thuốc nhuộm bôi lên tại không thể lấy đả kích công trình kiến trúc trên nóc nhà, kia máy bay liền có thể không đả kích nhà này kiến trúc. Nhưng là khó khăn vẫn là có, bởi vì cái này thuốc nhuộm không thể quá sớm đi bôi lên. Cự ly không quân đả kích thời gian còn muốn 60 tiếng đồng hồ, Trương đại bảo chỉ có thể chờ đợi chênh lệch thời gian không nhiều, mới có thể đi bôi lên kiến trúc. Nếu như bôi lên sớm, Bạch Vũ sợ bị người phát hiện, như thế bọn hắn cố gắng, có khả năng liền muốn uổng phí. Cự ly đả kích thời gian còn muốn 12 giờ, Bạch Vũ cùng Hồng Sam cùng tiểu nhân cùng một chỗ đến bờ biển đưa Trương đại bảo. Trương đại bảo trừ mang theo một thùng sơn, còn lại liền mang một cái ván lướt sóng. Cái này liền Bạch Vũ cũng không có trị minh bạch, Trương đại bảo mang theo ván lướt sóng là phải dùng tới làm gì? Trương đại bảo cùng tất cả mọi người ôm một cái quyền, sau đó quay đầu lại hướng đi dạo tâm ném vào trong biển rộng. Ván lướt sóng vào biển, Trương đại bảo thân thể nhảy lên, liền dẫm lên ván lướt sóng trên cùng chương 653. Trên chiến trường Trương đại bảo quay đầu lại hướng lấy Bạch Vũ cười một tiếng, "Để ngươi nhìn xem, phiên bản hiện đại nhất vĩ độ giang." Nói Trương đại bảo chính hướng phía hậu phương vung tay áo, kia ván lướt sóng chở Trương đại bảo, giống như là rời dây cung tiễn, hướng về đại hải bắn đi ra. Bạch Vũ kém chút liền để Trương đại bảo mang theo bọt nước cho sụp đổ đến trên mặt, hắn vội vàng né tránh bọt nước, "Ta dựa vào, đây là hải thần sao? Mạ bẹo người báo thù a, dạng này người về sau ai còn có thể trị được a?" Mắt thấy Trương đại bảo bóng lưng liền không thấy, trong biển chỉ là một chút sóng biển đang lăn lộn. Bạch Vũ mang theo Hồng Sam cùng tiểu nhân trở về khách sạn, cái này thời điểm bọn hắn chính là mạnh mẽ cũng làm không lên không phải. Nhưng là không có bao nhiêu thời gian, liền có người gõ Bạch Vũ cánh cửa. Có ai gõ cửa đâu? Bạch Vũ cũng không hy vọng là kia hai cái Hàn Quốc cái gì đại sư, hiện tại hắn nơi này vũ lực giá trị chính chống giống ra đây. Nếu thật là kia hai cá nhân tám lẻ loi, một người quấn lấy Hồng Sam, một cái khác, chính Bạch Vũ đoán chừng là đánh không lại. Đang Bạch Vũ mở cửa phòng, không nghĩ tới tiến đến là một sĩ binh. Binh sĩ ngực có một cái vương miện xuống bay lượn lấy hùng ngưng huy trường, Bạch Vũ không biết rõ. Đây chính là Hà Lan hoàng gia không quân tiêu chí. Bạch Vũ không biết rõ xảy ra chuyện gì, người lính kia kính một cái tôn lễ, vậy mà nói đầy miệng tiếng Hoa, xin hỏi là Bạch Vũ tiên sinh sao? Làm phiền ngươi đưa ra một cái vương tử điện hạ là ngài làm giấy chứng nhận. Bạch Vũ gật đầu, vật này hắn có a mặc dù hắn không biết rõ cái này đi cửa sau làm đến giấy chứng nhận tại Hà Lan có phải hay không thông dụng, nhưng là tên lính này nếu là nói ra, kia khẳng định chính là hữu dụng. Cho nên Bạch Vũ từ trong túi áo đem giấy chứng nhận móc ra đưa tới, binh sĩ kia nhìn kỹ một lần giấy chứng nhận, sau đó vừa cẩn thận so sánh Bạch Vũ cùng ảnh chụp. Đảng kiểm tra xong, binh sĩ chỉnh trọng việc hướng về phía bên ngoài vẫy tay một cái. Bên ngoài lập tức đi tới mấy tên binh sĩ, trong tay bọn họ cũng nâng một chút quần áo. Nhan sắc đều là hắc sắc, Bạch Vũ cẩn thận kiểm tra một cái, vậy mà đều là chiến đấu phục. Bao quát có chiến thuật mũ giáp, chiến thuật giày, lại còn có tùy thân trợ thủ. Lúc trước binh sĩ vui lên, cái này mấy bộ quần áo đều là vương tử điện hạ là ngài chuẩn bị, vương tử điện hạ nói, hắn đi không địa phương, ngài có thể thay hắn hiện ra lập tức anh hùng. Bạch Vũ có chút tiến lặng, ý gì? Đây là muốn bức nhóm chúng ta trên chiến trường sao? Binh sĩ cười ha ha một tiếng. Kỳ thật Bạch tiên sinh không cần lo lắng, chờ nhóm chúng ta lên đảo thời điểm, gặp được chống cự sẽ là phi thường rất nhỏ. Các loại vũ khí nhóm chúng ta đăng ký thời điểm liền sẽ phát đến ngài trong tay. Nhìn cách cái này không đi vẫn không được, lời nói cũng nói đến phân thượng này, nếu là hắn không đi, vậy còn không bị Hồng Sam cùng những binh lính này chê cười. Bất quá Bạch Vũ nhìn thấy chuẩn bị quần áo hết thảy có 3 bộ, hiển nhiên là đem Hồng Sam cũng coi như ở bên trong. Nhưng là Cổn Stáng nhìn Vương tử còn không biết rõ nơi này có tiểu hoàng người tồn tại mà thôi, cho nên Bạch Vũ nhìn một chút Hồng Sam, "Hồng Sam à, ngươi vẫn là không thể động, ngươi phải bồi tiểu nhân." Hồng Sam đơn giản chính là thất vọng, đôi mắt nhỏ ba ba nhìn xem Hồng Sam, Hồng Sam trong chốc lát liền bị tiểu nhân nhãn thần đánh bại. Cho nên Hồng Sam giơ hai tay đầu hàng, "Tốt à, ta không đi, chính các ngươi cẩn thận một chút đi." Còn kém 4 giờ 47 phút liền đến đả kích thời gian, Trương đại bảo cũng trở về tới. Nhưng là Trương đại bảo hay là rất chật vật, trên thân đều để sóng biển cho ướt nhẹp, giống một cái lạc canh con bịt. Đi thời điểm kia nhất vĩ độ Giang Anh Tư đã không còn, hiện nay chỉ là giống một cái nhường mưa to cho xối thấu đêm người về mà thôi. Trương đại bảo nhìn thấy những y phục này ngược lại là khá cao hứng, thuần thục Trương đại bảo liền thay xong quần áo. Kỳ thật bọn hắn quần áo đều là hoàng gia không quân lục chiến đội trang phục, bất quá Trương đại bảo mặc vào thật rõ rệt vai hùng bất phàm. Bạch Vũ gặp Trương đại bảo cũng đóng vai bên trên, dứt khoát chính hắn cũng là mặc vào. Hai cá nhân đứng ở nơi đó, liền có thể khiến người ta cảm thấy sát khí đằng đằng. Đi ra ngoài, ngoài cửa đã có xe đang đợi. Không phải xe cho quân đội, chính là người dân bình thường dùng xe con. Bạch Vũ nhìn về phía tìm bọn hắn binh sĩ cười cười, Vương tử nói, không thể đánh rắn độ cỏ. Lời này không có sai, bất quá dân dụng xe con không gian liền có chút nhỏ. Hắn cùng Trương đại bảo chen vào trong xe, đều là khá là tốn sức. Thật vất vả đem hai người bọn họ nhét vào ô tô lái đi, nhưng là Bạch Vũ vậy mà không nghĩ tới, nơi này lại có một tòa vượt biển cầu lớn. Cây cầu kia là thông hướng một tòa khác đảo nhỏ, Bạch Vũ không biết rõ đó là cái gì địa phương, nhưng vô luận là cái gì địa phương, đầu tư bốn thế nhưng là cũng không nhỏ a. Đằng ô tô mở hòn đảo nhỏ kia, không có bao nhiêu thời gian, ô tô phảng phất tiến vào một cái khe núi địa phương. Đến e giờ nơi đó, Bạch Vũ phát hiện, bên trong đã ngừng lại khoảng chừng 340 A64Z máy bay trực thăng vũ trang. Đây là cái gì thằng? Thang máy bay. Cái này A64Z máy bay trực thăng vũ trang chính là đại danh đỉnh đỉnh Apache. 340 đỡ Apache, phản phất từng cái tử thần đồng dạng tại kia túi đầu đưa mắt nhìn. Bạch Vũ thoáng qua một cái đến, liền có một cái trưởng quan bộ dáng người chạy tới cùng Bạch Vũ bọn hắn đánh một cái bắt chuyện. Sau đó tất cả nhân viên đăng ký, chờ Bạch Vũ lên máy bay về sau, cũng phát một cái đỉ mạ khoa C72 ạ sọt phân cùng một đem 9 ly đường tính súng ngắn. Đem khẩu súng cắm vào bao súng, ôm đỉ mạ khoa, Bạch Vũ có một loại thiết huyết cảm giác. Hắn nhìn trộm nhìn về phía Trương Đại Bảo, không nghĩ tới một cái võ thuật tông sư cấp Trương Đại Bảo, vậy mà cũng là vô hạn yêu thích tại kia lay hay cái kia đỉ mạ khoa đâu. Tự nhiên có người bên cạnh đều Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo giảng giải súng ống sử dụng tri thức, bao quát cái kia thanh 9 ly súng ngắn ở bên trong. Cùng Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo tại một khung trong máy bay mấy cái đội biên, vậy mà cơ hồ đều là quen thuộc tiếng Hoa. Chắc hẳn đây là Constantine cố ý an bài, cái này Constantine cũng là thật tính toán hao tâm tổn trí. Một mực lại đẳng có chừng 3 giờ, máy bay trực thăng rốt cục thăng thượng thiên không. Cái này ạ bạc coi như thật sự là không tệ, trong cabin tạp âm không phải đặc biệt lớn. Ạ bạc tối cao vận tốc có thể đạt tới km/h, cái tốc độ này không phải rất nhanh, nhưng là đối với kia 3.8 cái biển mật đảo, tuyệt đối là đủ. Ngồi cano cũng không cần bao nhiêu thời gian, kia máy bay trực thăng chỉ có thể là càng nhanh. Không đến bao lâu, mấy chục đỡ ạ bạc liền đến hải đạo đảo trên không. Cái này thời điểm, khoang điều khiển bên trong điện đài truyền ra một người thanh âm, cái này hẳn là đội trưởng. Đội trưởng đầu tiên là nói một đống Bạch Vũ nghe không hiểu tiếng nói, sau đó còn thân mật nói một lần tiếng Hoa, tất cả cơ vị chú ý, 5 phút sau, khiến cho dùng đất chống đạn đạo, đối với mặt đất mắt trần có thể thấy công trình kiến trúc áp dụng hủy diệt tính đả kích. Như gặp đến chống cự, giết chết bất luật đội. Chú ý, cao ốc đỉnh chót có hình quang tiêu chí, không muốn vào đi đả kích. 5 phút, ạ bạc như là một đám trông thấy bảy cựu diều hâu, theo bầu trời lao xuống. Sau đó đạn đạo liền kéo lấy trắng sáng đuôi lửa rời đi máy bay, bắn về phía mặt đất. Chương 654, dẫn ngươi đi xem mưa sao băng bầu trời liền cùng trận tiếp theo mưa sao băng, đạn đạo đuôi lửa đem bầu trời cũng cho chiếu sáng trưng. Ngay tại đả kích trước đó, Bạch Vũ cũng nhìn thấy Trương Đại Bảo tại trên đại lầu làm tiêu ký, kia là một cái cự gấu trúc lớn đồ án. Nhìn thấy cái này đồ án, Bạch Vũ kém chút liền vui ra. Tiếp lấy tiếng nổ như vậy liên tục vang lên, toàn bộ trên đảo nhỏ phản phất là một mảnh luyện ngục. Khắp nơi đều là hỏa hồng biển lửa, trong lúc đó còn giống như xen lẫn có tiếng người. Đoán chừng tiếng người âm là Bạch Vũ tưởng tượng ra đến, hắn muốn đả kích hải tặc, nhưng vẫn là không nghĩ tới, đả kích hải tặc thời điểm cũng là thê thảm như vậy cảnh tượng. Đảng oanh tạc xong, máy bay trực thăng liền xuống giảm độ cao, đổi thành lướt đất phi hành. Tất cả máy bay cũng cây đuốc thần pháo chuẩn bị kỹ càng, nếu là phát hiện có dị thường người, hỏa thần pháo nhất chuyển, người kia liền phá thành mảnh nhỏ. Cứ như vậy ở trên đảo tuần hành vài vòng về sau, máy bay trực thăng cũng rơi vào gò đất bên trên. Tất cả lục chiến đội viên tất cả đều xuống phi cơ, bắt đầu lục soát. Chỉ có lẻ tẻ tiếng súng vang bắt đầu, đây không phải là chống cự, chỉ là phát hiện không có biển chết trộm mà thôi. Bạch Vũ mang theo Trương Đại Bảo cùng mấy cái đội viên, trực tiếp đi tòa kia tiêu chí công trình kiến trúc. Hiện tại trên đảo nhỏ duy nhất còn có công trình kiến trúc, chính là tòa này lầu nhỏ. Đảng Bạch Vũ mang người xông đi bảo, không có gặp được bất kỳ kháng cự nào. Nhưng là tất cả nữ hài đã dọa phảng phất là nhìn thấy diều hâu gà con chim non đồng dạng. Các nàng tìm không thấy gà mái cánh, chỉ có thể chui vào bất luận cái gì có thể nghĩ đến địa phương. Tủ quần áo, dưới giường, thậm chí là trong chăn. Bạch Vũ tìm tới một sĩ binh, đã sẽ nói Anh ngữ, cũng sẽ nói tiếng Hoa. Tiếng Hoa dễ dàng cho cùng Bạch Vũ giao lưu, Anh ngữ nói cho những cái kia nữ hài nghe. Làm những cái kia nữ hài biết rõ những người này là giải cứu các nàng đầu tiên là không tin tưởng, mãi cho đến về sau cơ hồ liền muốn điên cuồng lên. Đội trưởng dùng vô tuyến điện kêu gọi đầu hàng, muốn tới cỡ lớn máy bay vận tải, nếu không cô gái nhiều như vậy, chỉ vào những này cơ hồ muốn chứa đầy máy bay trực thăng, đây chính là vận chuyển không đi. Nữ hài đầu tiên là vận chuyển đến Amsterdam, Constantine đã tạm thời thành lập tiểu tổ, giúp đỡ những cô bé này đến liên hệ người nhà, tất cả nữ hài đều là nước mắt rưng rưng nhìn xem Bạch Vũ, Bạch Vũ là cái thứ nhất dẫn người xuống tới. Đối với nữ hài tới nói, Bạch Vũ chính là giải cứu các nàng. Làm cái thứ nhất nữ hài xông qua quản Bạch Vũ muốn liên lạc với phương thức thời điểm, Bạch Vũ lập tức liền bị các cô gái bao phủ lại. Bạch Vũ cũng không biết rõ lưu bao nhiêu số điện thoại cùng uy tín dãy số. Cái gì? Nước ngoài không cần uy tín. Hiện nay ta rào rạt lớn Hoa Hạ, cái gì không bị người ngoại quốc tôn sùng? Uy tín, a lì tẩy, đường sắt cao tốc, tính toán, ta liền không đồng nhất một hàng ngân, có nước chữ hiểm nghi. Tại nữ hải lưu luyến không rời bên trong, tất cả đều tại binh sĩ quản lý dưới, trên máy bay vận tải. Constantine phái tới là một không chi nô làm, cái này vũ trang máy bay vận tải là Boeing công ty ra, trong ngoài tải trọng cộng lại mười mấy tấn đâu. Cho nên kéo những cô bé này đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Là máy bay trực thăng vừa mới bay lên thời điểm, Bạch Vũ vậy mà nghe được trên máy bay nữ hải cùng một chỗ hô to Bạch Vũ ta dựa vào, cái này máy bay tạm âm thật là tốt đẹp không tốt. Mà lại vừa rồi liền xem như lưu thông tin địa chỉ, kia Bạch Vũ cũng chưa hề nói danh tự ai, chẳng lẽ là những binh lính kia nói cho đám này cô nương. Ta dựa vào, đây có phải hay không là tính toán nuốt mông ngựa a? Bạch Vũ yên lặng cho những binh lính kia điểm một cái khen. Đảo nhỏ lên hải đảo hủy diệt, trong vòng một đêm, tin tức này liền truyền khắp từng cái hải tặc bộ lạc. Lần đả kích này là hủy diệt tính, mà lại nghe nói tới là Hà Lan hoàng gia không quân ạ bạc chi đội. Quang đạn đạo đối không liền đánh hơn 100 phát, hỏa thần pháo đạn đoán chừng có trên 3 phát. Trên đảo nhỏ khắp nơi đều có vết đạn. Những hải tặc này thật sự là sợ, hoàng gia không quân, ai dám lướt nó anh a? Tự mình liền cái này vài chiếc thuyền con AK-47, giờ những đồ chơi này chỗ nào có thể đối phó người ta ạ bạc ga, đừng nhìn người ta lần này là dùng đối không địa, thế nhưng là kia không biểu hiện, vậy liền treo không đối không biển đạn đạo. Tên hải tặc này bộ lạc chuẩn bị đấu giá cô đương, đều bị người ta Hà Lan không quân cho giải cứu đi. Thật sự là không biết rõ, những cô nương này trong nhà ai quan hệ có cứng như vậy. Tất cả hải tặc bộ lạc cũng một lần nữa ban bố một cái mới điều lệ chế độ, cái cướp tiền tài vật phẩm, không lưu con tin. Người kia chất tất cả đều phóng thích, mà lại trên thân còn nhất định phải lưu cho bọn hắn có thể trở về nhà lộ phí. Bằng không, người cũng không biết do cái kia khối đám mây bên trên có mưa, vô luận là bộ lạc nào đến trên như thế một hồi, vậy cũng là tai họa ngập đầu. Cho nên cái này địa phương hải tặc yên tĩnh rất nhiều, mà lại dù cho có gặp được hải tặc, cũng phát hiện hiện tại hải tặc người đặc biệt tính hóa. Chẳng những thái độ tốt, hơn nữa còn sẽ không đổi tận giết tuyệt, dù là liền cướp đi không nhiều tiền, cũng sẽ cho tận lực lưu lại lộ phí. Dạng này biến hóa là đáng mừng, cũng là đáng chúc. Nhưng là không có người biết rõ thúc đẩy cục diện này, người hiện tại ngay tại Amsterdam trong vườn cung uống cà phê đâu. Bạch Vũ đối diện là Constantine một mặt mỉm cười nhìn xem Bạch Vũ, vì cái gì ngươi không đồng ý ta phát tin nói đâu? Cái này đối ngươi tới nói không có bất luận cái gì chỗ hại, ngược lại sẽ có chỗ tốt. Bạch Vũ cười ha ha, người sợ nổi danh heo sợ mập, tại Hoa Hạ, liền liền tiểu hài đều hiểu được dạng này đạo lý. Tính toán, chuyện này chúng ta liền không nói, dù sao trong lòng ta dễ chịu là được. Không nói, chuyện này ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình, về sau có cần hỗ trợ, cứ mở miệng nói chuyện. Cổn Stang nhìn a nhấc lời, vậy thì tốt, ta vừa bạn có việc. 467 Bạch Vũ điếu môi, không tử tê à, mới vừa nói xong cũng nói thẳng sự tình, ngươi cái này liền cái giảm sóc chỗ trống cũng không lưu lại à. Cổn Stang nhìn cười ha ha, dùng tay chỉ Bạch Vũ, ngươi à ngươi, để cho người ta nói, có sợ không, có giảm sóc thời gian, vậy còn không như không làm cái này hứa hẹn. Bạch Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, tốt à, ngươi nói, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Cổn Stang nhìn đón quát tay, làm ta cố vấn, đặc thù cố vấn. Bạch Vũ thật lâu nhìn xem Cổn Stang nhìn, qua một hồi lâu mới phát ra âm thanh, nhưng là ta không thể thay đổi quốc tịch. Cổn Stang nhìn lại xem Bạch Vũ nửa ngày, rốt cục thỏa hiệp gật gật đầu, tốt à, không thay đổi quốc tịch liền không thay đổi quốc tịch. Nhưng là có một cái, ta nhất định phải có thể bất cứ lúc nào tìm tới ngươi. Bạch Vũ cười lên ha ha, hắn giơ lên điện thoại lắc lắc, Thần Châu đi, ta thấy được. Tiểu Nhân cũng là đi theo Bạch Vũ bọn hắn cùng đi, mặc dù Tiểu Nhân bắt đầu nói chuyện, nhưng là cũng không phải rất nhiều. Có một ít lời nói, hỏi nửa ngày cũng sẽ không đạt được hồi đáp gì. Nhưng là thông qua Tiểu Nhân tại Cổn Stang nhìn trong vương cung không có chút nào lạ lẫm, Bạch Vũ hoài nghi Tiểu Nhân thân phận cũng hẳn là không tầm thường. Nhưng là Bạch Vũ cũng lười đi dùng dị năng lại đi nghiên cứu Tiểu Nhân, có mệnh hay không à, yêu là người đó là ai giết. Chương 655, đấu giá hoa hướng Dương Tiểu Hoàng được an bài đến cùng Hồng Sam cùng một chỗ ngủ, mặc dù đây là tại trong vương cung, nhưng là dù sao không phải Bạch Vũ địa bàn, cho nên nhường Tiểu Nhân đơn độc ngủ Bạch Vũ không yên lòng. Hồng Sam cũng là phi thường vui lòng an bài như vậy, Tiểu Nhân thật sự là quá ngọt Bạch Vũ, cho nên nếu là Tiểu Nhân một người ngủ, Hồng Sam cũng không yên lòng. Còn Trương Đại Bảo, hắn đối với ai cùng ai ngủ điểm ấy, ai cùng ai ngủ hắn cũng yên tâm. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Sáng sớm hôm sau Bạch Vũ liền rời giường, hắn tại hoàng cung trên ban công đánh quyền. Nhưng là sáng sớm liền bắt đầu có người gõ cửa, Bạch Vũ mở cửa phòng, cửa ra vào lại là Hồng Sam dẫn Tiểu Nhân. Tiểu Nhân nhìn thấy Bạch Vũ rất là cao hứng, nàng há hốc mồm, vậy mà hô lên một cái chữ viết nhầm. Hô xong một chữ này, vừa thẹn mặt đỏ túi lầu xuống. Nhưng là Bạch Vũ cao hứng phi thường, dù sao đây là Tiểu Nhân phi thường chủ động kêu đi ra tiếng nói. Bạch Vũ vui đem Tiểu Nhân giơ lên cao cao đến, Hồng Sam cũng cùng một chỗ đi theo cười, bất quá Hồng Sam trong đôi mắt mang theo một tia lo lắng thần sắc. Cười đùa một hồi, Bạch Vũ có bắt đầu trên ban công bắt đầu đấm quyền. Tiểu Nhân cùng Hồng Sam xem say sưa ngon lành, thậm chí Tiểu Nhân còn đi theo lấy Bạch Vũ cùng một chỗ khoa tay múa chân bắt đầu. Bạch Vũ nhìn xem Tiểu Nhân động tác, lại có mô hình có dạng, mặc dù hắn đánh là Hoa Hạ liền Tiểu Hải cũng gặp nhiều thái cực quyền, nhưng là dù sao nơi này không phải Hoa Hạ không phải. Nơi này là Hà Lan, mà lại Tiểu Nhân cũng không phải cái Hoa Hạ cô nương. Nhìn xem Tiểu Nhân khoa tay múa chân một trận, Bạch Vũ trong lòng thở dài một tiếng, đứa bé này làm không tốt vẫn là một cái luyện võ kỳ tài đâu. Đáng tiếc a, không có sinh ở Hoa Hạ, đã bỏ lỡ luyện võ thời cơ tốt nhất. Bất quá bây giờ luyện võ cũng là có thể, trừ cường thân kiện thể bên ngoài, cũng có thể cho tự mình một chút vũ lực bảo hộ. Cho nên Bạch Vũ rất giống nhường Tiểu Nhân cùng Hồng Sam liên hệ một nữ hài tử có thể liên hệ võ thuật, nhưng là Hồng Sam những cái kia chiêu số đi đều là âm tàn độc ác đường đi. Cho nên Bạch Vũ đem mục tiêu lại chuyển hướng Trương Đại Bảo, hắn nghĩ đến Trương Đại Bảo hề ngoại biểu lộ, chính là không biết rõ Trương Đại Bảo có nguyện ý hay không đón cái này sống. Phí Lập đấu giá hội bắt đầu, Bạch Vũ thu được phí Lập phòng đấu giá mời biểu kiện cùng mời điện thoại. Làm khách quý, Bạch Vũ tương đương được coi trọng. Cho nên Bạch Vũ đến cùng Cổn Stang nhìn tạm thời chào từ biệt, hắn muốn trở về Milan, đi tham gia phỉ lịp đấu giá mùa xuân. Cổn Stang nhìn đối với chuyện này bản thân cũng không có bao nhiêu hứng thú, hắn hứng thú ở chỗ Bạch Vũ bản thân. Cho nên Cổn Stang nhìn đầu tiên là đồng ý Bạch Vũ yêu cầu, nhưng là Cổn Stang nhìn thêm tự mình chi nhánh yêu cầu. Cổn Stang nhìn yêu cầu là Bạch Vũ muốn dẫn lấy Hà Lan hoàng gia nghi trượng, làm Hà Lan vương tử Khang Sản Đinh cố vấn đặc biệt đến dự họp đấu giá hội. Mà lại Cổn Stang nhìn cuối cùng đồng ý, Bạch Vũ có thể không cần sửa đổi quốc tịch. Bạch Vũ đương nhiên đồng ý Cổn Stang nhìn yêu cầu này đối với hắn không có cái gì chỗ hại. Hoàng gia nghi trượng là tương đương phép lối, đương nhiên, đến Bạch Vũ nơi này là một cái phiên bản đơn giản hóa. Nhưng là phiên bản đơn giản hóa cũng có vệ đội, có chuyên môn phiên dịch, có tùy hành không ít công tác nhân viên. Cho nên lần này Bạch Vũ đi Milan, là Hà Lan hoàng gia chuyên cơ đưa đi. Bằng không, cứ như vậy nhiều người, mua vé máy bay cũng là một cái vấn đề. Đến Milan, bởi vì sớm liền có Hà Lan hoàng gia gửi thông điệp, cho nên sân bay cũng có một cái long trọng nghi thức hoan nghênh. Milan chính phủ thành phố quan viên đại biểu quốc gia hoan nghênh Bạch Vũ quang lâm, cái này cùng đi thời điểm, quả thực là lớn không đồng dạng. Bạch Vũ cùng một đám quan viên thân thiết trò chuyện, kỳ thật Bạch Vũ cảm giác đây chính là nói nhảm. Ở giữa còn có người thông dịch đâu, có thể nói ra cái quỷ tới. Nhưng là cái này đều không phải là Bạch Vũ trọng điểm, Bạch Vũ trọng điểm là tham gia phỉ lịp đấu giá. Dù sao nơi đó còn có hắn một bức hoa hướng dương đâu, đây chính là Van Gogh A, toàn thế giới cũng bèn bèn cứ như vậy một cái Van Gogh mà thôi, bất quá, toàn thế giới cũng rất giống có một cái Bạch Vũ A. Các loại tham gia đấu giá hội thời điểm, Bạch Vũ chết sống đem những cái kia nghi trượng cũng cho lưu lại. Nếu là mang theo bọn hắn, mấy cái kia chỗ ngồi khẳng định là không đủ. Bạch Vũ vẫn là mang theo Hồng Sam Trương Đại Bảo, thêm một cái tiểu nhân. Bạch Vũ cũng nghĩ kỹ, nếu là địa phương không đủ, vậy liền hắn ôm tiểu nhân cũng thành. Đấu giá hội hiện trường tương đương náo nhiệt, người khá nhiều. Nhưng là người ta đều là có tố chất người, mặc dù nhiều người, nhưng là không có chút nào loạn. Bạch Vũ tìm tới tự mình chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó cùng Philip công tác nhân viên nói mình tình huống, hắn nhiều một người, cần thêm một cái chỗ ngồi. Philip nhân viên cấp tốc là Bạch Vũ giải quyết chỗ ngồi, hơn nữa còn đều là cùng một chỗ. Rốt cuộc đấu giá bắt đầu, Bạch Vũ đối với những này vật phẩm đấu giá căn bản liền không quá có hứng thú. Nhưng là những này vật đấu giá bị mang lên bàn đấu giá thời điểm, Bạch Vũ luôn luôn vô ý thức dùng dị năng hỏi một cái. Đây là một cái thói quen tốt, chỉ có dạng này, Bạch Vũ mới có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt. Mà lại nơi này không giống như là Hoa Hạ kinh thành, cũng không có lưu ly nhà máy, cũng không có phan gia vườn mười dặm sông. Cho nên Bạch Vũ muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, hắn liền đem mục tiêu để ở chỗ này. Nhưng là Bạch Vũ không biết rõ, nơi này đấu giá đồ cổ, kia ở trên chụp trước đó, đều là trải qua nghiêm ngặt kiểm tra. Ở chỗ này nhặt nhạnh chỗ tốt, vậy đơn giản liền đi theo trong biển rộng vớt một cây tú hoa châm không sai biệt lắm. Bạch Vũ là đuổi nhảm chán thời gian, ngược lại là chơi quên cả trời đất. Cái này thời điểm đi lên một cái văn hóa phục hưng thời kỳ pho tượng, là mét sáng sủa kỳ rộ pho tượng một cái thiếu nữ giống. Vật đấu giá giá khởi điểm chính là 700 vạn euro, giá cả nhìn như có chút thấp, không quá phối mét sáng sủa kỳ rộ đại danh. Bất quá cái này tượng nặng, chỉ là mét sáng sủa kỳ rộ một cái lúc đầu tác phẩm, cho nên cái giá này vị cũng là đầy đủ hướng đại sư gửi lời chào. Bạch Vũ vẫn quán tính hỏi một cái dị năng, cái này vật đấu giá giá trị thực tế phải lớn tại giá đấu giá đáng giá sao? 100 ta dựa vào, cái này có ý tứ a. Bạch Vũ trong nháy mắt liền đến hứng thú, kiếm lời bao nhiêu tiền không trọng yếu, trọng yếu là nhặt nhạnh chỗ tốt lúc cái loại cảm giác này. Giá trị vượt qua 1000 vạn euro. 100 ta dựa vào, như thế đáng tiền sao? Vượt qua 2000 vạn euro. 100 đến cùng là có thể đáng bao nhiêu tiền a? Chẳng lẽ có thể vượt qua 3000 vạn euro? 105000 vạn euro. 107500 euro. 100 cước. Xuống chút nữa Bạch Vũ cũng không dám hỏi. Cái này giá cả đã tương đương kinh người. Xuống chút nữa, nếu là hơn 100 triệu euro, Bạch Vũ đoán chừng tự mình xuất huyết não khả năng đều muốn vỡ ra. Cái này thời điểm trên đài đấu giá giá cả đã gọi vào 1200 vạn euro, Bạch Vũ lập tức liền nhấc tay, 100 vạn euro. Bạch Vũ một ngụm giá liền thêm 300 vạn euro, không ít người cũng hô một tiếng, Bạch Vũ thêm giá cả quá cao. Đấu giá sư trong ánh mắt tỏa ra ánh sao, à, vị này hoa hạ đến tiên sinh ra đến 1500 vạn euro. Đây thật là một cái khẳng khái số lượng, nhưng là ta hay là muốn hỏi một câu. Chẳng lẽ không có vị tiên sinh kia, không muốn đem tôn này tượng nặng lưu tại châu Âu sao? Chương 656, Châu Phi chi tinh không thể không nói, đấu giá sư tiếng nói vẫn rất có kích động tính. Cho nên khi đấu giá sư nói xong, lập tức liền có người thêm một giá, 1550 vạn euro. Bạch Vũ lập tức liền cùng lên đến, 2000 vạn euro. Cái này thời điểm, trong phòng đấu giá âm thanh sát thực phi thường vang dội. Lần này Bạch Vũ thêm trọn vẹn 450 vạn euro, số tiền này thật giống như không phải hắn đồng dạng. Nhưng là số tiền này thật đúng là không phải hắn, hẳn là cái kia quán ba lão bản. Nhưng là không dùng. Thật Van Gogh hoa hướng dương ở hắn nơi đó treo bao lâu thời gian, hắn căn bản chính là không cách nào phân biệt ra. Lời này gọi là cái gì nhỉ? Chỉ có thể nhường Minh Châu bị long đong, căn bản là không cách nào làm cho bảo bối hiện thân. Cho nên tiền này Bạch Vũ kiếm được cũng không oan, Bạch Vũ nên được phần này tiền. Bởi vì Bạch Vũ vật đấu giá giá khởi điểm chính là 3,400 vạn euro, cho nên cái này 2000 vạn đấu giá phí tổn căn bản cũng không cần Bạch Vũ hiện trường thanh toán. Chỉ cần chờ hắn vật đấu giá kết thúc về sau tính sổ sách liền tốt, trừ phi lưu phách. Nhưng là, Van Gogh hoa hướng dương sẽ lưu phách sao? Hiện trường không ít người chính là chạy bức họa này đến, Lưu Phách, nói đùa sao? Bạch Vũ lên này, nhận lấy cái này tượng nặng. Hắn trái xem phải xem cũng không có phát hiện cái này tượng nặng có cái gì hiếm lạ địa phương, hắn giơ lên tượng nặng nhẹ nhàng lắc lắc, Bạch Vũ phát hiện, trong này giống như có đồ vật gì. Nhưng là vật này nhất định là mềm, không có cứng đối cứng thanh âm. Trong này đồ vật nhất định là bà bối, dĩ năng nói liền hẳn là cái này. Nhưng là sao có thể lấy ra đâu? Bạch Vũ muốn cắn răng, vừa muốn giơ lên đem pho tượng này quẳng. Cái này thời điểm phía dưới kêu sợ hãi đã vang lên một mảnh, không có người biết rõ Bạch Vũ muốn làm gì. Bất quá nhìn cách, Bạch Vũ thật giống như là muốn quẳng pho tượng. Cái này người Hoa thật sự là người ngốc nhiều tiền sao? 2000 vạn euro, liền muốn như thế tốt. Thuộc hạ tiếng kêu sợ hãi cùng đi, Bạch Vũ cũng giật mình. Trong tay pho tượng còn có chút nặng, cho nên trên tay trở đi. Bạch Vũ mặc dù muốn ném bụng nó, nhưng là đột nhiên trong tay trở đi. Bạch Vũ vô ý thức liền lại nắm, cái này một cái vừa vặn chộp vào pho tượng giữa hai chân. Bạch Vũ cảm giác tay mình đụng phải một cái nhô lên, cái này hắn á đến cùng là nam hay là nữ pho tượng a? Ngay tại Bạch Vũ nhấn cái kia địa phương về sau, đột nhiên pho tượng kia bên miệng mở lớn thành một cái dọa người góc độ. Theo trong mồm cút ra đây một cái bị giấy dầu bao khỏa đồ vật, vật này có người to bằng nắm đấm. Tất cả mọi người ngạc nhiên, liền liền đấu giá sư cũng ngốc. Bạch Vũ mở ra bọc giấy, bên trong có một khối trong suốt phảng phất giống như là kính một vật. Vật này là giọt nước hình, mặt ngoài có khá nhiều thiết diện. Bạch Vũ đoán chừng, cái này nhất định là một khóa kim cương. Nhưng là cùng nắm đấm không sai biệt lắm kim cương, đây có phải hay không là có chút quá độ? Châu Phi chi tinh sao? Không có khả năng, nghe nói người ta Châu Phi chi tinh là tại Đức Quốc Hoàng thất quyền trượng trên đâu, làm sao có thể ở chỗ này đây? Bạch Vũ chính cầm vật này phát kinh ngạc, thân thể của hắn hơi di động một cái, bởi vì ánh đèn tác dụng, phản phất là lưu tinh đồng dạng lưu diễm xuất hiện. Cái này lưu diễm thất thải lộng lẫy, lấy hỏa hồng làm chủ. Mỹ lệ có thể vẫn mò mắt mắt người, tham gia đấu giá tất cả mọi người lớn tiếng kêu lên. Cái này thời điểm liền nhìn ra người bán đấu giá này chuyên ngành tố dưỡng, hắn lập tức bảo vệ Bạch Vũ hướng hậu đài đi đến. Hiện tại đã không phải là đấu giá không đấu giá sự tình, mà là như thế nào bảo vệ tốt Bạch Vũ cùng khỏa này to lớn kim cương sự tình. Kim cương bị Bạch Vũ ôm, cùng đi hậu trường. Ngồi ở chỗ đó chờ phí lịp cao tầng Bạch Vũ, lặp đi lặp lại cùng phòng đấu giá chủ quản đang nói, ta muốn cùng ta tùy tùng cùng một chỗ. Kia chủ quản mồm mép đều nhanh mài hỏng, tiên sinh, xin ngài yên tâm, ngài an toàn tại nhóm chúng ta nơi này lại nhận bảo hộ. Bạch Vũ lắc đầu, không, ta muốn cùng ta tùy tùng tại nay lên. Cuối cùng chủ quản thỏa hiệp, hắn để cho người ta đem Trương Đại Bảo Hồng Sam mấy cá nhân gọi qua. Trương Đại Bảo sau khi đi bảo, liền đứng tại võ sau lưng. Mà Hồng Sam thì là dán Bạch Vũ ngồi xuống, chỉ có tiểu nhân rất là hiếu kỳ đánh giá hết thảy, nàng cũng không biết do phát sinh cái gì đại khái thêm một cái tiếng đồng hồ hơn tả hưu, có hai vị ông lão tóc bạc chạy tới. Cái này hai cá nhân nhìn thấy Bạch Vũ liền cầm thật chặt Bạch Vũ tay, chúc mừng ngươi người trẻ tuổi, ngươi tìm tới Châu Phi Chi Tinh, một cái mới tinh tài phú tân quý sinh ra, ít nhất cũng phải đạt tới 1 tỷ euro trở lên. Nói, lão nhân kia nhìn về phía Bạch Vũ trong tay. Bạch Vũ cũng là tương đương thức thời đem Châu Phi Chi Tinh để lên bàn. Hai cái lao giả mỗi cá nhân từ trong ngực lấy ra một cái kính lút, phản phất muốn vào trong viên đá đồng dạng ở nơi đó xem xét tỉ mỉ. Cuối cùng hai cái lao đầu đồng thời rít một khẩu khí, tốt ta, có thể xác định. Hy vọng ngươi có thể đem đấu giá Châu Phi Chi Tinh binh hạnh đặc biệt giao cho nhóm chúng ta Phí Lịp, như thế ngươi tuyệt đối là nhóm chúng ta khách quý hòa hảo bằng hữu. Toàn thế giới có nhóm chúng ta Phí Lịp hơn 1000 nhà kinh doanh tính nơi trốn, kia cũng đem đối với ngài miễn phí mở ra. Một cái khác lao đầu hướng về phía Bạch Vũ cười một tiếng, à, thật xin lỗi, vị này là nhóm chúng ta Phí Lịp tổng giám đốc, Phí Lịp tiên sinh. Bạch Vũ gật gật đầu, Phí Lịp tiên sinh, theo ta hiểu, Châu Phi Chi Tinh hẳn là khảm nạm tại ứng nước nữ hoàng quyền trượng bên trên, làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Phí Lịp cười ha ha, sát thực nói, Đức Quốc nữ hoàng quyền trượng cùng vương miện trên đều là Châu Phi Chi Tinh. Kia là từ một khối lớn kim cương bổ ra, ngoài ra còn có rất nhiều kim cương vỡ, cũng đều là cái này một khối kim cương bên trên xuống tới. Nhưng là quyền trượng trên quả này, tại sao đệ nhị thế chiến kỳ liền mất đi? Kỳ thật hiện tại Đức Quốc nữ vương quyền trượng bên trên, khối kia kim cương là giả. Nếu là nói như vậy, vậy là tốt rồi, lý giải nhiều. Bạch Vũ gật gật đầu, nếu là ta đem biên kim cương này đấu giá quyền giao cho các ngươi sẽ thu ta bao nhiêu phí thủ tục đâu? Phí Lịp cười ha ha, không có, sẽ không thu phí thủ tục, một tay tiền cũng không biết. Vừa vặn tương phản, nếu như ngươi cần dùng gấp tiền, nhóm chúng ta Phí Lịp còn có thể là ngài cung cấp không ràng buộc cho bay. Bạch Vũ lắc đầu, không cần cảm ơn ta, ta còn muốn một bức van gục còn không có bán đâu. Mặt khác, pho tượng này ta cũng không muốn, các ngươi còn có thể lại bán đi sao? Phí Lịp nhìn xem đấu giá sư a a nhấc lời, mượn vừa rồi cảm xúc, cái này không có vấn đề, giá trị sẽ chỉ cao hơn. Phí Lịp gật đầu, tốt như vậy, ngươi bây giờ có thể đi đấu giá, món đồ đấu giá này cùng một chỗ mang theo, có thể một lần nữa đấu giá. Ngoài ra còn có vị tiên sinh này Hoa Hướng Dương, nhất định phải đánh ra một cái giá tốt. Ta cùng vị tiên sinh này nói một ít chuyện, cho nên ngươi trước tiên có thể đi. Đấu giá sư đi, Bạch Vũ có điểm tâm hư hỏi Phí Lịp, Phí Lịp tiên sinh, ta muốn hỏi một cái, nếu như đấu giá cái này mai kim cương, Đức Quốc Hoàng thất có thể hay không tìm ta phiền phức đâu? Phí Lịp cười lên ha ha, vì cái gì? Đại sảnh đám đông phía dưới, tất cả mọi người nhìn thấy ngươi làm thế nào chiếm được cái này kim cương. Cho nên viên kim cương này cũng đã là ngươi, đến mức xử lý như thế nào đó là ngươi sự tình. Đức Quốc Hoàng thất hẳn là sẽ không cứ như vậy nhìn xem Châu Phi Chi Tinh bị đấu giá, bọn hắn cũng tới, bất quá không có quan hệ, mang theo tiền tới đi. Chương 657, Du Ngoạn Bạch Vũ cuối cùng vẫn là đem Châu Phi Chi Tinh cho lưu tại Phi Linh. Đương nhiên, không phải đơn giản như vậy, cái này cần ký lập một đồng xưởng văn kiện cùng thỏa thuận. Cuối cùng Bạch Vũ hay là vô cùng không phóng khoáng hỏi lời miệng, các ngươi đoán chừng, ta cuối cùng đại khái có thể cầm tới bao nhiêu tiền? Philip đứng lên một cái ngón tay, ít nhất 1 tỷ, euro. Ta đi, kia tương đương thành hoa hạ tệ chính là gần 100 ức. Bạch Vũ cảm giác tự mình trở nên hoảng hốt, hắn cảm giác tiền này đến cũng quá dễ dàng. 100 ức, tự mình lăn lộn, lan qua lan lại, khóc hô hào cũng hoa không nhiều tiền như vậy à. Tính toán, vẫn là trước không cần bóng mại tiền này làm sao tiêu. Bạch Vũ mang theo Trương Đại Bảo Hồng Sam tiểu nhân giống như dẫm lên lò xo giường đồng dạng đi ra ngoài, liền liền Hồng Sam cùng hắn nói chuyện, Bạch Vũ cũng cảm giác là tư tưởng không tập trung. Philip hiện tại bắt đầu tuyên truyền, đoán chừng viên kim cương này cuối cùng đấu giá thời gian là sau 1 tháng. Cho nên Bạch Vũ vẫn là mang người về trước Amsterdam, ở nơi đó có hắn chôn đương thân. Làm Constantine gặp lại Bạch Vũ thời điểm, Bạch Vũ giống như là chúng ta, hoàn toàn không tại trạng thái. Constantine biết rõ Bạch Vũ nhất định là có chuyện, cho nên cũng không có nhiều quấy rầy Bạch Vũ, hắn nhường Bạch Vũ nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Nhưng là Bạch Vũ sao có thể ngủ ra đây, một đêm này, hắn mãi cho đến hơn 2 giờ sáng mới nhắm mắt lại. Ngày thứ 2 là một cái thời tiết tốt, chính Bạch Vũ cũng biết rõ, không thể còn như vậy hoảng hốt xuống dưới. Cho nên Bạch Vũ quyết định muốn ra ngoài chơi một chơi, tối thiểu có thể làm dịu một cái tâm tình. Bạch Vũ nói chuyện này, thu hoạch được mọi người nhất trí tán thưởng. Mặc dù Trương Đại Bảo không có tỏ thái độ, nhưng là Hồng Sam cùng tiểu nhân đều bày tỏ đồng ý. Hồng Sam là nhảy lên hai chân, mà tiểu nhân biểu thị chính là lộ ra một mặt nụ cười hưng phấn. Đi nơi đó là một vấn đề, nơi này Bạch Vũ cùng Trương Đại Bảo cũng không quen, Hồng Sam địa phương không ít chạy, nhưng là không biết rõ nơi này có tới hay không qua. Còn tiểu nhân, như vậy thì không trông cậy vào nàng. Cuối cùng Bạch Vũ quyết định, liền đến một cái tin ngựa từ cương. Bạch Vũ tìm Cổn Star nghìn mượn một chiếc xe, tùy ý tìm một con đường liền lái đi ra ngoài. Amsterdam, trong thành phố có 160 đầu dòng nước. Từ hơn 1000 cây cầu lương liên tiếp, trên mặt nước tuyển phòng có gần 2 vạn nhà. Thành phố này danh xưng phương Bắc Venice, tự nhiên cảnh sát tương đương không tệ. Hơn nữa còn có khắp nơi máy xay gió cùng ất kim hương, cho nên tự nhiên phong quang căn bản cũng không cần lo lắng. Trương Đại Bảo lái xe, trên xe 4 cá nhân không có một cái nào biết đường. Bọn hắn thật sự là tin ngựa từ cương, chỉ cần trong xe có dầu, yêu lái đến cái kia liền lái đến đâu. Mở ra thành khu có một hồi, ven đường bắt đầu xuất hiện đại lượng ất kim hương. Một mảng lớn hỏa hồng, một mảng lớn màu da cam, một mảng lớn tử sắc. Loại màu sắc này cũng cho tất cả mọi người một loại vui mừng khôn xiết cảm giác, giống như là nhìn thấy mãnh liệt nước ép, nhìn thấy núi lửa phun trào đồng dạng. Mấy cá nhân một đường tán thưởng, một mảng lớn biển hoa, sau đó có một cái to lớn máy xay gió. Thật giống như một cái kỵ sĩ ở nơi đó thủ hộ hắn lãnh địa, gió lá chuyển động, giống như kỵ sĩ kia chậm rãi múa cái kia cái kỵ sĩ thương. Bạch Vũ một đường tán thưởng, ô tô chậm rãi qua, phản phất đối cái này cảnh đẹp tiến hành gửi lời chào. Qua cái này một mảnh biển hoa, phía trước liền có một tòa cầu nhỏ. Cầu nhỏ không phải rất dài, mặt sông cũng không phải rất rộng, mấy chiếc thuyền phòng tại sông kia trên mặt phiêu đãng. Bạch Vũ ý tưởng đột phát, hắn muốn đi thuyền phòng đi lên dập dờn một ngày. Ở trên mặt nước phiêu phiêu đãng đãng đợi một ngày, Bạch Vũ rất mong muốn dạng này sinh hoạt. Cho nên Bạch Vũ đội vàng kêu dừng Trương Đại Bảo, sau đó dẫn mấy cá nhân xuống xe. Amsterdam thuyền phòng trừ số ít dùng cho ngắm cảnh cùng nhà bảo tàng, còn lại thuyền phòng cũng là chân chính cho bình dân ở, mà lại những bình dân này là chân chính trên ý nghĩa dân nghèo. Bọn hắn tất cả gia sản ngay tại đầu này trên thuyền, cùng cung cấp du thuyền phòng khác biệt, nơi này không có như vậy sạch sẽ hào hoa, tiến vào thuyền phòng cũng cảm giác được lại là nhỏ hẹp, mà lại là tối như mực. Bạch Vũ dùng 10 euro đại giới bao một cái thuyền nhỏ phòng, không vào khoang bên trong, ngay tại bong tàu bên trên, cảm giác ngược lại là rất tốt. Bạch Vũ hiếu kỳ, nhóm chúng ta có thể hay không ở chỗ này mò cá? Vạn hạnh là, cái này thuyền phòng chủ nhân vậy mà hiểu Anh ngữ. Người chủ nhà kia lắc đầu, à, loại cá này hương vị không tốt, còn có rất nhiều, cho nên nhóm chúng ta không ăn. Nếu như ngươi ưa thích, ngươi có thể thỏa thích bớt. Nếu như Amsterdam chính phủ biết rõ, sẽ cho ngươi ban thưởng. Còn có tốt như vậy sự tình. Bạch Vũ thật sự là lần đầu gặp được. Đánh cá không tốn tiền, còn có thể có ban thưởng. Đương nhiên, đối với ban thưởng cụ thể tình huống, Bạch Vũ đã không quan tâm. Hắn hiện tại đấu giá 2 kiện đồ vật, liền có hơn 5000 euro doanh thu. Tưởng tượng nghĩ sau 1 tháng muốn đấu giá châu Phi chỉ tình, Bạch Vũ tâm tình phảng phất là đốt lên nồi nước đồng dạng. Bạch Vũ hướng về phía Trương Đại Bảo hô to, "Huynh đệ, chúng ta đánh cá. Nơi này có tay tung lưới, nghe chủ nhà nói mấy cái bí quyết về sau, Bạch Vũ lần thứ nhất mạng thiếu chút nữa đem tự mình cũng cho khóa xuống dưới. Nếu không phải mở lớn chỗ ở đội vàng kéo hắn một cái, Bạch Vũ liền rất có thể bọc lấy lưới đánh cá rơi vào kênh đào bên trong đi." Trương Đại Bảo cười giúp đỡ Bạch Vũ cởi ra lưới đánh cá, sau đó hắn nắm ở trong tay. Mặc dù Trương Đại Bảo cũng là lần thứ nhất, nhưng là kia lưới đánh cá vùng là lại xa vừa tròn. Liên liên chủ nhà cũng về lên ngón tay cái hướng về phía Trương Đại Bảo hung hăng hô gục. Các loại vài giây đồng hồ, Trương Đại Bảo thu lưới, không nghĩ tới, cái này một mạng liền lại có 4-5 đầu cá chép. Âu Mỹ đối với loại cá này gọi là châu Á cá chép, nhưng là bọn hắn cách gọi không chính xác. Bọn hắn nói châu Á cá chép không chỉ là cá chép, bao quát cá hồi, cá trích, cá nheo các loại gọi chung. Bởi vì những này cá không chọn đồ ăn, mà lại đối với bệnh thai có rất mạnh sức chống cự. Cho nên những này cá đổ bộ Âu Mỹ địa khu, liền nhanh chóng chiếm lĩnh các quốc gia cá nước ngọt căn cứ. Mà lại những này cá đẻ trứng rất nhiều, tỷ lệ sống sót còn cao, cho nên chỉ làm được không ít Âu Mỹ địa khu, đối với mấy cái này loại cá như lâm đại địch. Âu Mỹ địa khu người còn không ăn những này cá, bởi vì bọn hắn không có nhiều như vậy phù hợp gia vị, bọn hắn cảm thấy những này cá xương cá nhiều, thổ mùi tanh lớn, không có cách nào chế biến thức ăn cùng dùng ăn. Cho nên những này cá nước ngọt liền thành Âu Mỹ địa khu người đại địch, thậm chí mỗi cái chính phủ một năm muốn xuất ra hơn ngàn vạn tài chính tới đối phó những này cá. Cho nên khi Bạch Vũ bọn hắn đem đánh bắt đi lên cá vui mừng hớn hở bỏ vào trong thùng thời điểm, chủ nhà có vẻ đặc biệt không thể nào hiểu được, "À, trắng, các ngươi muốn những này vô dụng loài cá làm cái gì?" Bạch Vũ cười ha ha một tiếng, "Nhóm chúng ta ăn, ăn cơm trưa." Cái này thời điểm chủ nhà ánh mắt trừng càng lớn, "Cái này sao có thể ăn? Ngươi đang nói đùa sao?" Bạch Vũ hất lên một bao 13 hương thơm, "Đây là tại Amsterdam phố người Hoa bên trong làm đến, có cái này, những này cá sẽ rất ăn ngon." Chương 658, Thủy Yêu nhắc tới kênh đào bên trong cá là thật tốt, lại lớn lại mập, hơn nữa còn không có cái gì ô nhiễm. Cho nên Bạch Vũ mượn chủ nhà cái nồi bắt đầu thời điểm, người chủ nhà kia cơ hồ liền không thể tin tưởng đây thật là kênh đào bên trong những này châu Á cá chép phát ra mùi thơm. Thản trên Bạch Vũ nấu cơm vẫn là có thể. Dùng thuyền phòng chủ nhà nồi tiểu họa như vậy một cốt đóa, đơn giản chính là hương thơm tung bay mười dặm. Liên liên phụ cận mấy chiếc thuyền phòng người trên đều đi ra quan sát, "Ha ha, huynh đệ, các ngươi bên kia đang làm cái gì ăn ngon? Có thơm như vậy?" Thuyền phòng chủ nhà lớn tiếng cười, "Là mấy cái hảo tâm người Hoa tại chế biến thức ăn châu Á cá chép, không thể không nói, bọn hắn người Hoa đúng là giỏi về chế biến thức ăn, vô luận là cái gì, cho bọn hắn một cái nồi, bọn hắn đều có thể làm cho ngươi ra mỹ vị tới. Nhìn xem không sai biệt lắm, đáng tiếc nơi này không có đậu hũ. Bằng không ném bên trong hai khối đậu hũ cùng một chỗ có đóa, hương vị kia càng tốt hơn." Nghe thấy chủ nhà tại hô to, Bạch Vũ cười ha hả hô hào chủ nhà, ha ha, tiểu nhị, đột nhiên ngươi bằng hữu nguyện ý, có thể mời bọn hắn cùng một chỗ tới nếm thử. Chủ nhà quả thực là vui mừng quá đỗi, hắn vội vàng hướng về phía kia mấy cá nhân vất tay, bọn tiểu nhị, khẳng khái người hoa nói, nếu như các ngươi ưa thích, các ngươi liền đến cùng một chỗ ăn. Bạch Vũ bên này có 5-6 đầu cá lớn đâu, mỗi đầu cá lớn đều phải có 6-7 cân. Nếu là liền bọn hắn mấy cá nhân, vậy làm sao cũng là không ăn được. Cái này thời điểm có những người này, Bạch Vũ đối với một hồi liên hoan mới có lòng tin. Lãng phí là đáng xấu hổ, bất kể nói thế nào, không hẳn là lãng phí không phải. Bạch Vũ cái này một nồi lớn, cũng chính là 2 đầu cá. Đã còn có mấy cá nhân đến, Bạch Vũ lại dùng cái khác cá bắt đầu làm đồ ăn. Không cần lại như thế mới hận, thời gian cũng là không kịp. Cho nên Bạch Vũ liền làm một cái cá luộc, còn có một cái trượt lát cá. Cuối cùng lại làm một cái cháy trượt cá đoạn, Bạch Vũ bên này đồ ăn mới xem như đầy đủ. Lúc này thuyền trong phòng đã ngồi 3 cá nhân, thuyền phòng chủ nhân đương nhiên là không có ý tứ giống mấy vị này, cho nên một mực tại phòng bếp bồi tiếp Bạch Vũ. Như vậy bọn hắn 4 cá nhân, lại thêm Bạch Vũ bên này 4 cá nhân, hết thảy 8 cá nhân, nhưng là chỉ có 4 cái đồ ăn. May mắn là, những này đồ ăn gõ đều là phi thường lớn. Đừng nói 8 cá nhân, chính là lại đến mấy cá nhân, kia cũng tuyệt đối đủ ăn. Những này người nước ngoài vừa mới đem cá lôi vào, liền tất cả đều la hoảng lên, đây thật là châu Á cá chép sao. A, quá tuyệt, quả thực là mỹ vị. Mặc dù Bạch Vũ không có nghe minh bạch bọn hắn nói chuyện, nhưng nhìn biểu lộ cùng thủ thế Bạch Vũ liền biết rõ, cái này đã bắt bọn hắn lại giả dày. Bạch Vũ lo lắng nhất sự tình một mực không có phát sinh, đó chính là những này người nước ngoài nhường xương cá cho thẻ đến cũng học. Kỳ thật những này người nước ngoài cũng không đốc, đặc biệt là những dân nghèo này, bọn hắn cái gì cũng đến qua, tự nhiên là biết rõ như thế nào tránh né xương cá. Các loại ăn cơm chưa xong, cái này người nước ngoài vẫn là vỗ bụng lưu luyến không rời. Cùng Bạch Vũ cáo biệt, mỗi cá nhân vậy mà đều học được một câu tiếng Hoa, ăn ngon. Bạch Vũ một bên uốn nắn những người này phát âm, vừa cười ha ha, rất có cảm giác thành tựu. Bạch Vũ chính là cần loại này bưng lòng, bằng không kia 1 tỷ euro sẽ đem hắn đẻ đổ. Ăn cơm trưa, Bạch Vũ mang người lên mở. Hắn muốn tại trạm vạng tối trước lại đi một chút, đối với Mỹ lệ Hà Lan, hắn chính là muốn nhiều đi nhìn nhiều. Lúc này bọn hắn không dùng đại lộ, chính là dọc theo kênh đảo lái chậm chậm. Mãi cho đến rất xa địa phương, Bạch Vũ phát hiện phía trước có không ít người vây quanh ở nơi đó. Bạch Vũ cũng là một cái ưa thích tham gia náo nhiệt người, hắn đi qua, liền gặp được giữa đám người có một cái phụ nữ ngay tại kia vớt một thi thể ở nơi đó thút thít. Thi thể này đã là ướt đẫm, xem ra hẳn là mới từ trong nước vớt lên đến, mà lại thi thể thiếu khuyết một cái chân, nơi đó có một cái máu me vết thương khổng lồ. Bạch Vũ hỏi thăm người bên cạnh phát sinh cái gì, người kia nhìn kỹ một chút Bạch Vũ, người châu Á, người Hoa. Bạch Vũ gật đầu, người kia cũng đi theo gật gật đầu, à, không có cái gì, cái này cá nhân là cái kia phụ nữ nhi con, là bị Thủy Yêu cho cắn chết. Thủy Yêu. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ. Trên thế giới này tại sao có thể có yêu quái? Trương Đại Bảo cũng tới xem một chút, hắn cẩn thận quan sát một cái thi thể kia vết thương, cái này hẳn là thuộc về cá nheo loài cá lưu lại vết thương, yêu quái không có, nhưng là con cá này lực lượng sẽ rất lớn. Bạch Vũ cũng gật đầu, ta cũng không tin có yêu quái, vật này ngươi có thể đối phó sao? Trương Đại Bảo nghĩ một cái, hẳn không phải là vấn đề đi, trong nước chưa từng thử qua, nhưng là vấn đề không lớn. Bạch Vũ nhìn xem Trương Đại Bảo, huynh đệ, nếu là ngươi rất nhẹ nhàng, ta liền muốn trợ giúp bọn hắn chuyện này. Nhưng là nếu như là miễn cưỡng, khả năng xảy ra nguy hiểm, ta liền không khả năng có thể vì bọn họ để ngươi thụ thương. Trương Đại Bảo cười lên ha ha, không có vấn đề, ta biết rõ, nhưng là ta nhất định có thể đối phó nó. Bạch Vũ vừa cẩn thận nhìn xem Trương Đại Bảo, Trương Đại Bảo cho Bạch Vũ một cái tiếu dung. Bạch Vũ đứng lên, tất cả mọi người không muốn thương tâm, đây không phải yêu quái tay, đây là một loại cỡ lớn loài cá, ai có đao, ta bằng hưu sau đó nước đem cái này cá lớn cho mọi người bắt lên tới. Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Vũ, tất cả mọi người không nói lời nào. Một mực xem Bạch Vũ có 3-4 phút, cái này thời điểm mới có một cái tuổi tác đại nhân đưa qua một cây đao. Đây không phải chế thức dao quân dụng, mà là tay mình công rèn luyện một cây đao. Không biết rõ là cái gì chất lượng thép, nhưng nhìn phi thường sắc bén. Chôi đao cuốn đều là lam sắc vải, nhưng là nắm ở trong tay rất là dễ chịu. Trương Đại Bảo nhận lấy đao chỉ là nhìn một chút, hảo đao, thật sự là một cái hảo đao. Nói, Trương Đại Bảo đem áo ngoài cởi một cái, đao ngậm lên miệng liền muốn xuống nước. Đám người xem xét Trương Đại Bảo thật muốn xuống nước, không ít người đều là phi thường thiện lương. Bọn hắn cầm giữ tới, lao nhau động lên Trương Đại Bảo, không, không thể xuống dưới, nơi đó là Thủy Yêu, đã có mấy năm, rất lợi hại. Những người này nói là anh ngữ, Bạch Vũ cùng Hồng Sam đều có thể nghe hiểu, thay Trương Đại Bảo làm lấy phiên dịch. Trương Đại Bảo cười hướng đám người chắp tay, một bên chắp tay vừa đi. Người mới vừa đi tới bờ sông, đột nhiên những người liền ngực một cái nhảy vào kênh đảo bên trong. Trương Đại Bảo tiến trong nước, liền có thể nhìn thấy nơi xa có một cái thật dài bóng đen bơi tới. Đầu kia bóng đen lúc gần lúc hiện, tốc độ thật sự là không chậm. Ngay tại đầu kia bóng đen ngay tại bơi lên thời điểm, đột nhiên bóng đen kia thân thể một quyển, ở trong nước liền giãy vò bắt đầu. Cái này thời điểm theo trong nước toát ra đại cổ huyết thủy tới. Liền xem những này HP, cũng không phải Trương Đại Bảo, trừ phi là Trương Đại Bảo động mạch bị kia cá cho cắn mở. Nhưng là cá cũng không giống như là người, nếu là người thụ dạng này tổn thương, khả năng này cũng hôn mê. Nhưng là con cá này thụ dạng này tổn thương, lại là dày vò càng thêm vui mừng. Kia mang theo sóng máu bao hoa nhấc lên cao bao nhiêu, sóng cả bên trong, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Trương Đại Bảo ngay tại một cái to lớn phảng phất là thiện cá một vật hơn mấy. Chương 659, chân thực thủy yêu Trương Đại Bảo phảng phất là một cái ghé vào trên thân người nước con đít, một mực bám vào đầu kia lớn thiện cá một vật bên trên. đầu kia lớn thiện cá liều mạng lăn lộn giày vò, nhưng là một mực cũng dùng không dưới Trương Đại Bảo. Bạch Vũ đoán chừng Trương Đại Bảo là dùng đao cắm vào đầu kia cá lớn trong thân thể, cho nên mới có thể cố định chết như vậy. Trương Đại Bảo lúc này một cái tay khác đột nhiên ba chọc vào, cũng cắm sâu vào đầu kia cá lớn thể nội, sau đó đem có đao cái tay kia rút ra. Rút đao lại cắm, một cái tay khác rút ra lần nữa cắm vào, hai cánh tay cứ như vậy lẫn nhau chuyển, vậy mà chậm rãi hướng về kia cá lớn đầu xuất phát. Bạch Vũ đoán chừng cái này cá lớn có chừng 2 mét dài ngắn, tuyệt đối thật sự là không nhỏ. Nếu là nói con cá này có thể ăn người, Bạch Vũ tin tưởng, dù sao thân thể lớn nhỏ ở đằng kia. Cá lớn thân thể trong nước lúc gần lúc hiện, Trương Đại Bảo năm số không tình huống cũng là đứt quãng khả năng nhìn thấy. Các loại Bạch Vũ lần nữa nhìn thấy, Trương Đại Bảo đã leo đến đầu cá trước mặt. Con cá này đầu cá cũng là phi thường kỳ quái, một trương miệng rộng rất dài, tựa như là cá sấu miệng đồng dạng. Mà lại tại kia cá mở miệng lắc đầu đồng thời, Trương Đại Bảo có thể nhìn thấy kia bong bóng cá răng um tùm, 10 điểm sắc bén. Chính là con cá này, xem con cá này hàm răng, tuyệt đối chính là tạo thành vừa rồi cỗ thi thể kia vết thương thủ phạm. Trương Đại Bảo một mực leo trèo đến đầu cá phụ cận, rốt cục Trương Đại Bảo sử xuất sát chiêu. Hắn dùng trong tay đao theo con cá kia một con mắt nơi đó trực tiếp cắm đi vào, sau đó một cái tay khác cũng theo con mắt còn lại nơi đó cắm đi vào. Con cá này lập tức liền cùng bạo tẩu, trong chốc lát liền chui vào trong nước, không thấy tăm hơi. Đại khái đi qua 2 phút, cự ly bên bờ có khoảng 3 mét địa phương, vỗ cánh một cái, Trương Đại Bảo theo trong nước đứng lên. Cái này vị trí nước chỉ có thể đến Trương Đại Bảo ngực, Trương Đại Bảo hướng về bên bờ đi mấy bước, tay phải chụp lấy con cá kia mang cá hơn nửa đoạn thân thể trong nước kéo lấy, Trương Đại Bảo cứ như vậy đem cá lôi lên bờ. Bạch Vũ mang người vội vàng đi vào Trương Đại Bảo bên người, nhìn kỹ một cái, Trương Đại Bảo trên thân mặc dù có rất nhiều vết máu, nhưng là cũng không có vết thương. Xem ra những cái kia vết máu đều là con cá này, Bạch Vũ lại bắt đầu cẩn thận quan sát con cá này. Con cá này có chừng 2 mét dài ngắn, đầu không lớn, nhưng là miệng cá lại là rất dài. Trên thân lân phiến cũng cùng cá sấu trên thân không sai biệt lắm, Bạch Vũ dùng ngón tay động, kia lân phiến tương đương khỏe mạnh. Mặc dù con cá này bộ dáng là đủ hung ác, nhưng là cái này chứng minh không con cá này chính là trong nước thủy yêu. Bạch Vũ linh cơ khẽ động, xem bộ thi thể kia tử vong thời gian cũng không phải là rất dài, cái này nói rõ, kia cá nuốt vào người kia đuổi thời gian cũng không phải quá dài. Chỉ cần xé ra bụng cá xem xét liền có thể biết rõ, nếu như là con cá này tập kích nhân loại, như vậy đầu kia đuổi người hẳn không có nhanh như vậy có thể tiêu hóa xong. Cho nên Bạch Vũ nhìn xem ngồi xổm ở một bên cười mị mị Trương Đại Bảo, huynh đệ, đem bụng cá cho hắn xé ra, nhìn xem có phải hay không con cá này tập kích người. Trương Đại Bảo hiểu ý, một cây chủy thủ cơ hồ tận gốc liền cắm vào con cá kia trắng như tuyết bụng cá bên trong. Ngay tại cái này thời điểm, có người tới nói một đống lớn lời nói. Nhìn xem Bạch Vũ một đoàn người khá là mờ mịt mặt, người kia ngấm lại dùng cả chân anh ngữ một lần nữa nói một lần, vị dũng sĩ này đã mệt mỏi, ta thay hắn mổ cá a. Nói cái này người nhận lấy Trương Đại Bảo trong tay chủy thủ, người kia dùng sức kéo một phát, bảy bài vậy mà không hề động. Như thế sắc bén chủy thủ, vậy mà một chút cũng không có cắt kia ra cá ra. Người kia tựa như là không phục, cầm chủy thủ lại liên tiếp làm mấy lần sức lực, kia chủy thủ vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Trương Đại Bảo cười nhận lấy chủy thủ, sau đó liền cùng cắt đậu hũ đồng dạng lôi kéo chủy thủ hướng đôi cá bộ đi đến. Lần này làm cho tất cả mọi người cũng kinh hô lên, nếu không phải vừa rồi người kia, ai có thể nghĩ tới con cá này làn da đều giống như sắt thép đồng dạng kiên cố. Các loại đem bụng cá khang mở ra, sớm có người tới tìm kiếm. Những người này đại bộ phận đều là mép nước người trên, đối với giết cá đơn giản đều là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Cho nên mấy lần tìm đến kia cá dạ dày, theo cảm giác nhìn lại, ở trong đó liền có tương đối lớn đồ vật. Trương Đại Bảo lại dùng dao xé ra kia cá dạ dày, bên trong trừ cái khác không có tiêu hóa sừng bên ngoài, quả nhiên còn có một cái đùi người. Canh giữ ở cỗ thi thể kia cạnh bên phụ nữ cũng sang đây xem một chút, sau đó tiếng khóc gầm càng thêm lớn bắt đầu. Tất cả mọi người hướng về phía con cá này chỉ trỏ, Bạch Vũ theo kia sừng vết cắt nhìn xem, con cá này trên thân thịt vậy mà giống như là động vật cơ bắp đồng dạng sắp xếp. Dạng này thịt muốn xa xa so thịt cá có sức mạnh, chỉ là con cá này thịt là bạch sắc mà thôi. Sự tình cũng chỉ rõ ràng, Bạch Vũ mang theo Trương Đại Bảo cùng Hồng Sam tiểu nhân đi ra ngoài. Không ít người tất cả lên ngăn cản bọn hắn, mãi cho đến có người nói anh ngữ Bạch Vũ mới nghe minh bạch, những người này nói là bọn hắn là nơi này trừ một lớn hại, những người này muốn thỉnh Bạch Vũ Trương Đại Bảo ăn cơm chiều. Bạch Vũ nhìn xem những người này thật sự là quá nhiệt tình, thế là nhún nhún vai nhìn về phía Trương Đại Bảo, nếu không chúng ta ngay ở chỗ này ăn cơm chiều. Hồng Sam cùng tiểu nhân cảm giác là rất có hứng thú, hai người bọn họ vội vàng gật đầu. Trương Đại Bảo nhìn mọi người một cái, cũng chỉ có thể đi theo gật đầu. Kỳ thật cái này địa phương nhân viên tương đối loạn, theo trong lòng đi lên nói, Trương Đại Bảo là không ưa thích Bạch Vũ ở chỗ này lưu lại. Dù là giữa trưa tại thuyền phòng bên trên, nhân số đều là không nhiều, vạn nhất có chuyện gì Trương Đại Bảo đều tốt hơn khống chế. Nhưng là hiện tại đến xem, cái này địa phương càng tụ càng nhiều, thậm chí còn có tựa hồ liền người ở đây cũng chưa quen thuộc người xa lạ. Cho nên Trương Đại Bảo liền bắt đầu lo lắng, dạng này tình huống dưới, hắn chỉ có thể là dán chặt lấy Bạch Vũ, tốt làm được nếu có đột phát tình trạng, hắn tốt bằng nhanh nhất tốc độ làm ra phản ứng. Coi nơi này người nhìn thấy Bạch Vũ bọn hắn lưu lại thời điểm, trong nháy mắt buộc phát một hồi kêu lên vui mừng. Sau đó những người này vui mừng hớn hở riêng phần mình rời đi, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, những người này liền chuẩn bị ra không ít thứ tới. Có đồ nướng dùng lò nướng, có các loại thịt, thịt bò, thịt heo, còn có thịt cá. Liên nửa giờ đều không dùng bên trên, nướng địa hỏa liền đã thăng lên. Các loại trên thịt nướng mạng cùng nướng cuộn, sắc trời đã dần dần muốn đêm đen đến, nhưng là bên này bờ sông lại là hồng đồng đồng một mảnh. Bạch Vũ móc tiền ra, tùy tiện gọi một người đi mua bia. Hắn đối vùng này chưa quen thuộc, nếu để cho hắn mua bia, chỉ sợ là đợi đến nửa đêm cũng không về được. Cũng không biết rõ Bạch Vũ cho bao nhiêu tiền, đưa bia là một cỗ khách xe hàng. Bên trên đều là thùng bia, từng cái từng dãy, cả chỉnh tề đủ. Bia vừa đến, đem cái này đồ nướng hiện trường lại đẩy hướng một cái cao trào. Cái này không cần phân phó, cơ hồ tất cả khí lực lớn nam nhân đều tới hỗ trợ gỡ bia. Đương nhiên, dỡ xuống xe cũng không quên hướng tự mình bên kia nhiều đánh mấy thùng. Chương 660, cùng Đức Quốc Hoàng thất đạt thành thỏa thuận cái này đồ nướng tiệc tối cơ hồ tiếp tục nửa đêm, Constantin cũng cho Bạch Vũ đánh hai lần điện thoại. Bạch Vũ trở về thời điểm, thân thể đã kinh hoàng tạo nên tới. Trương Đại Bảo uống so Bạch Vũ còn nhiều, hai người bọn họ đều là những người này trọng điểm mục tiêu. Nhưng là, Trương Đại Bảo tình huống muốn so Bạch Vũ thật nhiều. Nói với Constantin một thứ đại khái, Bạch Vũ liền đi ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là ngày thứ hai trời sáng choang. Bạch Vũ xoa xoa con mắt, thân thể còn không nguyện ý thoát ra mềm mại mà ở mắt chăn. Nhìn một chút trên tường bày tỏ, thời gian đã là 9 giờ sáng nhiều. Nhìn cách tối hôm qua thật sự là không có uống ít, bằng không lời nói, lấy Bạch Vũ đồng hồ sinh học, sẽ không cho tới bây giờ mới rời giường. Cái này thời điểm cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa, cũng không biết rõ đây là lần thứ mấy gõ cửa, dù sao Bạch Vũ là vừa vặn nghe thấy xuống đất mở cửa phòng, đứng ở cửa là Constantin. Constantin nở nụ cười, hắn hướng về phía Bạch Vũ dương dương lông mày tay, "Ai, trắng, trong khoảng thời gian này ngươi làm không ít đại sự á huynh tạc hải tặc, mà khác các ngươi ngày hôm qua đi săn là một cái ngạc tức tiện, thật sự là kỳ quái, vì cái gì nhóm chúng ta Hà Lan sẽ có ngạc tức tiện? Vật kia không phải tại nhiệt đới mới có sao?" Bạch Vũ cười cười, "Vương tử điện hạ, ngài sáng sớm đến chính là vì muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận đầu kia cá lớn sao?" Bạch Vũ một mặt chưa tỉnh ngủ, có chút không kiên nhẫn nói. Constantin cười lên ha hả, "Đương nhiên còn có chuyện trọng yếu, ứng nước hoàng gia liên hệ ta. Muốn biết rõ, nhóm chúng ta Hà Lan hoàng thất cùng Đức Quốc hoàng thất một mực quan hệ cũng không tệ. Ngươi làm đến viên kia châu phi chi tinh, Đức Quốc hoàng thất không có ý định lấy đấu giá hình thức tham dự. Như thế quá bị hư hỏng hoàng gia mặt mũi, cho nên bọn hắn muốn với ngươi tự mình giao dịch. Bọn hắn cho ngươi 1 tỷ bảng Anh, nhưng là chỉ có thể tạm thời trước cho ngươi 500 triệu. Còn lại 500 triệu ngươi có thể lựa chọn trả góp, hoặc là nhập cổ phần có quan hệ với hoàng thất bất luận cái gì suy nghĩ." Bạch Vũ con mắt lóe sáng sáng lên, "À, vương tử điện hạ, liên quan tới điểm ấy, ta có thể cân nhắc một chút không?" Constantin gật gật đầu, "Đương nhiên, dù sao chúng ta là anh em, ngươi muốn cân nhắc tốt đáp lại ta." Bạch Vũ trở về phòng liền bật máy tính lên, thời gian dài như vậy, đối với thuần tiếng Anh chính bản ung thư cũng chết hắn đã cũng có chút quen thuộc. Đức Quốc hoàng thất tại trong phạm vi toàn thế giới, đầu tư vốn rất nhiều sinh ý internet, sinh vật chế dược, ô tô, hàng không vũ trụ hàng không, nguồn năng lượng mới khai phát vân vân. Bằng không, mặc dù có Đức Quốc chính phủ, nhưng là vẫn trong tay mình có tiền xài lấy thông khoái. Cho nên, nếu như không tuyển chọn trả góp, Bạch Vũ còn có thể trở thành Đức Quốc hoàng thất một cái đại cổ đông. Vô luận là ở nơi nào, 500 triệu bảng Anh đều đủ để trở thành một cái đại cổ đông. Bạch Vũ quyết định thật nhanh, hắn lập tức đi tìm Constantin, "Đã chúng ta là anh em, mà ngươi cùng Đức Quốc thành viên hoàng thất quan hệ lại tốt, ta nghĩ ta hẳn là đồng ý yêu cầu này. Nhưng là ta đã cùng Philip ký kết tốt thỏa thuận, cái này cần một chút thời gian. Không không qua muốn bọn hắn lo lắng, ta sẽ làm định." Constantin đương nhiên phi thường hài lòng, hắn dùng sức ôm Bạch Vũ, "Ta liền biết rõ, nhóm chúng ta là anh chàng." Nhưng là các loại Bạch Vũ trở lại gian phòng của mình bên trong, ngay tại cân nhắc chuyện này. Việc này chỉ có thể nhanh, không thể kéo. Người ta Philip còn muốn tuyên truyền đâu, nếu như chờ tuyên truyền xong, chỉ sợ chuyện này liền khó mà vãn hồi. Nghĩ đến Bạch Vũ liền đi tìm Trương Đại Bảo, đem sự tình đại khái nói với Trương Đại Bảo một cái, Trương Đại Bảo cũng đi theo gật đầu, đem một trận không biết kết quả đấu giá biến thành một cái phù hợp điều kiện. Hơn nữa còn thu hoạch một cái hoàng thất hảo cảm, cái này sinh ý có lời. Nhưng là nhóm chúng ta nhất định phải nhanh, người ta tuyên truyền chính là phát mạch, nếu là lật lọng, chỉ sợ người ta phòng đấu giá cũng là đâm lao phải theo lao. Bạch Vũ gật đầu, hắn lần nữa tìm tới Constantin, "Vương tử điện hạ, ta nhất định phải lập tức trở lại Milan. Ta muốn cùng Philip nói chuyện, hy vọng bọn họ còn không có tuyên truyền. Chỉ sợ muộn, sự tình liền không tốt lắm xử lý." Constantin cau mày một cái, "Tiện em, ta đêm nay nhường nhóm chúng ta hoàng gia máy bay tư nhân đưa ngươi một chuyến, hy vọng ngươi sự tình có thể thuận lợi tiến hành." Vào lúc ban đêm, Amsterdam sân bay, Bạch Vũ Trương Đại Bảo Hồng Sam Tiểu Miêu bốn cá nhân bước lên một khung nước sơn có Hà Lan hoàng gia tiêu chí máy bay hành khách. "Ta dựa bảo, quá xa xỉ có hay không? Phía bên mình liền bốn cá nhân, có cần hay không xuất động như thế năm thứ nhất đại học khung máy bay à? Cái này máy bay ngồi 300-400 cá nhân đều không có vấn đề, còn không nói người ta tạo thành viên liền so với mình những này hành khách phải nhiều. Cái này trên máy bay, chỉ là tiếp viên hàng không liền có 10 cái, còn phải có chính phó lái xe. Cái này hết thảy có chừng 15 cá nhân tả hữu, chính là vì Bạch Vũ bọn hắn bốn cá nhân phục vụ." Bạch Vũ nhìn xem những này tiếp viên hàng không từng cái đôi chân dài, thật sự là từ đấy lòng một tiếng cảm thán, đây chính là cùng xa cực dục đi. Máy bay cất cánh, trên máy bay này phục vụ tương đương đầy đủ. Theo đồ uống đến rượu, ngươi muốn ăn hiện trước bò bít tết cũng có, mà lại là đầu bếp cho ngươi hiện trường biểu diễn bò bít tết rán. Không nên hỏi Bạch Vũ làm sao biết rõ, hắn nhìn xem kia bay múa bò bít tết cùng cái sẻng, vui vẻ. Đến Milan đại khái chính là ban đêm hơn 11 giờ, Bạch Vũ lúc này xem như lên đường vào cảng, liền bọn hắn bốn cá nhân. Tìm một nhà khách sạn bốn cá nhân vào ở đi, đến mức máy bay ngay tại sân bay, cái này đã không cần Bạch Vũ quan tâm. Sáng ngày thứ hai bắt đầu, Bạch Vũ đầu tiên là gọi điện thoại hẹn trước một cái Philip gặp mặt. Đoán chừng là Philip cho bọn thủ hạ đã thông báo, cho nên Bạch Vũ bị 10 điểm nhiệt tình tiếp đãi, hơn nữa còn cho Bạch Vũ một cái phi thường cao thời gian. 9 giờ sáng, Bạch Vũ đã ngồi tại Philip phòng làm việc bên trong thưởng thức một chén hương nồng cà phê. Trương Đại Bảo Hồng Sam cùng tiểu nhân cũng tại bên ngoài khách quý trong phòng chờ đợi, đương nhiên các loại đồ uống hoa quả cũng là đầy đủ. Philip mang theo Tiếu Dung nhìn xem Bạch Vũ, hắn cũng không nóng nảy lên tiếng. Hắn tựa hồ cảm giác được, lần này Bạch Vũ tới là muốn cho hắn một cái không tốt tin tức. Cái này thời điểm so chính là nội công, Philip không già, Bạch Vũ cũng chỉ là từ ngụm nâng cà phê làm hai cá nhân ngẩng đầu lẫn nhau nhìn một chút thời điểm, trên mặt đều mang 10 điểm ôn hòa mỉm cười. Rốt cục, Philip nói chuyện trước các ngươi người Hoa hàm dưỡng đều là rất tốt, nhưng là ta ưa thích đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn hỏi một cái Bạch tiên sinh, có phải hay không ứng quốc hoàng thất người tới tìm ngươi? Bạch Vũ nhẹ nhàng thán một khẩu khí, nếu là đơn giản như vậy thì tốt, bọn hắn còn tìm đến ta tốt bằng hữu, Hà Lan Cổn Sảng công điện hạ, cho nên cái này khiến ta rất là khó làm a. Philip a a nhấc lời, thế nhưng là Bạch tiên sinh, ngài hẳn là có chủ ý đúng không? Không ngại nói nghe một chút, nhóm chúng ta tận lực đạt thành một cái chung nhận thức. Chương 661, không có hỏa a Bạch Vũ mỉm cười, cho nên ta không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là đáp lại Đức quốc hoàng thất bên này. Philip xem một hồi Bạch Vũ, Bạch tiên sinh, ngươi lại khái quên một việc, ngươi cùng giữa chúng ta là có thỏa thuận. Mà chúng ta bây giờ cũng đã bắt đầu tuyên truyền, ta không thể để cho nhóm chúng ta khách hàng cảm giác phòng đấu giá chúng ta là một cái tùy tiện nói một chút địa phương. Nói như vậy, đối phòng đấu giá chúng ta tín dự, đả kích thật sự là quá lớn. Bạch Vũ cười ha ha một tiếng, ta đã tới tìm ngươi, liền có ngươi chối từ không xong một cái thẻ đánh bạc. Ngươi biết rõ ta tại Cổn Sảng công điện hạ nơi đó đảm nhiệm là chức vụ gì sao? Ta là đặc thù cố vấn, nhưng là đặc thù cố vấn đặc thù ở nơi nào đâu? Ta có thể dự đoán tương lai. Philip đầu tiên là chấn kinh há to mồm, sau đó liền ngăn không được bật cười, Bạch tiên sinh, có thể để cho Cổn Sảng công điện hạ tin tưởng ngài dự đoán, ta nhớ ngươi nhất định là một nhân tài. Nhưng là ta sẽ không tin tưởng, bởi vì không có người có thể dự đoán tương lai. Bạch Vũ là sáng hôm nay cái này hội đàm, tối hôm qua dùng nửa đêm thời gian đến hỏi thăm hắn dị năng. Hắn hiện tại thì tương đương với trưởng không cái này một mảnh tương lai 30 phút thần, cho nên Bạch Vũ không có chút nào lo lắng. Bạch Vũ gánh vác tay áo, trên cánh tay hắn mang là chi bách. Cái này nhãn hiệu tại Hoa Hạ có thể là không quá phổ biến, nhưng là tại trên thế giới, tại Thụy Sĩ, cái này chi bách đều là đại đại hữu danh. Chi bách có thể là nói lên trên thế giới thứ hai cổ lão đồng hồ nhà máy, cho nên cái này nhãn hiệu cổ lão mà tinh xảo. Bạch Vũ đem khối này bày tỏ rỗi tại Philip trước mặt, Philip khó hiểu nhìn một chút Bạch Vũ, ngươi đây là muốn làm gì? Là muốn để ta cho ngươi kiên định một chút không? Thật xin lỗi, ta đối với đồng hồ không phải rất lành nghề, ta lành nghề là châu báu cùng ngọc khí. Bạch Vũ ha ha cười một cái, không, Philip tiên sinh hiểu lầm. Ta là nhường ngài xem một ít thời gian, tại 80 giây về sau, ngươi dưới lầu sẽ có một trận trọng đại tai nạn xe cộ phát sinh. Philip nhìn xem Bạch Vũ lắc đầu, sau đó hắn đứng lên, đứng ở trước cửa sổ. Bọn hắn dưới lầu là một cái đại lộ cùng một cái đường nhỏ giao nhau miệng, hôm nay cũng là xảo, hiện tại dòng xe cộ không có chút nào nhiều. Cho nên tai nạn xe cộ nói chuyện, cơ hồ chính là không có khả năng, nhưng là ngay tại cái này thời điểm, đại lộ một cỗ bạch sắc xe con bắn tới. Cùng lúc đó, từ đường nhỏ bên trên có một cỗ hắc sắc xe con cũng bắn tới. Hai cái xe con vốn là không có khả năng có thể va vào nhau, nhưng là lúc này ven đường có một cái người đi đường ngay tại nghiêng mặc cái này giao nhau miệng. Hai chiếc xe con đều là muốn tránh né người đi đường, nhưng là cuối cùng hai chiếc xe lẫn nhau ở giữa không có né tránh. Hắc sắc xe con từ cửa hông đụng vào bạch sắc xe con cửa xe vị trí, phanh một tiếng vang thật lớn, hắc sắc xe con cơ hồ liền đem bạch sắc xe con đụng lật nghiêng. Hai chiếc lái xe cũng chịu không được vết thương nhẹ, chờ hai cá nhân theo trong xe leo ra gọi điện thoại báo cảnh thời điểm, trên mặt tiên huyết mới bình liền bao trùm hai cá nhân khuôn mặt. Philip nhìn xem phía dưới hai nạn xe cộ nhíu chặt lấy sống mi, Bạch Vũ cười ha ha, thứ nhất, ta vừa mới tính tới cái này lên tai nạn xe cộ, nhưng là ta không có khả năng có thể giống nhìn thấy, đem sự tình xem minh bạch như vậy cẩn thận. Mà lại giống như vậy hai nạn xe cộ, cũng cùng người nhân quả có quan hệ. Ta dù cho lần này có thể cứu bọn hắn, chờ hồi trở lại ngoài ý muốn tìm tới thời điểm, khả năng liền muốn mạng bọn họ. Thứ hai, hiện tại người vì tiền khả năng cái gì đều có thể làm, nếu có 100 vạn, hoặc là 50 vạn, thủ dạng này ngoại thương, cũng có thể tiếp nhận. Cho nên người đang suy nghĩ, đây có phải hay không là ta an bài tức giận các loại công. Nói Bạch Vũ uống một ngụm cà phê, tốt như vậy đi, ngươi bây giờ có một cái viên chức lập tức sẽ tới tìm ngươi. Hắn rất bị khuất, giống như muốn từ chức bộ dáng. Bạch Vũ nói xong chưa vượt qua 10 giây, Philip cánh cửa liền bị gõ vang. Cửa ra vào còn có Philip thư ký thanh âm, không, ngươi không thể đi bảo, Philip bây giờ tại xem phi thường trọng yếu khách nhân. Mà đổi thành một thanh âm cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, không, ta liền muốn tìm Philip tiên sinh, trừ hắn, ta không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Bạch Vũ cười một cái, ngài trước xử lý ngài thuộc hạ sự tình đi. Tiến đến là một cái có chút tạ đính nam nhân, cái này nam nhân tối thiểu có hơn 40. Hắn nước mắt liền ngậm tại vành mắt bên trong, ai, Philip tiên sinh, a, tôn quý khách nhân. Thật sự là thật xin lỗi, ta không thể không quấy rầy các ngươi một cái. Phòng đấu giá chúng ta nghề tại nhóm chúng ta có sinh sát đại quyền. Cho nên hắn liền lợi dụng cái quyền lợi này muốn tìm nhóm chúng ta hơn một năm, nhóm chúng ta không thể không tại mỗi tháng mới trong nước cho hắn một bộ phận. Thế nhưng là ngươi muốn biết rõ, thê tử của ta đã biết rõ nhóm chúng ta cụ thể tiền lương, nàng cho là ta tại bên ngoài còn có cái khác nữ nhân. Cho nên nhà ta đình muốn vỡ tan, đều là bởi vì đáng chết kéo tí giờ, nếu không phải hắn, ta sẽ không như vậy. Cho nên Philip hiện tại ngươi xem một chút làm thế nào chứ, nếu không ta liền từ trước, ta thật sự là không cách nào làm. Philip không có xem cái này nam nhân, mà là nhìn về phía Bạch Vũ. Muốn nói là vừa rồi hai nạn xe cộ là Bạch Vũ một tay chủ hoạch đều có thể, dùng tiền liền hoàn toàn có thể làm được. Nhưng là hiện tại chuyện này, cũng không phải là Bạch Vũ dùng tiền có thể làm được. Trừ phi hắn hơn một năm trước kia cũng đút lót một số người, nhưng là hắn hơn một năm trước kia, là thế nào biết rõ, tự mình có thể được đến châu Phi chi tinh đâu. Nếu là hắn không có đạt được châu Phi chi tinh, như vậy hắn làm đây hết thảy, còn có cái gì ý nghĩa sao? Như vậy cho dù là chuyện này vẫn là Bạch Vũ chủ hạch, vậy cũng có thể nói rõ, Bạch Vũ tuyệt đối là có dự đoán tương lai năng lực. Philip ngáp lại, "A, Tết, ngươi có thể đi tìm phó tổng giám đốc. Bởi vì ta không phải đều ở công ty, cho nên ta cũng không phải là rất hiểu công ty một chút nhân viên. Bất quá ngươi có thể cùng phó tổng giám đốc nói, liền nói là ta nói, nếu là xử lý không tốt, ta sẽ xử lý hắn." Tết Thiên Ân bạn ta đi, Philip ánh nắng thẳng tắp nhìn xem Bạch Vũ, "Ngươi để cho ta nhìn thấy ngươi thần kỳ, như vậy Bạch tiên sinh, ngươi đến cùng muốn nói với ta cái gì đây tây?" Bạch Vũ ha ha cười một cái, "Nếu như ngươi bây giờ liền tin tưởng, như vậy thì lãng phí ta vì ngươi làm dự đoán, hiện tại xin ngài đánh một cây dù, hoặc là ngươi đứng ở ta bên này tới." Philip hiện nay đã đối Bạch Vũ dự đoán hoàn toàn tin tưởng, cho nên hắn cấp tốc theo dưới mặt bàn cầm một cây dù mở ra. Không có vài giây đồng hồ, lều đính như là xuống mưa to, có nước điểm chút xuống. Là tự động phun xối hệ thống, mà lại việc này tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là có người xúc động thuốc cảm giác, không có nghiêm trọng như vậy phun nước. Chẳng lẽ là công ty bên trong chỗ nào phát sinh hỏa hoạn? Philip lúc đương thời điểm kinh hoàng, hắn đứng lên, bốn phía lo lắng nhìn xem. Dù ý ở một cái ngực lớn chân dài nữ thư ký người mặc đồ công sở chạy vào, "À, Philip tiên sinh, ai, đây là làm sao?" Philip sắc mặt tốt một chút, "Trong công ty không có lửa cháy a." Chương 662, đi châu Phi phát triển Bạch Vũ tự nhiên không cần quan tâm quá nhiều, tại cái đấu giá hội bên trên, liền liền đương quốc vương thất cũng không có cách nào tới tìm hắn phiền phức. Cuối cùng châu Phi chi tinh thu hoạch được to lớn ích lợi, chẳng qua là khi hắn rời đi thời điểm, phản phất là có hai cái bóng đang cùng theo hắn, Bạch Vũ lưu thêm kế tiếp đầu góc. Hắn đi đến chỗ ngoặt vị trí bên trên, đốt một điếu thuốc. Các loại kia mấy cá nhân cùng lên đến thời điểm, liền phát hiện Bạch Vũ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, bởi vì Bạch Vũ hai mắt bên trong đã sớm xuyên thấu qua xác suất thành công phát hiện tốt nhất ẩn tàng vị trí. Lấy tiền về sau, hắn bắt đầu kế hoạch tự mình bước kế tiếp. Hiện tại mình có thể nói lên là bị toàn bộ ương quốc vương thất cho để mắt tới, phòng đấu giá không có cách nào bảo vệ mình cả một đời. Cho nên vì chính mình sinh mệnh an toàn, tự mình cũng muốn bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp, có thể thành lập được tự mình thế lực, đồng thời không bị người tìm phiền toái địa phương ở nơi nào. Hắn may mà mở ra trên điện thoại di động địa đồ, phóng đại toàn bộ thế giới địa đồ. Chỉ thấy được khi hắn thầm nghĩ lên vấn đề này thời điểm, trên bản đồ xuất hiện một mảnh vườn. Đó chính là châu Phi, không có hai lời, Bạch Vũ lập tức mua sắm một trường bay hướng sát vé máy bay, dùng cực độ số ít tiền tài, liền đổi lại một trường thứ hai thẻ căn cước. Sát chính thức cũng quản chẳng phải nhiều, Bạch Vũ cũng coi là đạt được một trường có thể vĩnh cửu ở lại thẻ lục, nhưng là người Hoa thân phận vẫn không có cải biến. Có người có tiền đến đây bọn hắn cũng không biết rõ nhiều vui vẻ. Tiến về đến sát về sau, Bạch Vũ thật sâu nhíu mày, bởi vì mảnh này đất này thật sự là quá mức nhỏ khó. Vô luận là tại quốc gia nào, giàu nghèo chênh lệch vẫn như cũng là như vậy rõ ràng. Hắn đầu tiên tại khu nhà giàu mua xuống một tòa biệt thự, tiêu phí ước chừng tại 100 triệu nơi đó tiền tệ, nơi đó trong phòng giới, tại Bạch Vũ nói muốn mua lại bộ phòng này thời điểm, liền có một ít hoài nghi cái này ra hỏa có thể hay không cho lên tiền. Thế nhưng là làm quét thẻ hoàn thành về sau, cái này trong phòng giới liền xem như triệt để đối Bạch Vũ tâm nguyện thần phục. Ưu tú như vậy người, hắn chưa hề cũng không có được chứng kiến. Bất quá nên nói, hắn vẫn là phải nói, dù sao Bạch Vũ cho đến hắn một bút phân phó tiền hoa hồng dùng. Cái kia thân ái Bạch Vũ tiên sinh, ta không thể không nhắc nhở ngươi, ở quốc gia này, người giàu có rất dễ dàng tử vong, cho nên ngươi cần một trung tâm có thể bảo hộ ngươi bộ đội. Bạch Vũ nghĩ thầm cũng thế, tại châu Phi bên trong, khắp nơi đều là bắn nhau, tự mình chỉ là một người, lại có thể nhấc lên bao lớn gợn sóng đây nói câu không dễ nghe, nếu là tự mình chết ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể có người biết rõ. Thế là hắn liền mở miệng hỏi, nơi này, có cái gì địa phương có thể tìm tới ngươi nói cái loại người này? Cái này thời điểm, Bạch Vũ trong lòng nhất niệm, tại phảng phất người trung gian trên đầu, xuất hiện hai hàng chữ lớn. Nói dối tỷ lệ. Tại phá bữa trong quán rượu, một chút lính đánh thuê đầu lĩnh cũng sẽ ở nơi này ở lại. Nói dối tỷ lệ phần trăm số 0. Khi nhìn đến cái tỷ lệ này về sau, Bạch Vũ lúc này mới buông lòng xuống tới, không phải vậy bởi vì mua xuống một cái khác tự, mà bị người khác để mắt tới, tự mình vậy coi như là được không bù mất. Bởi vì nơi đó đối với người giàu có điều kiện ưu đãi, cho nên tất cả chương trình, tại ngắn ngủi một cái buổi xế chiều bên trong, toàn bộ làm thỏa đáng vừa lúc cũng đến dân bản xứ đi quán ba nhàn nhã thời gian, hắn đem tất cả hành lý toàn bộ để dưới đất, sau đó liền trang điểm thành một người bình thường bộ dáng. Tiến về nhà này quán ba, ở bên trong hắn có thể trông thấy mỗi một cái lính đánh thuê trên trung thành trình độ. Bất quá hắn cũng không khỏi cau mày một cái, bởi vì ở chỗ này lính đánh thuê tuyệt đại bộ phận độ trung thành cũng tại 30% tả hữu người, nói cách khác, vạn nhất có người khác cho đến bọn hắn càng cao hơn giá cả, bọn hắn nguyện ý sát hại tự mình cố chủ. Đây cũng không phải là Bạch Vũ chỗ chờ mong có thể gặp phải, hắn muốn là mình có thể tại mảnh này thổ địa bên trên an toàn sống sót. Đột nhiên có một cái da đen vỗ vỗ bả vai hắn, "Ngươi là đảo quốc người, vẫn là Hàn Quốc người?" Hắn dùng cả chân Anh ngữ hỏi. Bạch Vũ nói một câu, "Ta là người Hoa." Đột nhiên đối phương cười lên ha hả, "Chính là cái kia các ngươi nữ nhân sẽ không điều kiện cùng nhóm chúng ta nam nhân lên giường, sau đó còn rất hạnh phúc quốc gia sao?" Bạch Vũ tính tình không tệ, nhưng là cũng không đại biểu cho hắn chính là một tên hèn nhát, tại nhiều năm như vậy đến nay, Hoa Hạ quốc đối với toàn bộ châu Phi đại lục có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Nhưng là một chút hắc quỷ đi vào Hoa Hạ quốc, đem bệnh S mang vào, hơn nữa còn giả mạo Dương học sinh, đem Hoa Hạ quốc những cái kia ưa thích người ngoại quốc nữ hải lừa gạt đi không ít. Kỳ thật bọn hắn so với cái kia Hoa Hạ nữ hải, cũng không biết rõ phải mặc lên bao nhiêu. nhưng là vẫn như cũng là bởi vì có được ngoại quốc tịch, mặt chiếm được không ít tiện nghi, càng nghĩ đến nơi đây, Bạch Vũ nội tâm bên trong, lửa giận càng là tươi tốt bắt đầu. Hắn một quyền hướng phía trước vung ra, trung điệp đánh vào cái kia da đen trên mặt, kia da đen ngã sấp xuống tại quán bar trên mặt bàn, trên đó đổ vỡ, lập tức sụp đổ một chỗ. Kia da đen lập tức liền phẫn nộ, hắn hướng về sau nhìn một chút, sau lưng đồng bạn lập tức toàn bộ cũng đứng lên. Một bên những cái kia da đen lính đánh thuê nhóm, toàn bộ đều tại đây khắc hoan hô lên, bọn hắn chờ mong đợi chút nữa huyết tinh tràn diện. Một cái da đen càng thêm là móc ra súng, chỉ hướng bên này Bạch Vũ. Hướng về phía hắn chào hỏi một tiếng, tựa hồ là đợi chút nữa chỉ cần Bạch Vũ loạn động, hắn liền sẽ một súng đem đánh chết. Quán ba tiếng huyên áo, đem một cái độc lập trong phòng người đánh thức, hắn từ bên trong đi tới, nhìn một chút Bạch Vũ về sau, trực tiếp liền hướng đi cái kia da đen. Một quyền đánh ở trên người hắn, bên cạnh người, lập tức muốn nổ súng, nhưng là còn chưa chờ cái kia da đen lính đánh thuê nổ súng trước đó, quán ba ở trong kính lập tức vỡ vụn. Một viên đạn theo bên ngoài bay vụt mà tiến, trực tiếp đem kia lính đánh thuê đánh chết trên mặt đất. Bạch Vũ tiến về phía trước một bước, nói một tiếng cảm ơn, người kia nói ra, ngươi là người Hoa. Hắn gật gật đầu, sau đó người kia mời Bạch Vũ đi vào bên trong ngồi xuống, hai người cần trò chuyện cùng đi. Bạch Vũ không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt, nguyên lai cái kia da đen tên là Tao, là bản xứ một cái lính đánh thuê đoàn, có thể nói bọn hắn lính đánh thuê đoàn, ngay tại chỗ, thậm chí là tại trên thế giới, đều là ưu tú nhất một nhóm kia. Tại rất nhiều năm trước, hắn tại một lần tại Hoa Hạ quốc phụ cận tiến hành nhiệm vụ thời điểm, bị thương nặng, bị một cái người Hoa cấp cứu xuống tới, cho nên đối với người Hoa hắn có lớn lao hảo cảm. Nghe xong Tao cố sự về sau, Bạch Vũ tại trên đầu của hắn nhìn thấy độ trung thành, cái này độ trung thành, đúng là Bạch Vũ muốn thu hoạch được, 100%. Có lẽ cái này lính đánh thuê đoàn từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ cũng không có làm ra qua đối với nhiệm vụ, đối với cố chủ bất lợi sự tình, đối với cái này Bạch Vũ hai điểm hài lòng. Có hứng thú làm thủ hạ ta không? Chương 663, thỉnh lính đánh thuê Bạch Vũ câu nói này, hỏi cái này bên cạnh Tao có thể nói trên là một mặt che đậy. Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Nói cách khác, các ngươi không muốn tại tiếp tục như vậy, chỉ làm ta bảo vệ. Đối với lính đánh thuê tới nói, tiền mới là vương đạo, tiếp theo chính là nhiệm vụ nội dung, đối với lính đánh thuê tới nói, bảo vệ giá cả thực sự quá thấp. Tao cười ha ha một tiếng. Ngươi biết rõ nhóm chúng ta một cái cấp cao nhất nhiệm vụ là bao nhiêu tiền không? Bạch Vũ lắc đầu, một lần, 1.000 một vạn. Thế nhưng là chấp hành dạng này nhiệm vụ, các ngươi có bao nhiêu người có thể trở về? Bạch Vũ câu nói này, triệt để đánh chúng tại cao tử huyệt phía trên. Tại những năm gần đây, mặc dù hắn mang theo các huynh đệ kiếm lời không ít tiền, nhưng là rất nhiều huynh đệ, tại cũng không thể trở về. Hắn trầm mặt xuống, đồng thời hướng về phía Bạch Vũ nói ra, ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? 5.000 vạn một năm, ngươi toàn bộ đoàn đội. Tiếng nói này rơi xuống về sau, tao cả người cũng ngây người, muốn biết rõ cái này 5.000 vạn. Thế nhưng là bọn hắn toàn bộ đoàn đội ở trong tất cả tiền tài, mặc dù bọn hắn một cái đỉnh cấp nhiệm vụ là 1.000 vạn, nhưng là mấy chục năm qua cũng liền chỉ tiếp qua một lần, hiện tại bọn hắn tại trên lưới thương mặt liếm máu, mỗi một lần tối đa cũng chính là mấy trăm vạn, một lần nhiệm vụ ước chừng cần thời gian nửa năm. Nói cách khác, hiện tại Bạch Vũ đưa ra điều kiện này cũng không biết do muốn so bọn hắn hiện tại cái này tốt hơn bao nhiêu, nhưng là tao cẩn thận quan sát một chút Bạch Vũ, hắn quần áo so với bọn hắn người ở đây cũng không biết do phải kém hơn bao nhiêu, hắn coi là thật có thể xuất ra cái này một khoản tiền tới sao? Cái này không khỏi trở thành một cái nghi vấn. Bạch Vũ cũng nhìn ra đối phương trong ánh mắt hoài nghi, hắn không do dự chút nào, theo ngực mình trực tiếp móc ra một tờ chi phiếu. Ngươi bây giờ liền có thể hối đoái, chỉ cần ngươi cùng ta ký kết hợp đồng. Tao gọi tới một cái nữ nhân, kia nữ nhân đi tới thời điểm, còn hướng về phía Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, bất quá Bạch Vũ đối với châu phi mỹ nữ, thế nhưng là không có bao nhiêu hứng thú. Hắn mỉm cười, sau đó tao còn có cái kia nữ nhân theo một cái máy tính, hai người trong ánh mắt cũng để lộ ra một tia kinh ngạc ánh mắt, bởi vì Bạch Vũ cho đến bọn hắn chi phiếu thật đúng là có thể hối đoái. Đồng thời phía trên kim ngạch là 100 triệu, nói cách khác, ở sau đó trong thời gian 2 năm, bọn hắn đều nhất định muốn bảo hộ tại Bạch Vũ bên cạnh. Kinh ngạc quy về kinh ngạc, nhưng là sự thật đã xác định xong xuống tới, bọn hắn xoay đầu lại. Hướng về phía trước người Bạch Vũ mỉm cười, lão bản quả nhiên là mạo không kinh người à, về sau chúng ta liền theo người chỗ lẫn. Nói xong về sau, tao còn hướng về phía cái kia nữ nhân nháy mắt mấy cái, nữ nhân mắt thấy muốn đi đi lên. Bạch Vũ trực tiếp làm nói ra, ta không tốt một bộ này. Kỳ thật nếu là đổi một cái la lị, hay là người ra chẳng đến, đoán chừng Bạch Vũ liền sẽ tiếp nhận. Tao cho Bạch Vũ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Trừ Bạch Vũ thổ hào bên ngoài, tao lính đánh thuê đoàn, thật đúng là không phải đóng, chỉ thấy được hắn quay đầu liền gọi tới một đám người, bọn hắn từng cái cũng có tự mình đặc điểm. Tỷ như nói có là tay bắn địa, có biệt động, còn có chuyên môn phụ trách hacker. Đương nhiên, hacker hết sức nhiệm vụ, đây chính là phải thêm tiền. Bạch Vũ hài lòng nhìn xem hắn cái đoàn đội này, mang theo bọn hắn trở lại biệt thự bên trong, đồng thời cùng tao nói ra, theo hôm nay bắt đầu, lầu 1 chính là các ngươi phạm vi hoạt động. Mỗi cá nhân cũng có độc lập gian phòng. Bạch lão bản và thuế. Trừ tao bên ngoài, mỗi một cái lính đánh thuê cũng hưng phấn kêu đi ra, bởi vì lấy trước kia nhiều cố chủ, mặc dù cũng đều vì bọn hắn chuẩn bị ở địa phương, nhưng là đại đa số đều là một chút khách sạn loại hình địa phương. Vẫn là lần đầu có cố chủ nguyện ý cùng bọn hắn ở lại. Kỳ thật đây đối với Bạch Vũ tới nói, cũng sẽ không sinh ra quá lớn ảnh hưởng, bởi vì hắn dự định là tại châu Phi thi thố tài năng. Bạch Vũ đánh ngáp một cái, cùng quốc nội đám người thông một cái điện thoại. Sáng ngày thứ hai, sớm liền bị một trận đinh đinh đang đang thanh âm đánh thức, hắn đi xuống thang lầu xem xét, nguyên lai là đám kia lính đánh thuê nhóm, ngay tại làm thể dục rèn luyện. Bạch Vũ nói ra, hôm nay thời gian rèn luyện liền đến nơi này đi, mọi người ăn một chút gì, sau đó bồi ta ra ngoài, cất kỹ các người vũ khí trang bị. Tao dùng quân nhân phương thức nói một tiếng là, Bạch Vũ đêm qua liền giải được, ở quốc gia này có thể sản xuất rất nhiều đặc thù tài nguyên, cho nên hắn hiện tại kế hoạch chính là lời đầu tiên mình làm ra một cái quặng mỏ. Đồng thời hắn phát hiện châu Phi bên này làm ruộng nghề cũng không phải phi thường tốt. Tự mình nếu là có thể đem mảnh này đất đai khám phá ra, tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng. Nói đến đây, hắn không khỏi tự hào bắt đầu, sau khi biết Bạch Vũ kế hoạch về sau, không khỏi cảm thán nói ra, người Hoa thật đúng là vô luận đi tới chỗ nào đều muốn trồng cho ta. Như vậy đầu tiên kế hoạch thì là làm ra một mảnh quặng mỏ, Bạch Vũ mang theo bọn này bảo vệ, tại hắn chỗ trong thành thị, dù đã một vòng, trên cơ bản có thể đào móc đồ vật địa phương. Đều đã có nhân sinh sản xuất khai thác mỏ, thật đúng là không thể không bội phục thế giới các quốc gia tốc độ, tương phản những này khai thác mỏ bên trong, thuộc về châu Phi anh chàng sản nghiệp thì là đặc biệt ít. Đột nhiên đi đến một mảnh đất đai trước mặt, Bạch Vũ dừng lại tự mình bước chân, bởi vì hắn tại mảnh này thổ địa bên trên phương, phát hiện đồng dạng gọi là trung chữ. Đây chính là ngàn năm cơ hội khó được à, muốn biết rõ bao nhiêu quốc gia muốn tại mảnh này trên đại lục thu hoạch được tư nguyên như vậy, nhưng là cũng không có cơ hội, tương phản bây giờ lại bị Bạch Vũ phát hiện ra. Vui vẻ quy về vui vẻ, nhưng là Bạch Vũ biết rõ, châu Phi chính thức nếu là biết rõ không nói hai lời, liền sẽ lập tức phái người đem nơi này cầm xuống, sau đó nơi này giá cả liền sẽ nước lên thì thuyền lên, mình tới thời điểm liền được không bù mất. Cho nên tự mình nhất định phải đem nơi này trước cầm xuống, thế là Bạch Vũ liền hỏi tao, ngươi biết rõ nơi này muốn mua đất ai, tìm ai sao? Tao nói ra, thành phố này toàn bộ cũng tại Solo tướng quân che chở phía dưới, nếu là muốn ở chỗ này làm những gì, đều nhất định muốn trải qua hắn đồng ý mới được. Solo tướng quân, Bạch Vũ cũng không có hiểu, nhưng là chắc hẳn có tiền đưa tới cửa, không có người sẽ không đồng ý, thế là Bạch Vũ liền đến châu Phi chính phủ, cẩn thận nghe ngóng một phen, lúc này mới đi vào Solo tướng quân căn cứ phụ cận, còn chưa chờ đi vào. Đột nhiên cao một tay giữ chặt Bạch Vũ, cái này Solo tướng quân cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể đối phó, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Bạch Vũ gật gật đầu, đau này mới khiến hai cái tay bắn tỉa chiếm lĩnh cao điểm, nếu là đợi chút nữa xảy ra chuyện gì, tự mình cũng có thể bảo hộ Bạch Vũ an toàn, tiến vào quân doanh về sau. Solo tướng quân mời Bạch Vũ đi vào một cái bên trong căn phòng nhỏ, đồng thời hướng về phía hắn nói ra, ngươi là tới tìm ta mua đất đai a nhỏ, chương 664, mua sắm đất đai phương pháp. Solo tướng quân nhìn xem trước mặt Bạch Vũ, đánh một ngụm xì gà, lạnh lùng hỏi, tiểu tử, nói nhảm ta liền không nói nhiều. Ngươi coi trọng kia phiến đất này, tối thiểu nhất cũng muốn 5-6 ước USD. Kỳ thật 5-6 ước nhân dân tệ, Bạch Vũ còn tính là có thể lý giải, nhưng là muốn 5-6 ước USD vậy liền có vẻ hơi giống như là tại làm thịt khách. Bạch Vũ ngay tại do dự thời điểm, Solo tướng quân móc ra thương đến, nhóm chúng ta nơi này chưa hề cũng không tiếp thụ có kẻ mặc cả, nếu như không đủ tiền, vậy liền tiễn khách đi. Cái này ra hỏa còn tưởng là thật sự là 3 giờ cơ hội cũng không có cho đến người khác, bên cạnh độc nhãn sĩ quan, nói là muốn đưa bọn hắn ra ngoài. Vừa đi, người sĩ quan kia bỗng nhiên mở miệng nói ra, Bạch tiên sinh, không biết rõ ngài có phải không thật có thể cho lên khoản tiền kia. Bạch Vũ dừng lại bước chân, nhiều hứng thú nhìn xem hắn, có à, chỉ là Solo tướng quân vừa rồi báo giá ngươi cũng nghe đến, nếu là 5-6 ước nhân dân tệ, ta còn có thể cân nhắc một cái. Đông nhiên ngay tại cái này thời điểm, người sĩ quan kia trực tiếp mở miệng nói ra, cái này, theo ta được biết, Solo tướng quân vẫn luôn là đưa ngươi nhìn chung kia một khối địa phương, dự định lưu cho tự mình một cái thân thích. Nói đến đây, đối phương lời nói im bặt mà dừng, đông nhiên Bạch Vũ nói, nếu là ngươi ngồi lên hắn vị trí, ngươi đoán chừng mảnh này đất đai có thể hay không nhóm xuống tới. Nghe đến đó, đông nhiên người sĩ quan kia trong ánh mắt để lộ ra một tia tinh quang. Châu Phi sĩ quan đều là dạng này, chỉ cần có lợi ích vào đầu không có cái gì đổ vật là làm không được. Tại mới Bạch Vũ muốn nói ra những lời này thời điểm, liền đã nhìn ra ở trong đó khả năng. Sĩ quan đông nhiên mở miệng nói ra, chỉ là trong quân đội có không ít người đều là hắn trung thành người hầu, nhóm chúng ta không tốt ra tay à? Bạch Vũ mỉm cười, cái này cũng không tính là việc khó. Nói xong liền quay người rời đi. Tối nay thời điểm, Bạch Vũ bọn người cải trang một phen, đứng tại quân doanh cửa ra vào bên trong, căn cứ người sĩ quan kia giới thiệu, cũng chính là kia độc nhãn. Tên hắn có chút kỳ hoa, gọi là kéo cặp giàn thẻ. Dù sao Bạch Vũ không có nhớ kỹ, thế là liền xưng hô hắn là độc nhãn. Độc nhãn đem hắn tất cả quen thuộc, toàn bộ cũng hồi báo cho bên này Bạch Vũ biết rõ. Bạch Vũ xem bên cạnh tao một chút, tao nói ra, yên tâm đi, những chuyện này nhóm chúng ta đều là xe nhẹ đường quen, nhưng là bọn hắn gác cổng có chút chướng mắt. Bạch Vũ đã thông qua hệ thống nhìn ra, chỉ cần mình dùng tiền đi thu mua, hai cái này gác cổng còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn nhường tao bọn hắn ngốc tại chỗ, tự mình thì là tiến lên đi ra ngoài, đập một cái môn kia vệ bà bay, huynh đệ, đợi chút nữa nhóm chúng ta phải xử lý một ít chuyện, các ngươi đi ra bắt lính theo danh sách không được. Kia hai cái cửa vệ rất ngay từ đầu, vẫn là một bộ dáng nghiêm túc, nói cho Bạch Vũ, tự mình không phải loại người như vậy, nhưng là khi nhìn đến 200 cảnh đẹp về sau, hai người lập tức sắc mặt đại biến. Riêng phần mình cầm Bạch Vũ trong tay tiền, làm bộ tự mình một mình đau, còn nhường Bạch Vũ tuyệt đối không nên đi vào. Sau đó Bạch Vũ xem đau một chút so một cái ngón tay cái, lần này đến phiên đau cảm thấy có chút dị, nếu là trước đó tự mình nhiệm vụ bên trong, đều có thể đạt được một chiêu này lời nói, có lẽ rất nhiều huynh đệ cũng không cần chết, nếu là đổi thành trước kia hắn, hiện tại liền đã giết đi vào. Bất quá Bạch Vũ lần này ngược lại là dẫn đầu đi đến quân doanh bên trong, chờ hắn ở đây đi tới thời điểm, liền nói cho tao đám người, đợi chút nữa các ngươi trực tiếp ám sát hắn liền tốt, tuyệt đối không nên làm ra quá lớn động tĩnh. Tao gật gật đầu, đi vào xem xét, quả nhiên tựa như là Bạch Vũ nói tới, những thủ vệ kia toàn bộ đều biến mất không thấy, phảng phất tựa như là bốc hơi tại nhân gian. Không chỉ như thế, càng để cho người cảm thấy kinh ngạc là, mới những hộ vệ kia còn để lại một cái chìa khóa. Tao nghĩ thầm cái này Bạch Vũ thật sự là quá biến thái đi, hắn là thế nào biết rõ, những thủ vệ này nhất định sẽ tiếp nhận hắn hối lộ đâu. Ngẫm lại tính toán, hắn cái này dùng để giết người đầu. Vô luận như thế nào nghĩ, cũng sẽ không nghĩ minh bạch chuyện này. Đi vào hậu viện bên trong, muốn ám sát Solo liền trở nên đơn giản không ít. Solo đi ra đình viện một khắc này, tao sử dụng cách đâm súng ngắm một súng đánh trúng tại một bình khí ga ở trong. Một tiếng ầm vang truyền đến, Solo còn có hắn mấy cái sĩ quan cao cấp cùng nhau bị tạt chết. Tao lập tức rời đi hiện trường phát hiện án, đón lấy giải quyết tình, cũng không phải hắn đủ khả năng xử lý, nhưng là nghe nói vào lúc ban đêm, toàn bộ quân doanh cũng tiếng súng không ngừng, không ai có thể biết rõ bên trong đến cùng là chuyện gì phát sinh. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, Độc Nhãn phái ra một sĩ quan đi vào Bạch Vũ biệt thự ở trong. Cái này một mảnh khu nhà giàu, đại đa số ở lại đều là sát bên trong có danh tiếng đại gia, nói như vậy, không có sĩ quan có lá gan này tiến vào nơi này. Nếu không liền xem như hắn là một chỗ quân thiệt, ngày thứ hai cũng không biết rõ vì cái gì sẽ xuất hiện tại đầu đường. Hơn nữa còn lại biến thành ba bộ băng lãnh thi thể. Hắn khách khí nói ra, nhóm chúng ta tướng quân muốn gặp ngươi. Đau bọn người tự nhiên đi theo sau lưng Bạch Vũ, ô tô không cần nhiều lúc, liền xuất hiện tại hiện trường bên trong. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt Độc Nhãn. Độc Nhãn tướng quân, không biết rõ tới tìm ta, phải chăng vấn đề đều đã giải quyết đâu? Độc Nhãn ngày hôm qua thế nhưng là xem một cái rõ ràng, Bạch Vũ vẹn vẹn tiêu phí nửa ngày thời gian, liền đem bọn hắn cao cao tại thượng tướng quân giải quyết, đồng thời còn đem bên cạnh hắn mấy cái cực kỳ có nhất uy vọng sĩ quan cũng cùng nhau giải quyết. Lúc này mới cho đến hắn cơ hội, có thể ló đầu ra đến, thế là hắn liền nhếch miệng cười nói ra, cái này hiển nhiên, ngày sau còn cần Bạch tiên sinh chiếu cố nhiều hơn đâu. Đối với Bạch Vũ dạng này không biết rõ nội tình người, hắn tự nhiên không dám tùy tiện đắc tội. Bạch Vũ đem văn kiện nhận lấy về sau, liền cùng cao một đoàn người đi vào phụ cận một cái thôn xóm ở trong. Tại mảnh này đất đai phụ cận, những bộ lạc này ở trong người đều là dựa vào đi săn hay là đi làm trên công trường sống đến tiến hành sinh hoạt, nhưng là Bạch Vũ bọn hắn đến 10 điểm để cho người ta cảm thấy bất ngờ. Không ít đứa bé đều vào lúc này nhao nhao xông về phía trước, bọn hắn dùng khát vọng hai mắt dỗi ra tự mình hai tay tới, tựa hồ là 10 điểm chờ mong thứ gì. Bạch Vũ xem bọn hắn một chút, trong lòng cũng là hơi động một chút, thế là liền đem một chút bánh kẹo kết giao trong tay bọn họ. Bọn nhỏ tiếp nhận bánh kẹo về sau, làm mở ra tiểu dung, kỳ thật bọn hắn muốn đồ vật càng nhiều hơn, nhưng là bất đắc dĩ Bạch Vũ sau lưng còn đứng lấy rất nhiều cầm súng người. Lúc này đợi, thôn ở trong thôn trưởng đi tới, bọn hắn nhìn thấy Bạch Vũ bọn người về sau, lập tức gọi tới một mảnh nam tử trưởng thành, bọn hắn dùng cảnh giác nhãn thần nói ra, các ngươi tới, có cái gì mục đích? Chương 665, vẫn là thiếu người mới. Bạch Vũ nhường đám người trước tỉnh táo một cái, tự mình cũng không phải là có địch ý, sau đó cho một cái nhãn thần cho cao. Hai cái lính đánh thuê lúc này, riêng phần mình đem một cái bao tải to để dưới đất. Bên trong chất đống, không có gì bất ngờ xảy ra, trên cơ bản toàn bộ đều là tiền mặt. Bạch Vũ mở miệng nói ra, các ngươi cũng nhìn thấy đi, những này tiền mặt, chỉ cần các ngươi nguyện ý đều là các ngươi. Thôn trưởng mặc dù cũng khát vọng đạt được trong bao bố tiền, nhưng là hắn cũng không đốc, cũng biết rõ trên thế giới này nơi nào có cái gì miễn phí cơm trưa. Thế là liền mở miệng nói ra, ngươi điều kiện là cái gì? Một bên nói, còn vừa đem tự mình hài đồng bảo hộ tại sau lưng, muốn biết rõ, ở quốc gia này bên trong, vô số con thiệt, vì chính mình đấu tranh, cũng hy vọng có thể đem những hài tử kia gia nhập vào quân đội mình ở trong. Vô luận là địch nhân vẫn là liên hiệp quốc quân đội, cũng đối với những hài tử này, trời sinh có dục vọng bảo vệ. Bọn hắn cơ hội cũng theo những hài tử này trên thân mà đến, thôn trưởng muốn cảnh giác, chính là hắn có phải hay không cũng là những quân phiệt này ở trong một thành viên, kỳ thật cũng khó trách thôn trưởng như thế cẩn thận nghiêm túc. Đau bọn hắn mỗi một người trên thân cũng phối trí cao cấp súng ống, những súng ống này đều là Bạch Vũ tiêu phí giá tiền rất lớn, mới từ Độc Nhãn trên thân về được. Ngươi yên tâm tốt, ta đến mục không phải những hài tử này, tất cả mọi người biết rõ, ta là người Hoa. Tại nhóm chúng ta Hoa Hạ có một câu, ông trời đền bù cho người cần cù, chỉ cần các ngươi nguyện ý là ta làm việc, đào móc khoáng vật, những vật này toàn bộ đều là các ngươi. Kỳ thật nói như vậy, ngoại quốc công ty rất ít nhường người châu Phi đảm nhiệm đào móc làm việc, bởi vì bọn hắn lo lắng những này lười biếng người châu Phi sẽ đi ăn cắp bọn hắn khoáng vật. Nhưng là Bạch Vũ cũng không lo lắng, bởi vì mỏ quặng U Dạn Nhi ở trong liền ẩn chứa kịch liệt độc tính. Nếu là bọn hắn bởi vì lòng tham nhất thời mà dẫn đến tự mình mất mạng, đó cũng không phải là Bạch Vũ có thể phụ trách. Bạch Vũ mở miệng nói ra, bên kia chính là nhóm chúng ta quặng mỏ. Hiện tại trên cơ bản thứ gì cũng không có. Thôn trưởng cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn mang theo các thôn dân, mỗi một người trong tay cũng cầm bước, đi ra đến ngoài cửa nhìn, chỉ thấy được thôn bên ngoài có một mảnh rộng lớn đất đai. Nơi đó chính là nhóm chúng ta tương lai sao? Thôn trưởng kích động ở trong lòng nghĩ đến, thế là hắn liền phân phó, phía dưới người lập tức hành động. Nhưng là Bạch Vũ biết rõ, bọn hắn nhiều nhất có thể đem cái này giá đỡ dự ra. Nhưng là lấy quặng bên trong nhất định phải hiểu đồ vật, đâu chỉ một tí kẹo như thế, thế là trong lòng lập tức sinh ra một cái ý nghĩ tới. Ô tư công nghiệp, cái này tại châu Phi bên trong chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu. Áo Tạ là cái này công ty một cái dự án quản lý, hắn uống vào cà phê, nhìn xem trong tay báo cáo, đột nhiên phẫn nộ đem văn kiện dùng tại trước mặt trên thân người. Không khác, cũng không phải là trước mặt người, làm việc không cố gắng, hoặc là cái gì. Lại là bởi vì trước mặt người trẻ tuổi, là một cái người Hoa, hắn cả đời này ghét nhất chính là loại này người Hoa, bọn hắn cố gắng làm việc cũng coi như. Hơn nữa còn muốn để người bề trên biết rõ, nếu không phải như thế, hắn lại thế nào cần ở cuối tuần còn muốn làm thêm giờ. Bất quá những này heo da vàng, cả đời này cũng đừng nghĩ muốn bỏ lên, bởi vì đây là thuộc về mỗi hàng nội địa nghề, người Hoa tại loại này công ty bên trong, liền vĩnh viễn chỉ có thể là người hạ đẳng tồn tại. Nói xong những lời này về sau, hắn liền quay đầu lại, hướng về phía cái này người Hoa nói ra, căng chặt, buổi tối hôm nay nếu là ngươi không đem những văn kiện này toàn bộ đổi tốt, ngươi cũng đừng hỏng hết giờ làm. căng chặt có chút bất đắc dĩ đem trước mặt văn kiện từng cái nhặt lên, sau đó liền quay đầu chính hướng phía làm đi qua. Làm việc chỉnh một chút một đêm, lúc này mới nên đón lúc tan việc, hắn một mình một người, chung quanh những cái kia châu phi lão ca, hắn không biết cái nào, hắn ngồi phía trên quán bar. Một chén tiếp lấy một chén uống rượu, trải qua thời gian dài nhận không công bằng đối đãi, đã khiến cho hắn áp lực, sắp đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đột nhiên một chén rượu giao cho trước mặt hắn, căng chặt hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu xem xét, đối phương cũng là một cái người Hoa. Bạch Vũ buổi tối hôm nay, nguyên bản đến quán bar, chính là muốn tìm xem nhân tài, dù sao đại đa số thất bại nhân tài đều sẽ tới quán bar uống hai chén. Hắn phát hiện nơi này còn có một cái cùng hắn đồng dạng đều là người Hoa người, cho nên lập tức liền đến hứng thú, vào chỗ xuống tới, bên cạnh uống hai chén về sau, lúc này mới đối lấy Bạch Vũ nói ra hết thảy. Đều là ngoại nhân phun một cái chân ngôn kia lại có làm sao nha. Cái này phảng phất chính là hắn lời răn, Bạch Vũ uống vài chén rượu, liền cùng hắn nói chuyện với nhau, ai biết rõ vượt trò chuyện một chút. Phát hiện trước mặt cái này cá nhân, đúng là hắn muốn người, thế là Bạch Vũ nói ra, ngươi có hứng thú đổi công được sao? Căng chặt khoát khoát tay, đừng nói giỡn, ta tư lịch còn không được, hơn nữa còn không có thành tích, ngoại quốc công ty sẽ không cần ta. Bạch Vũ nói ra, vì cái gì ngươi không cân nhắc một cái quốc nội công ty? Ha ha, bởi vì ta phải cố gắng, ở ngoại quốc bên trong, làm được nhất đẳng, dạng này mới sẽ không cô phụ quốc gia bồi dưỡng, đến thời điểm ta liền có thể đại quy mô cùng quốc nội công ty hợp tác, đem nước ta trình độ trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Những lời này, nghe Bạch Vũ gọi là một cái tâm hoa nộ phóng, hắn há miệng nói ra, kỳ thật không nhất định, chỉ cần có tiền, có kỹ thuật, luôn có một ngày, quốc nội công ty cũng có thể làm được nhất đẳng. Thật sao? Ta hiện tại mời ngươi đến làm ta công ty công chính sư, ngươi nguyện ý không? Căng chặt do dự một hồi lâu, trước mặt người xa lạ này, đối với mình phát ra mời, hắn đối với mình hoàn toàn không biết gì cả, hắn là thế nào có thể xác định? Kỳ thật hắn chỗ không biết rõ, nhưng Bạch Vũ trong lòng đọc về sau, cũng đã biết rõ, nội tâm của hắn ở trong suy nghĩ, cùng nhường hắn làm cái này công chính sư, tự mình công ty phát triển có thể hay không thành công, đáp án là xác định, Bạch Vũ căn bản không cần thông qua kiến thức chuyên nghiệp phỏng vấn, liền có thể xác định được. Đối phương kích động nắm chặt Bạch Vũ tay, nếu như ngươi không phải cùng ta nói đùa lời nói, như vậy thì tạ ơn. Bạch Vũ không nói thêm gì, chỉ là tại hắn trong quần áo, lưu lại một cái thẻ. Sau đó liền nhường hai cái quán ba người, đem đưa đến phụ cận khách sạn ở trong. Mặc dù quốc gia này khá là nhỏ khó, nhưng là bọn hắn hay là có một ít tương đối tốt khách sạn. Trương sáng ngày thứ hai bắt đầu, trông thấy tự mình trong khách sạn, trong lòng âm thầm hô một tiếng hoàng bét, nhưng là hắn cẩn thận quan sát một cái, trên người mình quần áo không có ít. Còn để lại một cái thẻ, lập tức liền đem đem qua hết thảy, cũng nhớ lại, kia cá nhân, coi là thật có thể tín nhiệm sao, trong lòng lập tức sinh ra một cái ý nghĩ, sau đó liền xác nhận xuống tới, tự mình quả nhiên là muốn thu hoạch được đây hết thảy. Lúc này đợi, điện thoại gọi tới, là hắn cái kia ngoại quốc cấp trên. Ngươi làm cái gì, vẫn chưa trở lại, có phải hay không không muốn làm? Chương 666, về nhà căng chặt lấy hết dũng khí, hướng về phía trong điện thoại ngoại quốc cấp trên giống giận, là người nhà, bản người nước ngoài, lao tử hiện tại không làm. Kia ngoại quốc lao đầu, cũng không ngờ rằng, căng chặt lại có loại dũng khí này, muốn biết rõ hắn tại cái này công nghiệp bên trong, thế nhưng là có thể tính cả một tay giả thiên nhân vật, chỉ cần hắn nguyện ý cả đời này, căng chặt cũng đừng nghĩ khi tiến vào đến cái nghề này ở trong tới. Tiểu tử, cảnh cáo ngươi, đừng phách lối như vậy, muốn biết rõ nhóm chúng ta nhưng mà cái gì xí nghiệp. Quản ngươi cái gì xí nghiệp, ông đây mặc kệ chính là không làm. Căng chặt cấp trên tức giận mặt cũng hồng đến cuối cùng biến thành đen, tốt, lại là lời như vậy, cả đời này ngươi cũng đừng mong muốn tại cái nghề này tiếp tục chờ đợi, ta muốn triệt để phong sát ngươi. Dứt lời liền cúp máy điện thoại, hiện tại đến phiên căng chặt trong lòng 15-16 nhanh chóng nhảy lên. Nội tâm của hắn ở trong nghĩ rất nhiều, cái này trên danh thiếp người đến cùng có hay không đang gặp hắn, nếu là tự mình làm tiếp lời nói, như vậy không phải liền là thua thiệt sao? Ôm nội tâm ở trong rất nhiều ý nghĩ, căng chặt cho Bạch Vũ đánh một cái điện thoại. Đầu điện thoại bên kia Bạch Vũ bàn giao một cái địa chỉ, liền nhường hắn tới, căng chặt còn cố ý đánh một chiếc xe, cái này tại hắn tiến về nơi này làm công đến nay vẫn là đại cô nương trên chém đầu 800 một lần. Làm cho thuê lái xe nói là nơi này thời điểm, căng chặt mắt trợn tròn, quả nhiên tự mình vẫn là bị người trêu đùa sao? Trong lòng của hắn lập tức sinh ra gọi điện thoại trở về xin lỗi suy nghĩ. Mà đúng vào lúc này, Bạch Vũ hướng phía hắn phương hướng đi tới, gõ gõ hắn cửa sổ kính. "Đến." Bạch Vũ thanh âm có vẻ hơi ôn nhu, nhường căng chặt cũng cảm giác được một trận ấm áp, vậy mà đều đến, liền nhìn xem cái này ra hỏa, đến cùng có cái gì tính toán. Bất quá khi nhìn thấy một đám người châu Phi trên mặt đất không ngừng đào móc thời điểm, hắn nhìn một chút trước mặt Bạch Vũ, cẩn thận nghiêm túc hỏi, các ngươi đến cùng là đang đào đào những thứ gì à? Bạch Vũ nói ra, thấy không, nơi này phía bắc 30 dặm toàn bộ đều là ta, bên trong thế nhưng là ẩn chứa vô hạn bảo tàng. Căng chặt có chút mơ hồ hỏi, cái gì bảo tàng a? Mỏ quặng Uranium. Cái gì? Chưa có vẻ hơi thật không dám tin tưởng lỗ tai mình, cái này thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Hắn nói cho cùng là không là thật, cái này còn có đợi thương lại, thế là liền mở miệng nói ra, chuyện này không có khả năng lắm đi. Dù sao tại quá khứ cũng không có người tại mảnh này thổ địa bên trên đào móc đến mỏ quặng Uranium. Chính hắn nói, cũng cảm giác cái này thật sự là quá mức điên cuồng, đến mức hắn đều có chút hoài nghi bên cạnh cái này cá nhân, đến cùng phải hay không một người điên, như hắn là một người điên, tự mình chẳng phải là thiệt thòi lớn. Nhưng là Bạch Vũ vô luận là theo thanh âm vẫn là trên nét mặt đến xem, cũng xem như một người bình thường loại, hắn đi về phía trước ra hai bước, trực tiếp mở miệng nói ra, bất kể là không là thật, tham gia tháng sau, chẳng phải thấy rõ ràng sao? Căng chặt nghe đến đó, cũng không có dư thừa lời nói, đột nhiên Bạch Vũ hỏi, ngươi số thẻ cho một cái ta. Căng chặt có chút không hiểu đấu, thế là liền hiểu điểm mình số thẻ ngân hàng nói ra, không đến 2 phút thời gian, đột nhiên hắn điện thoại phát ra đinh một tiếng. Hắn lấy ra điện thoại, cẩn thận xem xét phổ nguyên lai là không biết rõ cái gì thời điểm, có người cho hắn tài khoản bên trong, đánh 12 vạn. Cái này, ta biết rõ ngươi tại nguyên bản công ty, đại khái là bao nhiêu tiền, những này là ngươi 1 năm tiền lương, trước cho ngươi, trở về sau ngươi kiến công lập nghiệp, ta tại cho ngươi càng nhiều hơn tiền. Lập tức căng chặt vừa rồi giống như là đang nhìn tên điên nhãn thần, phát sinh biến hóa, mang theo vẻ sùng bái, nhưng là cái này cũng không thể ngăn cản hắn đối với mảnh này đất đai hoài nghi. Bạch Vũ nói ra, cái này quặng mỏ thành lập, ta là không có chút nào hiểu à, cho nên liền nhờ ngươi, nếu như ngươi có bất luận cái gì cần, có thể trực tiếp liên hệ ta. Nói xong Bạch Vũ liền rời đi nơi này, mình bây giờ đã đem khó khăn nhất dự án kinh xây dựng, nhưng là nghĩ đến chính ngày sau còn có thể thành lập càng nhiều hơn dự án. Cho nên tất, bị phi, chỉ cần mời về một chút trợ lý còn có càng nhiều hơn nhân tài, ai, từ lúc có hệ thống về sau, tự mình làm cái gì cũng thật thuận tiện, nhưng là cũng không thể sự tình gì cũng tự mình làm. Nếu không sớm tối có một ngày, tự mình sẽ mệt chết. Đương nhiên, hắn cũng không tin tưởng, những này người châu Phi, dù sao không phải tộc ta nhóm, nó tâm cũng không nhất định. Bạch Vũ đành phải về nước một chuyến, hắn rời đi nơi này, trở lại quốc nội, đối với tại nội bộ công ty cao mũi nhọn nhân tài, hắn ngược lại là không để vào mắt, không hắn thật sự là quá đắt. Cho nên Bạch Vũ đành phải đem tự mình ánh mắt, đặt ở đại học trong sân trường. Bởi vì trên lệ quan hệ, hắn cảm thấy có chút khốn, vẫn là chờ ngày mai đang nói đi, thuận tiện tự mình cũng trở về nhà nhìn xem hay. Hắn đánh một chiếc xe, cho thuê lái xe nghe thấy hắn muốn vượt qua toàn bộ thành thị về sau, có chút mê mang tăng thêm e ngại hỏi, ha ha, anh chẳng, ngươi không phải tội phạm truy nã à? Bạch Vũ trong lòng có chút thảo mẹ nó ý nghĩ, nhưng là hắn không thể nói ra được, chỉ cần ném ra ngoài một chồng nhân dân tệ, khi nhìn đến số tiền này về sau, cho thuê lái xe lập tức nói ra, thanh niên, thật có thể. Kỳ thật Bạch Vũ hiện tại cũng coi là tội phạm truy nã, hắn tại châu Âu phạm vi bên trong thực sự gây không nên dây vào người. Châu Phi chi tinh, cái này một khoản bảo thạch, nhường bao nhiêu người muốn có được. Lung la lung lay bên trong, Bạch Vũ ngủ một giấc, chờ tốt thời điểm, vẫn là lái xe đem lay tỉnh tới, Bạch Vũ duỗi cái lưng mệt mỏi. Về đến trong nhà, còn chưa đi vào cửa, một cỗ nồng đậm mùi thơm liền đập vào mặt. Quê hương mình nhiều năm như vậy, vẫn là không có sinh ra bao lớn biến hóa, Bạch Vũ gõ gõ cửa, cửa mở, là Bạch Vũ phụ thân, hắn khi nhìn đến Bạch Vũ thời điểm, thân thể có chút run rẩy bắt đầu, qua nhiều năm như vậy, Bạch Vũ một mực tại bên ngoài dốc sức làm. Mặc dù Bạch cha cũng biết rõ, hắn lời ý tiền, thế nhưng là bên ngoài thành thị, chính là sóng to gió lớn chỗ, cho nên vẫn luôn không nguyện ý tiếp nhận Bạch Vũ tiền. Bạch Vũ trước tiên mở miệng, "Cha, ta trở về." Bạch cha toàn thân run rẩy lên, bên này bưng đồ ăn mẹ cũng từ bên trong phòng đi tới, "Là ai đến?" Thế nhưng là làm nhìn thấy Bạch Vũ thời điểm, trong tay đồ ăn trong nháy mắt rơi xuống đất. "Ngươi trở về." Hai người giữ chặt Bạch Vũ, hướng phía trong nhà đi vào, đồng thời không ngừng cho hắn gấp thức ăn, phụ thân là một cái trung thực nông dân cho nên không quá sẽ biểu đạt tự mình tình cảm. Chỉ thấy được hắn bưng một bình rượu đế, để lên bàn, một chén rượu đặt ở Bạch Vũ trước mặt. Lâu như vậy chưa có trở về, cùng cha uống hai chén. Một bên mẹ còn tại nói gì đó, chỉ thấy được Bạch cha khoát tay chặn lại, bây giờ cao hứng, uống hai chén làm sao? Mà liền tại lúc này, cửa ra vào truyền đến một đạo nặng nề thanh âm, "Lão Bạch, ta nói qua bao nhiêu lần, ngươi đổ vật cho ta chuyển về đi." Chương 667, Bạch Vũ nhị thúc tiến đến là Bạch Vũ tam thúc, trước kia a cũng là làm qua thanh niên trí thức loại người kia, cùng từ cha chỗ khác biệt là hắn còn đọc qua mấy năm sách, tính cả là thôn ở trong tú tài. "Ô, cái này con bất hiếu cũng trở về đến a. Sao thế, ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi a?" Trải qua thời gian dài, Bạch Vũ nhị thúc một mực xem thường tự mình người nhà, ngay từ đầu còn tốt, cũng chính là thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng là làm biết rõ Bạch Vũ ở bên ngoài viết tiểu thuyết, còn không kiếm được tiền thời điểm, tại tăng thêm nhà bọn hắn bên trong đứa bé, cũng làm một cái trong phòng dưới, về nhà đóng một cái phòng ở mới. Từ đây về sau, hắn liền tại cũng sẽ không một ngụm một tiếng lao đại gọi Bạch cha, tương phản, hắn vì chính mình có được dạng này thân thích mà cảm thấy xấu hổ giận dữ. Trước đó trong nhà đánh cốc trận ra chút vấn đề, Bạch cha liền đem một bộ phận đồng đặt ở nhà bọn hắn, ngay từ đầu á bọn hắn cũng là tùy ý cũng dự định nhìn xem Bạch cha chê cười. Thế nhưng là thời gian lâu bọn hắn đã cảm thấy Bạch Vũ bọn hắn một nhà là tại chiếm dụng nhà bọn hắn tài nguyên. Kỳ thật nhà bọn hắn cái kia địa phương vẫn là cần Bạch cha đi giao quản lý phí dụng, cũng coi là tiền thuê. Bạch Vũ nghe xong cái này tiền căn hậu quả, trong lòng lập tức phẫn nộ. "Đi cha, chúng ta đem đồ vật cầm về." Bạch cha thở dài một tiếng, trước đó không dám nói cho Bạch Vũ, chính là lo lắng hắn xúc động hỏng việc, hiện tại quả nhiên a mẹ biết rõ Bạch cha không biết rõ làm sao biểu đạt, thế là liền đi lên phía trước, "Vũ nhi, ngươi là không biết rõ, nếu là đem đồ vật cầm về, nhà chúng ta cũng không có địa phương thả a, như vậy đi nhị thúc, ngươi mắt nhìn liền muốn trời mưa, ngươi tại giàn xếp mấy ngày." Nhị thúc hừ lạnh một tiếng, "Không được, chớ đến bàn bạc, nhà chúng ta địa phương không thể hỏng bét như vậy đạp." Bạch Vũ biết mình phụ thân ngày thường nhận khi dễ, cũng sẽ không cùng tự mình mở miệng, nhưng là mình là người con, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem cha mình bị nhục nhã. "Tốt, như vậy nhóm chúng ta liền đem đồ vật cho cầm về." Nói xong Bạch Vũ liền đi theo đối phương, đi vào nhà bọn hắn vị trí bên trên, chỉ thấy được trước mặt một đống hạt tóc, cũng không biết rõ vì cái gì toàn bộ cũng ngốc nghèo. Cái này cùng đặt ở trong nhà mình có gì khác biệt, nhìn thấy tự mình một năm tâm huyết, cũng bị hỏng bét như vậy đạp, thế là liền mở miệng hỏi, "Cái này, này làm sao có thể như vậy? Gọi ngươi tới cầm, ngươi không đến, hiện tại cũng chẳng trách người khác." Bạch cha trong lòng cảm thấy mình có chút đối lý, cũng không tại mở miệng, Bạch Vũ đi ra ngoài, chờ hắn tại trở về thời điểm, gọi tới thôn ở trong mấy vóc lúc muốn tốt bằng hưu. Đem những này hạt tóc đều kéo ra, đồng thời một mùi lửa đem thiêu đốt không còn một mảnh. Bạch Vũ nhìn xem trong nhà mình kia to lớn động, hướng về phía phụ mẫu nói ra, cha mẹ, những sự tình này các ngươi hẳn là trước kia liền nói cho ta, nhi tử những năm này cũng kiếm được một điểm tiền. Sau lưng nhị thúc cười nói ra, ngươi có thể kiếm lời bao nhiêu, có tiền liền đem nhà các ngươi bên trong động cho bổ sung, cũng không cần cha mẹ ngươi mỗi ngày bị cái này gió lạnh thổi. Nhị thúc lời nói, triệt để nhắc nhở Bạch Vũ, đối với mình là thời điểm hẳn là ở quê hương ở trong đậy lại một căn phòng. Thế là hắn liền đi đến nhà trưởng thôn bên trong, bên ngoài là cái này thôn thôn trưởng, nhưng là cũng là nổi danh kẻ đỉnh hot, hắn nhìn thấy Bạch Vũ đến, còn lo lắng Bạch Vũ muốn hỏi hắn vay tiền. Nhưng là lại không tốt khu trục Bạch Vũ ra ngoài, là liền mở miệng nói ra, cái kia tiểu Bạch gia, không phải gia gia không giúp các người, mà là nhà gia gia bên trong mỗi ngày đều là cá ướp muối trộn lẫn cơm, thời gian cũng là không dễ chịu gấp. Bạch Vũ cũng không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi, cái kia, Tôn gia gia, ta lần này đến, là muốn đem cửa thôn hai khối cho mua lại. Cái gì? Lão Tôn đầu đeo một mảnh không dám tư nghị biểu lộ nhìn xem trước người Bạch Vũ, sắc mặt hắn tựa hồ là biến hóa không ít bộ dáng, thế là liền mở miệng hướng về phía trước người Bạch Vũ nói ra, "Hải Nhi, ngươi biết rõ hiện tại đất này được nhiều đáng tiền sao? Ngươi bây giờ muốn mua chỉ sợ là cái này." Kỳ thật nói tới nói lui đều là tiền sự tình, trước đó chỗ tiêu phí, vẹn vẹn hắn bán ra châu phi chi tinh không đến 2% tiền tài, 2000 euro đầy đủ hắn tiêu xài một đoạn thời gian. Bạch Vũ nói ra, "Yên tâm đi ra ra, ta không phải mở ra trò đùa, ngươi chỉ cần nói ra giá cả là được." Lão Tôn đầu lập tức tìm kiếm chính một cái ngăn tủ. Hắn thập phần lo lắng đợi chính sẽ nói xong giá cả về sau, Bạch Vũ liền sẽ quay đầu chạy đi. Chờ hắn xem rõ ràng về sau, liền mở miệng hướng về phía bên này Bạch Vũ nói ra, như vậy đi, đồ vật ta đều tìm đến. Nhưng là ở trong đó giá cả có chút cao, cần tổng cộng 300 vạn tả hữu. Kỳ thật cái này 300 vạn, so sánh dưới, kia 2 vạn USD Mỹ đổi lấy điện, xem như bị người làm thịt chảy máu nước, Bạch Vũ trên cơ bản không có bất cứ chút do dự nào, một ngụm liền đáp ứng xuống tới. Có thể nhìn ra được, Lao Tôn đầu đối với cái này một cái giao dịch, cũng có vẻ hết sức hài lòng. Nhưng là chỉ nói không luyện giả kỹ năng, Lão Tôn đầu lập tức mở miệng dò hỏi, vậy ngươi cái gì thời điểm có thể giao tiền a? Bạch Vũ cười cười, yên tâm đi, Tôn gia gia, ngươi đến cho một cái giao nộp con đường cho ta a. Liên quan tới loại này chính phủ bán đất, bình thường đều là trực tiếp kết giao quốc thổ cục bên trong, Lão Tôn đầu đem giao nộp tờ giấy kết giao Bạch Vũ trong tay, Bạch Vũ tiêu phí nửa ngày thời gian mới đưa chuyện này làm tốt. Đảo mắt đã đến trạm vạng tối thời gian, đột nhiên một trận tiếng ồn ào âm hấp dẫn lấy hắn, hắn hướng phía một cái tên là Thanh Thanh trang trí cửa tiệm. Chỉ thấy được một cái ước chừng tại 17-18 tuổi nữ hài, nắm chặt nam hài tay. Không muốn đi, ngươi đem số tiền này lấy đi, ta liền không có tiền đi tiến hành duy trì. Nam nhân nói ra, đây là ca của ngươi thiếu nhóm chúng ta tiền, biết không? Hiện tại ra tới bắt đi, còn có các ngươi cái tiệm này chỉ sợ cũng không tiếp tục mở được đi, không bằng đóng cửa tính toán. Bạch Vũ thực sự nghe không vô, thế là liền đi bảo, hướng về phía nữ hài hỏi, các ngươi cái này lợp nhà không? Nam nhân nhìn thấy Bạch Vũ đến, trầm mặt xuống, sau đó Bạch Vũ hướng về phía cô bé kia hỏi, đến cùng đóng không đóng? Nữ hài nói ra, đóng, xin hỏi ngươi là muốn giả sửa a, vẫn là? Bạch Vũ nói ra, ta muốn một lần nữa đóng một ngôi nhà ra, có thể tiếp được sao? Nam nhân hai mắt lập tức phát ra tinh quang đến, nữ hài nói ra, đồng dạng này công trình, giá cả tương đối cao. Bạch Vũ lắc đầu, không có quan hệ, mấu chốt là chất lượng qua được. Tốt, cái này nếu như thuận tiện lời nói, ta hiện tại có thể với ngươi đi qua nhìn một chút địa phương sao? Nam nhân hừ lạnh một tiếng, đi lên phía trước, hai người các ngươi, đừng ở chỗ này diễn kịch, muốn đưa nàng cứu đi sao? Nói thật, nếu như ngươi hôm nay còn không trả tiền lời nói, chỉ sợ là phải đi đón một cái khách nhân, thân thể ngươi so ngươi tưởng tượng ở trong còn muốn đáng tiền a. Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, nàng thiếu ngươi bao nhiêu? Chương 668, trang trí cửa hàng nữ hài 300 vạn, một phân không nhiều, một điểm không ít. Nữ hài nói ra, không phải, nhà chúng ta mới thiếu ngươi 50 vạn, làm sao lại biến thành nhiều như vậy? Tiểu cô nương, cái này không thể tính lợi tức sao? Nguyên lai là vay nặng lãi, Bạch Vũ liếc hắn một cái, liền triệt để đem hắn xem cái rõ ràng. Hắn tiếp tục mở miệng nói ra, như vậy đi, tiếp xuống cái này tiểu cô nương tiền, ta đến có thể, bất quá dựa theo quốc gia quy định lợi tức cho ngươi, nhiều không cho. Nam nhân kia cười lạnh một tiếng, huynh đệ, làm ăn này không phải như vậy làm đi. Mà lại các ngươi chạy hòa thượng cũng chạy không miếu a. Bạch Vũ không có dư thừa nói nhảm, ngay tại nam nhân đang đắc ý thời điểm, đột nhiên hướng phía trên mặt hắn chào hỏi một quyền đi qua. Một quyền này không thể bảo là không hung ác, một quyền xuống tới, trực tiếp đem nam nhân cái mũi lập tức đánh ra một đạo tiên huyết tới. Máu tươi từ hắn xoang mũi bên trong không ngừng chảy xuống tới. Hắn chính đứng lên thân thể đến, dần dần tiến lên bước ra một bước đến, hướng về phía Bạch Vũ mắng, ngươi lại ra, dám cùng lao tử độc thủ. Dứt lời liền lại một quyền hướng phía Bạch Vũ vung về tới, bất quá Bạch Vũ đã sớm thông qua hệ thống đem hắn quyền lộ toàn bộ cũng xem một cái sạch sẽ, chỉ thấy được hắn chính hướng phía bên cạnh vừa trốn, trực tiếp 670 đối diện mà lên lại là một quyền, đem cái này ra hỏa đầu đánh một cái sạch sẽ. Hắn quát ở lỗ mũi mình, liên tiếp lui về phía sau 2-3 bước đến, xem ra chính mình cũng không phải là Bạch Vũ đối thủ, tam thập lục kế tẩu vi thừa kế. Nam nhân dự định đào tẩu, nhưng là còn chưa chờ hắn đi ra hai bước thời điểm, Bạch Vũ liền đã đi vào phía sau hắn, thông qua sát xuất thành công hắn biết rõ công kích đối phương chỗ nào, mình có thể thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ. Thế là liền hướng phía hắn bắp chân bên trong, bưng lên một cước, nam nhân thất thần phía dưới, liền té lăn trên đất, Bạch Vũ không có buông tha hắn, trực tiếp chạm mặt tới, kéo lại cánh tay hắn. Trực tiếp giận dữ hét, đem phiếu nợ giao ra. Nam nhân bị Bạch Vũ khống chế, hai tay không ngừng truyền đến cơn đau, không có cách nào phía dưới, đành phải cầu xin tha thứ, đồng thời đem nữ hài ra bên trong phiếu nợ cho lấy ra. Bạch Vũ nhìn một chút, ngươi thật đúng là gọi là Thanh Thanh a. Thanh Thanh ngượng ngùng gật gật đầu, Bạch Vũ không có dư thừa nói nhảm, chỉ thấy được trong tay hắn dùng sức kéo một phát, lập tức nam nhân lần nữa đau khổ hét to lên. Hắn đem một tờ chi phiếu kết giao nam nhân kia trong tay, nơi này cả gốc lẫn lãi 100 vạn, nếu để cho ta biết rõ ngươi đang tìm nàng phiền phức, liền đừng trách ta không khách khí. Nam nhân bị Bạch Vũ đẩy cùng cùng nghiệm một chút liền đoạt mệnh mà chạy, hắn không dám tin, cái này tiểu tiểu một cái gia hỏa, lại có như thế nghịch thiên bản lĩnh. Thế là liền quay người rời đi địa phương, hắn một bên chạy còn vừa nghĩ đến, tiếp xuống tự mình muốn làm sao trả thù. Bạch Vũ đi về phía trước hai bước, hướng về phía Thanh Thanh nói ra, Thanh Thanh tiếp xuống ngươi đến cùng định làm như thế nào? Thanh Thanh chuyển qua thân thể mình đến, mang trên mặt một tia vẻ u sầu, thế là liền mở miệng nói ra, ta trước giúp ngươi lập nhà, thế nhưng là còn lại tiền, ta khả năng cũng có không. Bạch Vũ lắc đầu, không có việc gì, ngươi muốn đi châu Phi sao? Ta ở nơi đó sẽ thật nhiều công trình, chỉ cần ngươi có thể xử lý tốt, từ đây trở thành giới kiến trúc đại tỷ đại, cũng chưa chắc không phải một cái hư ảo. Nói xong những lời này về sau, xanh độc hai mắt lập tức phát ra một tia ánh sáng tới. Bạch Vũ chuyển qua thân thể mình, hướng phía khác nghe SIS cái phương hướng đi ra ngoài, chỉ thấy được Thanh Thanh đánh một cái điện thoại, tựa hồ là đang cùng người nào giao lưu. Sau đó liền nhanh chóng đi theo đi lên, hai người bọn họ trở lại thôn ở trong. Làm Bạch Mẫu nhìn thấy Thanh Thanh, hai mắt lập tức phát sáng, người cô em gái này là từ đâu kiếm bể? Bạch Vũ mỉm cười một cái, ta đây không phải cái gì muội tử, ngươi dạng này người khác sẽ hiểu lầm, đây là nhà chúng ta công trình sư. Bạch Mẫu nghe được về sau, trong lòng không khỏi mang theo một mảnh cảm giác mất mát cảm giác, tự mình đứa bé cũng trưởng thành, cũng không có nghe hắn nói lên muốn kết hôn sự tình. Kỳ thật Bạch Vũ làm sao lại không có bạn gái, chỉ là những cái kia đều không phải là hắn muốn kết hôn đối tượng, mặc dù bọn hắn một mực tại cùng một chỗ, nhưng là muốn lựa chọn một cái chính tuyển ra. Vẫn là cần thời gian, Bạch Vũ mở lời đề, mang theo Thanh Thanh hai người cùng đi tại thôn ở trong. Không thể không nói, mang theo một cái mỹ nữ trên đường phố du đãng, đúng là sẽ hấp dẫn lấy rất nhiều ánh mắt, cuối cùng phòng ở sự tình cũng coi là xác định được. Thanh Thanh ngày thứ hai liền gọi tới một đám người, bắt đầu ở trên mặt đất chơi đùa bắt đầu, nhưng là hiện tại bọn hắn tại ở lại địa phương, kia là tuyệt đối không thể tại ở lại đi. Không chỉ như thế, Bạch Vũ cố ý chọn lựa địa phương, là tại nhị thúc nhà phụ cận ba khối mặt đất, có thể triệt để đem vây quanh ở bên trong. Nhị thúc không ngờ rằng, cái này tướng mạo thường thường tiểu tử bây giờ lại có như thế bản sự, linh linh đang kiến trúc thanh âm, phản phất tựa như là một thanh mặt dây chuyền, đâm vào đến bọn hắn trái tim ở trong. Bạch Vũ đem tất cả mọi chuyện cũng sau khi xác định, cũng là thời điểm tìm mình muốn người. Hắn đem ánh mắt đặt ở Thanh Thành đại học, nơi này là chuyên ngành gia thư ký, còn có trợ lý các loại địa phương, vừa lúc tại cái này thời điểm, là trường học tốt nghiệp thời gian. Cho nên vô số xí nghiệp cũng tràn vào đến trường này bên trong, đến đây chưa bài. Một cái chậm ung dung thân ảnh, đây không phải Bạch Vũ còn có thể là ai, hắn trực tiếp giống như là thông báo tuyển dụng nhà máy nhân viên, tại giấy cứng phía trên viết mấy câu. Thông báo tuyển dụng trợ thủ yêu cầu có thể quản lý lớn nhỏ sự vật. Một bên những cái kia công ty quản lý khỏe miệng cũng phát ra cười lạnh, còn có một số công ty lão bản, càng thêm là giống như là đang nhìn chê cười, kỳ thật rất nhiều tự mình đến đây thông báo tuyển dụng công ty tổng giám đốc. Bọn hắn ý không ở trong lời, nơi này thuần một sắc đều là sinh viên, mà lại học tập thư ký chuyên ngành đại đa số đều là một chút nữ hài tử, trong đó xinh đẹp người nổi bật không phải số ít. Kể từ đó, chỉ cần ném ra ngoài phân phó điều kiện, chính như vậy tìm một cái chất lòng vật chứa, còn không phải đơn giản rất nhiều. Nhưng là cái này vẹn vẹn ở trong tối chiều ở trong sự tình, không có người sẽ đem nó bày ra tại ngoài sáng bên trên. Lùi bại chiêu công địa bàn, đương nhiên sẽ không hấp thu đến quá nhiều người, liền xem như trông thấy Bạch Vũ, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý tới một cái mang theo gã đeo kính đứa bé, cũng không biết rõ bị bao nhiêu nhà công ty tự tuyệt. Lúc này mới chậm rãi ung dung đi vào Bạch Vũ làm miệng trước mặt, đây là hắn cuối cùng cơ hội, tự mình nhất định phải nếm thử một cái, cho dù là bắt đầu nhà thứ nhất công ty, cũng không phải là tốt như vậy. Ngươi tốt, xin hỏi nơi này là tại thông báo tuyển dụng trợ lý sao? Đúng vậy a, ngươi là lớp trưởng sao? Bạch Vũ thình lình hỏi một câu, đối phương gật gật đầu, vâng, trong ngày thường trong ban vô luận sự vụ lớn nhỏ đều là ta một người đang xử lý. Dạng này cũng là phù hợp Bạch Vũ muốn tìm kiếm mục tiêu. Chương 669, chiêu công Bạch Vũ hỏi thăm một phen, cảm giác vẫn là thật hài lòng, thế là liền mở miệng hỏi, điều kiện đâu? Ngươi muốn bao nhiêu tiền lương, còn có ngươi có thể hay không đi nước ngoài làm việc? Trong công tác lời nói như vậy, đối phương muốn đi đến nước khác nhà, cũng là tốt, nhưng là bên này người hơi sững sờ tựa hồ có chút do dự, kia à, đi nước ngoài lời nói, trong nhà của ta còn có một cái lao nhân, ta phải chiếu cố nàng, thật có lỗi. Nói xong hắn liền đứng người lên đến, túi đầu dự định rời đi, đột nhiên Bạch Vũ nói ra, các loại, chàng trai, ngươi còn không có nói ngươi điều kiện. Kia học sinh quay đầu, khỏe miệng bên trong, mang theo một nụ cười khổ, hắn minh bạch, giống như là hắn loại này học sinh, bình thường đều sẽ không bị công ty sở đãi gặp, cho nên hắn cũng không có tính toán, tại tiếp tục xuống dưới. Thế là liền mở miệng nói ra, tính toán, ta cũng không cần thiết đi lãng phí các ngươi thời gian. Ta còn muốn chiếu cố nãi nãi ta. Bạch Vũ lắc đầu, cái này ra hỏa nhìn qua vẫn được thế nhưng là trí thông minh lại có chút, thế là hắn liền đổi giọng nói ra, tiền lương một vạn, độc lập nhà ở, ta giúp ngươi nãi nãi đi qua, còn có chữa bệnh cũng túi. Kia học sinh ngây người, hắn nguyên bản cũng chỉ là cho rằng chính mình là một cái thực tập sinh, làm sao đây rõ ràng chính là công ty tổng giám đốc đãi ngộ sẽ rơi vào trên đầu mình, cái này phảng phất tựa như là đang nằm mơ, không thực tế. Hắn xoa xoa tự mình lỗ tai, kia a, ta không có nghe lầm chứ? Bạch Vũ nghiêm túc gật gật đầu, kia học sinh lập tức đem tài liệu mình đưa cho Bạch Vũ, hưng phấn đi ra ngoài. Một bên người có chút miệt thị nhìn một chút Bạch Vũ, cũng không biết do tiểu tử này là không phải thổi ngữ bức, có thể cho ra tốt như vậy đãi ngộ công ty, cũng không nên là cái dạng này đi. Các loại một hồi lâu, trên cơ bản đủ loại kiểu dáng nữ hài đều ở nơi này xuất hiện qua, chỉ là không có một người nguyện ý đi tới Bạch Vũ bên này. Hắn đánh ngáp một cái, dự định nghỉ ngơi một cái thời điểm, một cái tóc dài phất phới đeo kính đen nữ hài đứng tại Bạch Vũ trước mặt, xin hỏi có phải hay không muốn thông báo tuyển dụng thư ký. Bạch Vũ xoa xoa con mắt gật gật đầu, cô bé kia vậy mà lớn mật nói ra, cái kia sẽ không có quy tắc làm đi. Hắn sửng sốt, đời này chính lần thứ nhất vẫn là nghe được như thế kỳ quái phỏng vấn vấn đề, sẽ không, nhóm chúng ta công ty hoàn toàn là chính quy công ty. Cô bé kia lúc này mới lỏng cầu khí, đem tự mình kính mắt thời ra, một bộ tuyệt mỹ nhà bên nữ hài đồng dạng thanh thuần bộ dáng, có đầy đủ mỹ lực, giết chết bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng là cái này cũng không bao quát Bạch Vũ ở bên trong, ước úc, vậy ngươi đưa ngươi tư liệu cho một cái, sau đó nói là cái gì nhóm chúng ta muốn mời ngươi, chú ý, nhóm chúng ta là châu Phi khai triển công việc công ty. Cho nên nếu là ngươi không nguyện ý lời nói, ta cũng là có thể lý giải. Không có quan hệ. Cô bé kia kiên định nói, Bạch Vũ lập tức đúng nó cải biến một chút cái nhìn, muốn biết rõ hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng cô gái này là loại kia tự nhận là tự mình là cao cao tại thượng, thế giới này hết thảy nam nhân đều muốn bị nó giẫm tại dưới chân loại kia nữ nhân. Hiện tại xem ra, tự mình trước đây cái nhìn, quả thật có chút quá mức vô đoán, nhưng là Bạch Vũ bên này ra một cái như thế xinh đẹp đại mỹ nữ, trong nháy mắt đem toàn trường lão bản ánh mắt cũng hấp dẫn tới, bọn hắn tựa hồ tựa như là Bạch Vũ cũng không có tồn tại. Một cái tiếp theo một cái đi lên phía trước, đồng thời đúng cô bé kia không ngừng hỏi thăm, tựa hồ là chỉ cần nàng nguyện ý. Những này lão bản nguyện ý ra một cái phi thường cao giá cả, đem ký kết xuống tới. Bạch Vũ ngay từ đầu ngay tại nhìn xem nữ hải, phản phất là muốn chính nàng làm ra quyết định, do dự một chút về sau, cô bé kia đứng người lên đến, đi vào Bạch Vũ trước mặt. Hướng về phía hắn nói ra, tốt, chàng trai nếu là ngươi nguyện ý nàng đây nhường cho ta, ngươi công ty nghiệp vụ gì, nhóm chúng ta công ty cũng có thể lâu dài hợp tác một cái mà. Bạch Vũ nghe được lời như vậy, cũng cảm giác được nội tâm một trận buồn nôn, đây rõ ràng chính là thịt người mua bán nha. Hiện tại nữ hải cũng nhìn xem Bạch Vũ, bởi vì Bạch Vũ vẫn luôn không nói gì, bên cạnh các lão bản còn tại không ngừng ra giá, nữ hải cảm giác tự mình phảng phất tựa như là tại một ít giữa sân người, mà cảm giác được không hiểu có đủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Bạch Vũ mở miệng nói ra, các vị lão bản, các ngươi đừng có gấp, nàng là chúng ta, hết sức xin lỗi, nàng là sẽ không tới các ngươi công ty ở trong đi. Nữ hải phảng phất tựa như là nhìn thấy cứu tinh, một bên người đều đang mắng liệt đấy, cái gì phá công ty, cũng dám cùng nhóm chúng ta đối kháng. Thế nhưng là bọn hắn vô luận lật khắp toàn bộ thành thị cũng không có phát hiện đến Bạch Vũ công ty, đành phải từ bỏ. Rời đi trường học về sau, Bạch Vũ hướng về phía cô bé kia nói ra, bởi vì ngươi nhận lời mời là thư ký vị trí, cho nên rất nhiều chuyện liền muốn ngươi đi làm, tỉ như vì ngươi còn có một cái khác đồng sự làm một cái hộ chiếu, cùng đi nước ngoài xin. Cô bé kia gật gật đầu, Bạch Vũ hỏi, đúng, ngươi tên là gì? Cố Khê Hạ. Tên rất hay, Bạch Vũ ở trong lòng nghĩ đến, hắn không có hai lời, chỉ là thả đi cái cô nương kia. Đợi đến sáng ngày thứ hai thời gian, một tiếng chuông điện thoại đem hắn theo ngủ mơ ở trong tỉnh lại tới, Bạch Vũ đi ra ngoài xem xét, chỉ thấy được Thanh Thanh đã sớm ngay tại chỗ chờ lấy hắn. Sau đó tại cái này thời điểm, hắn chuyển qua thân thể mình đến, từng chiếc xe, tiến vào nơi này, Thanh Thanh nói ra, khả năng kiến trúc phòng ở, phải cần một khoảng thời gian. Bạch Vũ gật gật đầu, lôi kéo cha phụ mẫu đi vào phụ cận thành trấn bên trong, nơi này có được một mảnh tự nhiên khu vực, tại bình thường thời gian bên trong, còn có không ít người, cũng ưa thích lại tới đây tiến hành du lịch. Mà lại tại cái này toàn bộ trong thành thị, không ít người thì là cho rằng, chỉ cần mình có thể rời ra ngoài nơi này ở lại, liền xem như tổ tông tích đức, cũng coi là vinh quang cửa nhà. Chỉ là Bạch Vũ cũng không có quá mức để ý những chuyện này, hắn một mình một người đi vào nơi này, sau đó tìm tới một cái trong phòng giới, người kia nhìn một chút trước mặt Bạch Vũ, còn có phía sau hắn phụ mẫu. Cao mày một cái, những năm này xác thực có không ít nông dân muốn tới ở lại, nhưng đều bị bọn hắn từng cái cự tuyệt. Bởi vì những người này luôn luôn chưa đóng nổi tiền thuê nhà, Bạch Vũ liếc hắn một cái tự nhiên biết rõ hắn ở trong lòng nghĩ cái gì, thế là liền mở miệng nói ra, bộ phòng này, cho ta đến một bộ. Cái kia trong phòng giới sửng sốt, bởi vì Bạch Vũ chỉ hướng cái kia phòng ở, cũng không phải phổ thông phòng ở, cái kia phòng ở giá cả ước chừng là tại 100 vạn đến 300 vạn tả hữu vị trí. Hơn nữa còn là một tòa biệt thự, có thể nói trên là, ở lại đây người, không phải phúc phận quý, mà là xem Bạch Vũ còn có bên cạnh hắn hai cái lao nhân, cũng không giống là người có tiền gì bộ dáng a. Thế là quản lý cười nói ra, cái kia tiên sinh, 10 điểm có thể lý giải muốn cùng phụ mẫu ở tại ưu mỹ hoàn cảnh ở trong ý nghĩ, nhưng là hết sức xin lỗi, bản công ty chỉ làm cao thượng nơi ở hạng. Chương 670, báo thù bắt đầu. Kỳ thật cái này quản lý ý tứ hết sức rõ ràng, nếu là ngươi không trả tiền nổi, liền tuyệt đối không nên tới ở lại, ngu xuẩn. Nhưng là hắn cũng đồng thời nói 10 điểm có lễ phép, Bạch Vũ có chút dở khóc dở cười, như vậy đi, ngươi giúp nhóm chúng ta đem gia sản cũng xứng bên trên, như vậy thì dùng 400 vạn thành giao đi. Quả nhiên là giết một tay tốt giá, đối phương ở trong lòng nghĩ đến, thế nhưng là ngẫm lại, Bạch Vũ sẽ không phải là đến muốn tự mình đi, còn chưa chờ hắn nghĩ xong, đột nhiên Bạch Vũ cho hắn ném một cái điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là Bạch Vũ mới mời về trợ lý, cũng chính là rất ngay từ đầu tự mình gặp được nam hải kia. Tên hắn gọi là Trần Hàm, Trần Hàm dò hỏi, các ngươi công ty có thể cho hóa đơn không? Quản lý liên thanh nói là, sau đó Trần Hàm liền trực tiếp nói ra, vậy thì tốt, đem các ngươi công ty số thẻ cho ta, đem hợp đồng cho hắn, tiền liền sẽ tới đặt các ngươi công ty trong trường một mặt. Đối phương cũng tuyệt đối không ngờ rằng, trận này giao dịch vậy mà như thế nhanh chóng liền có thể quyết định xuống, thế là liền lập tức làm ra một phần hợp đồng kết giao Bạch Vũ trong tay. Bạch Vũ nhìn qua không có vấn đề về sau, cũng ký tự mình danh tự. Bạch Mâu đem kéo đến một bên, hướng về phía hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi cái này tốn tiền nhiều như vậy, không tốt lắm đâu. Một bên Bạch Cha nhìn thấy hiện tại con trai mình như thế có bản lĩnh, trong lòng lập tức cũng vui vẻ không ít. Ai, ngươi đừng quản như vậy nhiều, vậy mà đứa bé hiếu kính nhóm chúng ta liền an tâm nhận lấy chính là. Bạch Mẫu nhìn thấy Bạch Cha đều đồng ý tự mình cũng không có lời gì để nói, xế chiều hôm đó, phòng ở liền có thể giao phó, đồng thời bên trong đồ dùng trong nhà cũng là chất lượng tốt thượng đẳng đồ dùng trong nhà Bạch Mẫu cẩn thận nghiêm túc sở lấy. Bạch Vũ cao hứng nói ra, mẹ, đừng lo lắng, về sau những vật này toàn bộ đều là nhà chúng ta, làm hư, chúng ta tại mua là được. Đúng đấy, đây đều là đứa bé một phen tâm ý, chúng ta cũng đừng cô phụ đứa bé. Bạch Cha trịnh trọng nói, nhìn thấy bọn hắn nói, Bạch Vũ cứ yên tâm xuống tới, hắn còn lo lắng cho mình phụ mẫu không nguyện ý tiếp nhận cái này một phần yêu, thế là hắn liền chuyển qua thân thể mình đến, đi ra ngoài ra ngoài. Bạch Mẫu hôm nay làm một bữa tốt đồ ăn, hai gia nhân ở cùng một chỗ ăn một bữa, mỗi sáng sớm Bạch Vũ liền rèn luyện thân thể một cái, xuống buổi trưa tùy tiện mua mấy cái cổ phiếu. Thời gian mỗi một ngày đi qua, nháy mắt liền tới bọn hắn hộ chiếu xuống tới thời gian, Thanh Thanh phòng ở cũng làm tốt, một người nhà trở lại nông thôn, chỉ thấy được bên này nhị thúc còn có nhị thẩm hai cái người sắc mặt tái xanh. Hiện tại Bạch Cha còn có Bạch Mẫu cũng ở trong thành thị mặt ở quen thuộc, nhưng là lại không tốt cùng Bạch Vũ nói, chẳng nói ra, những phòng ốc này, nhóm chúng ta lưu tại nơi này cũng không có bao nhiêu tác dụng, chẳng bằng loại này vài thứ ở chỗ này, rảnh rỗi trở về xem một cái liền thành. Đang nghe những lời này về sau, nhị thúc còn có hai xa càng thêm là sắc mặt tái xanh, nhị thúc nói ra, cái kia, tiểu Vũ, ngươi bây giờ thật là có bản sự, lúc rảnh rỗi đến chiếu cố một cái ngươi đệ. Bạch Vũ gật gật đầu, bố vô em họ của hắn bà bay, hảo hảo cố lên nha, luôn có một ngày, ngươi cũng có thể thành công. Nói xong Bạch Vũ lại quên một khoản tiền, cho đến lao tôn đầu, nhường hắn đem quê quán con đường còn có phong cảnh biến hóa một cái, đối phương xem ở trong mắt bên trong lập tức tràn ngập kích động. Bạch Vũ tại cũng không nói thêm gì, chỉ là chuyển qua thân thể mình đến, hướng phía một bên khác phương hướng, chậm rãi rời đi. Đưa cha mẹ mình sau khi về nhà, hắn liền dự định trở lại châu Phi, ở trên máy bay, Trần Hàm lần thứ nhất nhìn thấy thư ký Cố Khê Hạ thời điểm, không ngừng nuốt nước bọt. Liên Liên Thanh Thanh cũng cảm giác tự mình tựa hồ là nhìn thấy một cái yêu diễm mỹ nhân, đồng thời tại hiếu kỳ, đồng dạng là nữ hài tử, vì cái gì nàng sẽ như thế mỹ lệ. Trần Hiểu hướng về phía Bạch Vũ nói ra, "Lão bản, vợ ngươi thật xinh đẹp." Những lời này, nói Cố Khê Hạ trên mặt là một mảnh đỏ ửng, Bạch Vũ vội vàng giải thích, hắn cũng không muốn nhường dạng này đại mỹ nhân, cho rằng tự mình là một cái sát lang. Các loại máy bay hạ xuống thời điểm, tất cả mọi người đã lẫn nhau quen thuộc, hơn nữa có thể trò chuyện cùng một chỗ. Bạch Vũ dẫn đầu mang theo đám người, tới trước công trường bên trong nhìn xem, chỉ thấy được trước khi rời đi, vẫn là một mảnh hoang địa, hiện tại đã xây đứng lên một mảnh quần mỏ. Căng chặt hưng phấn đi tới, hướng về phía Bạch Vũ nói ra, "Thế nào, ta cái này làm không tệ đi." Sau đó hắn nhìn một chút Bạch Vũ bên cạnh Cố Khê Hạ, hai mắt lập tức phát sáng bắt đầu, nếu như không phải Bạch Vũ vương ho khan hai tiếng hắn tuyệt đối với phản ứng không kịp. Bạch Vũ nói ra, "Tốt, giới thiệu một cái, mấy vị này tương lai đều là người đồng sự, các ngươi phải thật tốt ở chung ân. Xử lý tốt những chuyện này về sau." Trần Hàm nói ra, "Ca, mặc dù chúng ta bây giờ đã có như thế một mảng lớn quần mỏ, nhưng là nhóm chúng ta cũng muốn thành lập được một gian công ty, dạng này mới thuận tiện ngày sau thương nghiệp vãng lai." Bạch Vũ cũng cảm thấy những lời này mười điểm có đạo lý, thế là liền nhường hắn buông tay ra mở ra, cũng không phải là Bạch Vũ hoàn toàn tín nhiệm hắn, chỉ là Bạch Vũ cho hắn trong thẻ ngân hàng cũng chọn vẹn có được 100 triệu USD đầy đủ hắn dùng để làm bất cứ chuyện gì, về phần hắn có thể hay không ở giữa lãnh điểm, cái này Bạch Vũ đầy đủ yên tâm, nếu như không có thông qua hệ thống giám sát, Bạch Vũ quả quyết là sẽ không mời hắn tới. Bạch Vũ chuyển qua đầu mình đến, hướng phía một bên khác đi ra ngoài, chỉ thấy được thời gian ngay tại dần dần từng giờ từng phút biến mất. Trần Hàm thập phần hưng phấn nói cho hắn biết, mình đã ở bên cạnh mua được một chỗ làm việc nơi, thật vừa đúng lúc, cái này làm việc nơi chính là tại ổ sở công nghiệp cạnh bên. Nghe được tin tức này thời điểm, căng chặt là hơi lăng một cái, Trần đi về phía trước ra hai bước đến, vô vô bả vai hắn nói, yên tâm tốt, đón lấy giải quyết tình ngươi liền giao cho ta đi, không ra một tháng, ta muốn hắn lăn lộn tới xin lỗi ngươi. Tiếp lấy Bạch Vũ liền nhìn xem thị trường chứng khoán, vừa lúc cái này hai ngày có một ít không quá lợi tin tức tốt, Bạch Vũ liền đem tự mình còn thừa lại một cái ước euro toàn bộ nhiều mua vào ổ sở xí nghiệp cổ phiếu. Trong lúc nhất thời đem cái này một, tiền, cái xí nghiệp, theo bên bờ sinh tử bên trong, cho kéo một cái. Đối phương cũng là cảm giác hết sức kỳ quái, đến cùng là ai tại mấu chốt nhất thời điểm, cứu vớt tự mình một cái, nhưng là bọn hắn không nghĩ đến tiếp xuống mới là ác ngộng bắt đầu. Bạch Vũ tìm đọc một cái, ổ sở công nghiệp mấy cái đại cổ đông, đều là tại nó buồn quốc ở trong nổi danh có tính chất gia hỏa, nhưng là Bạch Vũ cũng không đội lấy độc thủ. Mà là đem tự mình mỏ quả u dạn nghỉ trước làm đi ra đang nói, hắn liên hệ một cái Trương Phàm, Trương Phàm nghe được hắn vậy mà trong tay có như thế tốt tư nguyên thời điểm, chọn bẹn hâm mộ một cái mềm. Nhưng là hắn cũng không có tiếp tục quá lâu kinh ngạc, hướng về phía bên này Bạch Vũ nói ra, vậy thì tốt, ngươi đem cái này tài nguyên giao cho ta, thừa xuống sự tình, ta đến thao tác, ngươi cứ yên tâm tốt. Bạch Vũ nói một tiếng tốt, sau đó đối phương tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, bán đi không ít mỏ quả u dạn nghỉ, cũng làm cho Bạch Vũ tại một lần qua kiếm lời không ít tiền. Chương 671, đau kinh ngạc bởi vì cái gọi là không khai người ghen là tầm thường, Bạch Vũ hiện tại chính là luân lạc tới cảnh giới này. Cự ly Bạch Vũ chỗ quặng mỏ có hơn một chỗ nho nhỏ nhà trệt bên trong, nơi này tụ tập 5-6 cái thanh niên nam tử. Bọn hắn đều không ngoại lệ, cũng đang nhìn hướng Bạch Vũ bên này quặng mỏ, bọn hắn chỉnh tề đều mặc quân trang, thế nhưng là những này quân trang lại biểu hiện có chút lụi bại, một cái da đen tướng quân đi tới. Các tướng quân, tất cả mọi người cung kính làm ra một cái quân lễ, các tướng quân đối bọn hắn đáp lại lễ sau hỏi, "Chà được sao? Bọn hắn đều là những người nào?" Báo cáo tướng quân, Căn cứ nhóm chúng ta quan sát, những người này trên cơ bản đều là bản xứ một chút cư dân, nhưng là tại ở trong đó, nhóm chúng ta phát hiện mấy cái người Hoa. Các tướng quân ân một tiếng, muốn biết rõ những năm gần đây, người Hoa không ngừng tràn vào đến bọn hắn quốc gia bên trong, đồng thời vì bọn họ quốc gia làm ra không qua ít công hiến. Thế nhưng là cũng trở thành giống như là các tướng quân dạng này người vơ vét của cải dùng công cụ. Bởi vì bọn hắn ở chỗ này, không có bất kỳ thế lực nào có thể nói, mà lại mỗi một người cũng người mang khoản tiền lớn. Đối với các tới nói, những này phản phất như là thượng thiên ban thưởng cho hắn dê béo, hắn vào lúc này, không hề nghi ngờ tâm động. Thế là liền đối với trước người nói ra, tốt, bất kể ngươi dùng cái gì biện pháp, tóm lại nhất định phải đem bọn hắn bắt lại cho ta. Binh sĩ kia làm ra một cái quân lễ, kỳ thật tên lính này chính là các tướng quân thủ hạ tinh anh nhất cường tướng, cả gì lồ hắn đã từng dẫn theo hắn đội ngũ, tại đối với không hài hòa bộ đội lấy ra. Trực tiếp đem bộ đội gìn giữ hòa bình, cho đánh rơi một cái sạch sẽ, đem bọn hắn vật tư toàn bộ cũng mang về. Trong lòng đắc ý phía dưới, hắn nghiêng đầu lại, mang theo tự mình bộ đội, bắt đầu xuất phát, muốn đợi chút nữa tại tốt nhất vị trí bên trên, cho những này người Hoa, thương nhất một kích. Không có chút nào ngoài ý muốn, chờ đến đêm khuya thời điểm, tất cả mọi người ngủ say đi. Cũng không biết rõ vì sao, Bạch Vũ hôm nay, luôn cảm giác chỗ nào không thoải mái, thế là liền đi tới bên ngoài, đột nhiên bị hắn trông thấy một cái thảo theo ở trong phía trên hiện ra nguy hiểm chỉ số. Nguy hiểm chỉ số, 100%. Bạch Vũ thầm nghĩ đến, không tốt, bị người để mắt tới, thế là liền lập tức quay người rời đi. Đang nuốt ở bụi cỏ ở trong Cạ Dĩ Lộ đông nhiên nhìn thấy Bạch Vũ xoay người chạy, bên cạnh hai cái tinh anh chiến sĩ hỏi, cái kia, Cạ Dĩ Lộ tướng quân, chúng ta có phải hay không bị hắn phát hiện? Cạ Dĩ Lộ nghĩ thầm, tự mình cuối cùng sẽ không như thế xui xẻo, thế nhưng là khi hắn cẩn thận quan sát một cái, lại phát hiện tự mình giống như coi là thật bị những người này vây lại. Thế là liền móc ra một cái pháo hoa ống giấy, hướng về phía trên bầu trời đánh một súng, đương theo lấy một tiếng này súng vang lên, một đoàn hồng sắc khói lửa hướng phía trên bầu trời bộc phát ra. Tại trên bầu trời cũng bắn ra một đóa mỹ lệ bá hoa. Giết a! Nương theo lấy một tiếng khẩu hiệu, bên cạnh thảo theo bên trong, đống nhiên toát ra vô số người đến, bọn hắn từng cái trong tay cũng nắm giữ vũ khí hạng nặng, hướng phía trước phát động lên công kích tới. Hiu hiu hiu! Đạn thanh âm tại toàn bộ quảng trường ở trong không ngừng bay múa, không ít thôn dân cũng cảm ứng được cỗ này dị dạng, là không trở thành bị bắt cứu non, bọn hắn đoạt mệnh mà chết. 10S! Hướng phía xung quanh giải tán lập tức, cả dị lộ cầm từ thường, đi vào mảnh này quặng mỏ bên trong, không ngừng hướng phía nhìn một phía, hắn hướng về phía thủ hạ nói ra, đợi chút nữa chỉ cần phát hiện người Hoa, ngàn bạn không thể động thủ. Đau cũng bị cố này tiếng súng giật mình tỉnh lại, đối phương có thể đi tới, cũng chính là mang ý nghĩa tự mình an bài tại quặng mỏ cửa ra vào hai cái bảo vệ đã xong đời. Ghê tởm, hắn ở trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu phẫn nộ. Đông nhiên cửa bị đá một cái bay ra ngoài, hai ba cái da đen binh sĩ xuống tới, hắn ống tay áo ở trong nhẹ nhàng dùng một lát, lập tức một cái ngắn nhỏ súng ống liền xuất hiện trong tay hắn. Đau mở hai phát, trực tiếp đem trước mặt người một súng đánh chết. Hai người lập tức đổ vào vũng máu ở trong đến, Bạch Vũ mang theo Thanh Thanh Cố Khê Hạ bọn người tạm thời trước né tránh bọn hắn, sau đó tại cẩn thận quan sát tình huống, đột nhiên một cô băng lãnh cảm giác. Sau lưng Bạch Vũ truyền đến, hắn vội vàng quay đầu xem xét, nguyên lai là một cái đen nghịt họng súng, ngay tại đè ép đầu hắn. Không nghĩ tới, trực tiếp liền ra một cái cá lớn a. Nói xong cái kia da đen binh sĩ liền dùng một cố mệnh lệnh ngữ khí nói ra, đứng lên. Bạch Vũ tuyệt đối không có đoán chừng đến, mình bây giờ đã lưu lạc trở thành người khác uy hiếp, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp đứng lên, cái kia da đen nhìn hắn bên người hai cái nữ nhân một chút, không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đừng nói nhảm, cùng chúng ta đi. Cũng không biết rõ đi qua bao lâu thời gian, bọn hắn mới bị áp giải đến một gian phòng tối bên trong, hai nữ sinh phảng phất cũng bị dọa sợ, nhất là Thanh Thanh. Bạch Vũ an ủi nàng nói ra, không có việc gì không cần sợ hãi. Thanh Thanh đâm đầu thẳng vào đến Bạch Vũ ôm ấp bên trong, Bạch Vũ chỉ cảm thấy một trận ôn nhu truyền đến, cũng không nói thêm gì, chỉ là một bên Cố Khê Hạ lạnh giọng nói một câu lưu manh. Bạch Vũ mặt mo đỏ ửng, cũng không nói thêm gì, không lâu lắm, cái kia da đen tướng quân liền đi tới. Cả Dĩ Lộ nhìn xem trước người Bạch Vũ, cũng nghĩ không minh bạch, cái này gia hỏa chẳng lẽ chính là mảnh này trận chủ nhân sao? Hắn thấy thế nào cũng không giống là một cái kẻ có tiền hẳn là có bộ dáng a, thế là liền dẫn trong lòng hoài nghi mở miệng hỏi, "Ta đến hỏi ngươi, cái này ảnh chụp ở trong người, là ngươi sao?" Bạch Vũ nghiêm túc gật gật đầu, cũng không có tại nhiều lời ra một câu, chỉ thấy được kia gia hỏa tiến lên đi hai bước, trực tiếp một cái nắm chặt Bạch Vũ cổ, nhếch miệng cười nói ra, "Là ngươi, liền tốt, ta đến hỏi ngươi ngươi kia phiến quặng mỏ sản xuất đến cùng là cái gì?" Bạch Vũ thông qua hai mắt, đã phát hiện, đối phương tựa hồ là đã biết mình bí mật, đợi chút nữa nếu là nói láo lời nói, nhất định sẽ đứng trước tử vong uy hiếp, thế là liền mở miệng nói ra, "Mỏ quặng Vũ Dạn Nhi." Đang nghe cái này, tốt, chứ thời điểm, cả dị lộ cả người trong ánh mắt, cũng phát ra một mảnh quang mang đến, tựa hồ là hắn vừa rồi phát hiện cái gì bảo bối đồng dạng. Mỏ quặng Cụ Dạn Nhi đây chính là một cái làm cho vô số Âu Mỹ quốc gia đều có thể vì đó hưng phấn khai thác mỏ. Hắn liếm liếm đầu lưỡi mình, trực tiếp mở miệng nói ra, rất tốt, cái này đồ vật phi thường tốt, nhóm chúng ta có thể phát đại tài ba. Thật tình không biết, nhưng vào lúc này, Bạch Vũ đã xem rõ ràng trên người hắn một điểm, đồng nhiên Bạch Vũ lập tức phát tác bắt đầu, trực tiếp va chạm ở trên người hắn. Mà tại phòng tối bên ngoài, thì là truyền đến một mảnh tiếng súng. Bạch Vũ tránh thoát trong tay dây thừng, lập tức liền đem cả dị lộ tướng quân chế phục trên mặt đất. Bên cạnh Trần Hiểu cũng cắn nát tự mình dây thừng, khởi ra còn lại trong tay người dây thừng. Bọn hắn nhao nhao đi vào cái kia cả dị lộ tướng quân trước mặt, hoạt động cánh tay một cái, cả dị lộ tướng quân muốn chạy trốn lại bị Bạch Vũ gắt gao đè xuống đất.